Chương 811, Thái Sơ Thần Lô, Thái Sơ Đan Đế. Chương 811, Thái Sơ Thần Lô, Thái Sơ Đan Đế hưu. Tạ Nguy Lâu trong nhận chữ vật, thanh đồng đan lô bay ra ngoài. Đan lô lóe ra đồng quang, Thái Sơ Thần Hỏa liệt diễm, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Thái Sơ Thần Lô. Chủ nhân Thái Sơ Thần Hỏa phát ra một tia thần hồn ba động, lộ ra cực kỳ phân chấn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt đan lô, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, đan lô này gọi là Thái Sơ Thần Lô sao? Danh tự này ngược lại là bất phàm. Không đúng, ngươi đã hư hại Thái Sơ Thần Hỏa liệt diễm khí tức nhanh chóng thu liễm, nó hóa thành một vị thiếu niên áo bào cho, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thái Sơ Thần Lô. Tạ Nguy Lâu áp chế ba đóa dị hỏa khí tức, hắn nhìn về phía Thái Sơ Thần Hỏa, cười nhạt nói, cái này Thái Sơ Thần Lô là chủ nhân ngươi đổ vật sao? Ta là cơ duyên xảo hợp đạt được nó. Thái Sơ Luyện Đan Tháp, Thái Sơ Thần Hỏa, Thái Sơ Thần Lô, Thái Sơ Đan Giải cũng đều là đến từ một người, có lẽ người kia liền mai táng tại Thái Sơ chi mộ phần, chính là Thái Sơ chi mộ phần chủ nhân. Thái Sơ Thần Hỏa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong con mắt của hắn lộ ra hoài niệm chi sắc, chủ nhân đã qua đời đi bạc cổ, Thái Sơ Thần Lô khí linh đã bị đánh tan sau khi nói đến đây, hắn hỏi, ngươi đã đạt được Thái Sơ Thần Lô, nghĩ đến cũng đã nhận được Thái Sơ Đan Giải, đạt được chủ nhân truyền thừa. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, xác thực đạt được, mà lại ta trước đó nhập qua Thái Sơ chi mộ phần, gặp được Thái Sơ Ngộ Đạo Thần trả thụ. Không biết ngươi có thể hay không nói một chút chủ nhân người sự tình. Hắn lấy được Thái Sơ Thần Lô, Thái Sơ Đan Giải đều cực kỳ không đơn giản, hắn muốn biết một chút những thứ này nội tình. Thái Sơ Thần Hỏa vươn tay, Thái Sơ Thần Lô bay đến trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Thái Sơ Thần Lô, tự lẩm bẩm, chủ nhân của ta chính là Thái Sơ Đan Đế, là trung vực vị thứ nhất đan đế, hắn tại Thái Sơ cấm khu chứng đạo, niên hiệu Thái Sơ, từng dẫn đầu chúng ta chinh chiến bát phương, về sau hắn gặp cường địch, thân tử đạo tiêu, hắn hảo hữu từ Thái Sơ cấm khu cầm ra Thái Sơ sơn, luyện chế là phân mộ, đem hắn mai táng ở trong đó, trong miệng ngươi Thái Sơ chi mộ phần là bằng hữu của hắn thành lập về phần gốc kia Thái Sơ Tràng Ngộ Đạo, không thuộc về bất luận kẻ nào, nó chỉ thuộc về Thái Sơ cấm khu. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, nhìn về phía Thái Sơ Thần Lô, vậy cái này tôn đan lô Thái Sơ chi mộ phần mai táng lấy một vị đại đế, đây đúng là kinh thế hai tục tin tức. Bọn hắn có thể đi Thái Sơ chi mộ phần, còn có thể sống được đi ra, vận khí coi như không tệ, nếu là không cẩn thận mạo phạm đại đế, sợ là sẽ phải một con đường chết. Thái Sơ Thần Hỏa nói nó là chủ nhân cực đạo đế khí, cũng là chủ nhân luyện đan chí bảo, không hơn bạn của một trận chiến, nó hư hại, khí linh tiêu tán, ta nguyên bản cũng nên hủy diệt, về sau bị chủ nhân bằng hữu luyện chế là đan tháp khí linh, lúc này mới có thể trường tồn. Cực đạo đế khí. Tạ Nguy Lâu run lên một giây, ngược lại là không ngờ tới vật này bất phàm như thế. Cực đạo đế khí, trên người hắn có một kiện, chính là Trung Châu đế phủ. Không nghĩ tới lại lấy được một kiện, bất quá vật này, xác thực không có khí linh. Thái Sơ Thần Hỏa bung ra Thái Sơ Thần Lô, hắn lắc đầu nói, trừ phi ngươi bước vào đan đế chi cảnh, bằng không mà nói, Thái Sơ Thần Lô khí linh sẽ không lại độ sinh ra. Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cũng là cực đạo đế khí, dù cho khí linh không có, nhưng vẫn như cũng không đơn giản, thuộc về không thể phá vỡ chí bảo. Dùng để nệ người, hiệu quả khẳng định mười phần. Thái Sơ Thần Hỏa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngươi nếu được chủ nhân truyền thừa, vậy liền hảo hảo tăng lên đi. Hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể để Thái Sơ Thần Lô sinh ra khí linh. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta cần phải ở chỗ này luyện đan một đoạn thời gian. Đi, ta có thể trợ ngươi một thanh. Thái Sơ Đan Hỏa hắn lại lần nữa hóa thành một đoàn liệt diễm, lơ lửng tại trên quảng trường, cách xa nhau tháng năm dài đằng đẵng, nó lại lần nữa gặp lão bằng hữu, xem như không có tiếng mới. Tạ Nguy Lâu thu hồi Thái Sơ Thần Lô, đem thuần dương lò bắt quái tế ra đến. Thái Sơ Thần Hỏa phát ra linh hỏa ba động, ta có thể đem chủ nhân luyện đan lạc cơn biến hóa ra, ngươi tốt nhất quan sát, có thể để ngươi đan đạo nhanh chóng tăng lên. Nói xong, hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành vạn đạo hình ảnh. Trong tấm hình, một vị người thần bí chính nắm lấy Thái Sơ Thần Lô, luyện chế vô thượng đan dược, người thần bí này chính là Thái Sơ Đại Đế. Những hình ảnh này cực kỳ chân quý, chăm chú quan sát sẽ có nghịch thiên hiệu quả. Nếu không có Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Thái Sơ Thần Lô mà đến, Thái Sơ Thần Hỏa căn bản sẽ không diễn hóa như vậy hình ảnh. Nó tại đan này trong tháp nhiều năm, cũng liền phản ứng qua ba người. Cái thứ nhất là đan hà giới tổ sư, nó cực kỳ xem trọng người kia, đáng tiếc người kia dừng bước đan thánh chi cảnh. Cái thứ hai thì là Hộ Thiên Thần, nhân đan kia đạo thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc võ đạo yếu một chút, dưới mắt thọ nguyên sắp tới, như khó mà tăng lên tu vi võ đạo, đan đạo một đường, cũng sẽ dừng bước nửa bước đan thánh chi cảnh. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu, xem như cái thứ ba, có thể được Thái Sơ đan giải, có thể được Thái Sơ thần lô, còn có thể đến ba đóa thiên địa dị hỏa, được cho cơ duyên bất phàm, chính là không biết đan này đạo thủy phẳng như gì. Tạ Nguy Lâu chăm chú quan sát chung quanh hình ảnh, có thể quan sát đại đế luyện đan, tự nhiên là nghịch thiên tạo hóa. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đem rất nhiều hình ảnh quan sát một lần, hắn hai mắt nhắm lại, tế ra Thái Hư linh hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Nơi này lúc, Thanh Châu, Hư Không Sơn, một tòa trong đình đài, một vị thân mang áo bào đen, thần thái uy nghiêm nam tử trung niên, đang cùng một vị lão nhân tóc trắng xóa đánh cờ. Lão tổ, Thanh Hoàng Nha đầu kia, tựa hồ cùng một cái họ Tạ tiểu tử rất thân cận. Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp nói ra. Vị trung niên nam tử này chính là Lâm thị tộc trưởng, Lâm Thương Cung, cũng là Lâm Thanh Hoàng phụ thân. Bây giờ Lâm Thanh Hoàng địa vị chỉ ở lão tổ phía dưới, cho dù là hắn vị lão phụ thân này đều không quản được đối phương. Dưới mắt đối phương cùng cái kia họ Tạ tiểu tử đi được gần, hắn cũng không xem vào, chỉ có thể tìm đến lão tổ nói ra việc này. Lâm thị cổ tổ yên lặng cười một tiếng, tùy ý rơi xuống một con. Thanh Hoàng Nha đầu kia ánh mắt không sai. Lâm Thương Khung đắng chát cười một tiếng, lập tức rơi xuống một con, cái kia họ Tạ tiểu tử, nội tình không rõ ràng à. Mà lại Thanh Hoàng Nha đầu kia, là ta Lâm thị tương lai Lâm thị cổ tổ lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra đối với tiểu tử kia nội tình, có chút hiểu rõ, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, hắn không có cao phản Thanh Hoàng Nha đầu. Hắn cầm lấy một con cờ, nghĩ đến một ít sự tình, nhưng không có tiếp tục lạc tử. Lâm Thương Khung ánh mắt ngưng tụ, lão tổ có ý tứ là, cái kia Tạ Nguy lâu lai lịch to lớn. Lâm Thanh Hoàng là ai? Hán đế tộc Lâm thị thiên kiêu nữ, Lâm thị thiếu tộc trưởng, một người cầm trong tay ba tôn cực đạo đế khí, bị Lâm thị ký thác kỳ vọng, tương lai có hy vọng chứng đạo đại đế tồn tại. Lao tổ nói cái kia họ Tạ không có trèo cao, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia Tạ Nguy lâu lai lịch cũng cực kỳ to lớn. Lâm thị cổ tổ cười nhạt nói, con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc để bọn hắn người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết liền có thể, cái kia Tạ Nguy lâu đến cùng có gì bất phàm, thời gian tự sẽ cho ra đáp án, ngươi rửa mắt mà đợi liền có thể. Lao tổ đều nói như vậy ta tự nhiên là tin. Lâm Thương Khung đối với Lâm thị cổ tổ thi lễ một cái. Lao tổ nếu nói như vậy, vậy khẳng định là hữu duyên, do hắn xác thực không cần thiết chất vấn quá nhiều. Chương 812, 3 tháng thời gian, địa cấp đỉnh phong. Chương 812, 3 tháng thời gian, địa cấp đỉnh phong. Sau 3 tháng, Tạ Nguy lâu đi ra Thái Sơ luyện đan tháp, thời gian 3 tháng, hắn đan đạo tiến bộ to lớn, có thể xưng người tiên. "Tiểu tử, như thế nào?" Đan tháp bên ngoài lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy lâu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. "Tiểu tử này tại ở trong đan tháp tu luyện 3 tháng, không biết nó đan đạo phải chăng vào huyền cấp?" Tạ Nguy lâu cười hành lễ nói, "May mắn tấn cấp, 3 tháng tấn thăng huyền cấp. Người đan này đạo thiên phú xác thực đáng sợ, phóng nhãn ta đan hà giới bên trong, ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất huyền cấp luyện đan sư." Lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, trường giang sóng sau đè sóng trước, thiên địa này là người tuổi trẻ. Tạ Nguy lâu yên lặng cười một tiếng, lại lần nữa đối với lão nhân thi lễ một cái, liền bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn gặp Phong Ngàn Thước. Phong Ngàn Thước nhìn về phía Tạ Nguy lâu, cười hỏi, "Tiểu tử, thời gian 3 tháng, có thể tấn thăng huyền cấp?" Tạ Nguy lâu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra từng cái bình ngọc, "Đây là ta luyện chế đan dược, tiền bối nhìn xem chất lượng." Phong Ngàn Thước tiếp nhận bình ngọc, hắn mở ra một cái nắp bình, quan sát bên trong đan dược. Đây là đỉnh phong hỏa đan, hơn nữa còn có 4 đạo đan văn. Phong Ngàn Thước nhìn thấy bên trong đan dược đằng sau, thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay cái bình kém chút rơi xuống đất. Hỏa đan là cái gì? Đây là hỏi cảnh sử dụng đan dược, công hiệu nghịch tiên, không phải địa cấp cực kỳ trở lên luyện đan sư, căn bản luyện chế không ra. Giờ phút này bình ngọc bên trong chính là đỉnh phong cấp hỏa đan, tối thiểu nhất cũng cần địa cấp đỉnh phong luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Về phần đan văn, trừ phi thiên cấp luyện đan sư xuất thủ, bằng không mà nói, rất khó luyện chế ra 4 đạo đan văn. Phong Ngàn Thước hít sâu một hơi, vội vàng mở ra còn lại cái bình, dùng cái này quan sát, toàn bộ đều là địa cấp đỉnh phong đan dược, toàn bộ đều có đan văn, có thể xương cùng bố. Sau khi xem xong, Phong Ngàn Thước triệt để chết lặng, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Tạ Nguy lâu, một người thiên phú, coi là thật có thể nghịch thiên đến trình độ như vậy sao? "Tiểu tử ngươi đừng nói là bị đan đạo đại năng đoạt xá đi. 3 tháng, liền 3 tháng a?" Hắn vậy mà trực tiếp tổng cựu phẩm đan sư, phóng qua huyền cấp, vào địa cấp đỉnh phong. Đây là người sao? Hồi tưởng hắn Phong Ngàn Thước cao nhất quang thời khắc, chính là tại cựu phẩm tấn thăng huyền cấp thời điểm, dùng 3 năm. Đúng vậy, trọn vẹn 3 năm, nhưng đây cũng là hắn cực kỳ đáng giá khoác lác sự tình. Bởi vì phóng nhãn đan hà giới đồng cấp đan sư bên trong, tấn cấp huyền cấp thời điểm, sử dụng thời gian đều so với hắn nhiều. Hiện tại cùng Tạ Nguy lâu so sánh, hắn đơn giản chính là bị đè xuống đất ma sát lại ma sát. Thậm chí hắn đều không có ý tứ nói mình 3 năm mới tấn thăng huyền cấp sự tình, loại chuyện này nói ra, giờ phút này nếu là nói ra, tuyệt đối là một kiện không gì sánh được chuyện mất mặt. Tạ Nguy lâu cười nhạt nói, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Đúng là vận khí tốt một chút, nếu không phải có Thái Sơ Đan Đế luyện đan hình ảnh, hắn muốn 3 tháng tấn thăng địa cấp, ngược lại là có chút khó khăn. Đây là vận khí sự tình sao? Đan đạo một đường, chỉ nhìn tiên phú và thực lực. Phong Ngàn Thước mặt mũi tràn đầy đắng chát. Con đường tu luyện, vận khí xác thực rất trọng yếu. Mà đan đạo một đường, bài thi cùng đáp án đều còn tại đó, hoàn toàn có thể trích dẫn, nhưng cho dù là trích dẫn, lại có mấy người có thể xét đi ra. Hoàn toàn khảo nghiệm tiên phú. Tạ Nguy lâu nhìn về phía Phong Ngàn Thước, những đan dược này, xử lý như thế nào? Phong Ngàn Thước thu sạch đứng lên, ta sẽ giao cho phía trên. Được chưa? Vậy ta đi về trước. Tạ Nguy lâu cười phất phất tay, liền quay người rời đi. Phong Ngàn Thước nhìn xem Tạ Nguy lâu bóng lưng, thở dài nói, quái vật a. Hắn từ nhỏ si mê đan đạo, tu luyện đến nay đã có hơn 500 năm tuế nguyện, lúc này mới bước vào địa cấp đan sư hàng ngũ. Người tuổi trẻ trước mắt đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, thiên phú như vậy, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phong Ngàn Thước bước nhanh rời đi, hắn đến đem chuyện này cáo chi giới chủ mới được. Đan Hà giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa cấp đỉnh phong đan sư xuất hiện, loại này thiên đại sự tình, tự nhiên đến nói cho Thuốc Cú Huyền. Càn Phong trước đó, Tiễn Kinh Nu đang đợi tại Thái Sơ chi một phần, nàng có thu hoạch, tu vi đã tăng lên đến thần đỉnh đỉnh phong. Tiễn cô nương, Tạ Nguy lâu phi thân mà đến. Tiễn Kinh Nu đội vàng hướng lấy Tạ Nguy lâu hành lễ, gặp qua Tạ trưởng lão. Tạ Nguy lâu nhìn về phía Tiễn Kinh Nu, cười nói, không cần đa lễ, không biết Tiễn cô nương tới đây, thế nhưng là có chuyện. Tiễn Kinh Nu lấy ra một phong thư, đưa cho Tạ Nguy lâu, Lâm gia Lâm Chiến tôn giả hiện thân. Hắn để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Tạ Nguy lâu trong lòng hơi động, có lẽ là Lâm Thanh Hoàng bên kia có thu hoạch, hắn lập tức tiếp nhận thư tín, trực tiếp mở ra đến xem. Tin này là Lâm Thanh Hoàng viết, nội dung rất đơn giản, dựa theo Lâm gia chỗ tra được tin tức, vị kia xương trưởng lão ở Trung Châu ẩn hiện, dường như Trung Châu người. Trừ cái đó ra, Lâm gia tạm thời cũng không tra được dư thừa tin tức. Lâm Thanh Hoàng tại trên thư đề nghị Tạ Nguy Lâu đi Trung Châu, tìm một cái tên là Thiền Cơ Các tổ chức thần bí. Tổ chức kia danh xưng không gì không biết, chỉ cần giao nổi thù lao, đối phương liền có thể cho ra bất luận cái gì muốn tin tức. Trung Châu, Thiên Cơ Các. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, xem ra vô luận như thế nào, đều được đi Trung Châu đi một chuyến. Hắn bóp nát thư tín, đối với Yến Khinh Nu nói nếu đã tới, vậy liền đi uống chén trà đi. Đi. Yến Khinh Nu cười gật đầu. Hai người phi thân tiến vào căn phòng. Căn phòng. Một tòa trong đình đài. Tạ Nguy Lâu ngâm một bầu trà thơm, cho Yến Khinh Nu rót một chén. Ba tháng này, ta đều đang bế quan luyện đan, không biết có thể có việc đại sự gì phát sinh. Đại sự. Dưới mắt xác thực có một kiện. Yến Khinh Nu tiếp nhận trà thơm. A. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Yến Khinh Nu. Yến Khinh Nu trầm ngâm nói, tin tức mới nhất truyền ra, một chút thế lực lớn túc lao tề tụ đan huyền châu, tựa hồ dự định tiến đánh Không Tử Thành. Tiến đánh Không Tử Thành. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Trước đó Trường Sinh Thánh Địa liền tiến đánh Quang Âm Lĩnh, chỉ vì một vị túc lao sắp chết, muốn tại Quang Âm Lĩnh lưu một chút hy vọng sống. Dưới mắt thế lực khắp nơi túc lao muốn tiến đánh Không Tử Thành, đoán chừng cũng là thọ nguyên sắp tới, muốn lưu một chút hy vọng sống. Đối với những lao nhân kia mà nói, thọ nguyên sắp tới, cùng cho chết, còn không bằng liều mạng một lần. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Không Tử Thành là địa phương nào? Đó là chín đại cấm khu một trong, nghe đồn trong đó cất giấu bất tử bất diệt bí mật to lớn. Từ xưa tới nay, có vô số cường giả đặt chân qua trong đó, chỉ vì tìm kiếm trường sinh, đáng tiếc đi vào người, có rất ít còn sống đi ra. Thậm chí ngay cả tuyệt thế đại đế đều từng đặt chân qua trong đó. Nghe đồn Trường Sinh Thánh Địa Trường Sinh đại đế chính là tại Không Tử Thành đạt được nghịch thiên tạo hóa, lúc này mới chứng đạo thành đế. Tiễn Kinh Nu nói chúng ta đan hà giới đệ nhất cường giả, Hủ Thiên Thần tiền bối cũng dự định tham dự trong đó, thế lực khắp nơi túc lão, lần này đến Đan Huyền Châu là vì cùng Hủ Thiên Thần tiền bối tụ hợp. Chương 813, đan đạo cảnh giới, không có chút nào công xiển. Chương 813, đan đạo cảnh giới, không có chút nào công xiển. Hủ Thiên Thần tiền bối cũng muốn đi Không Tử Thành. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Xem ra vị lão tiền bối kia cũng là thọ nguyên không có mấy, lần này đối phương chuyển ra đan kinh cùng Thái Sơ đang giải, đoan chừng chính là có liên quan với đó. Tiễn Kinh Nu nói, Không Tử Thành quá mức hung hiểm, thuộc về thập tử vô sinh tuyệt thế đại hung chi địa, đương đại chỉ có một người đặt chân qua trong đó, còn thành công còn sống đi ra, đó chính là Đông Hoang đệ nhất của nhân, Sở Thanh Thiên. Sở Thanh Thiên, đây chính là danh chấn Đông Hoang đại nhân vật, cũng là Đông Hoang nhóm người mạnh nhất vật một trong. Hắn đặt chân qua rất nhiều cấm khu, mánh khóe thông thiên, quỷ thần có lượng, mạnh như bát hoang hầu loại tồn tại kia, đối mặt cùng nhân Sở Thanh Thiên, đều được né tránh ba phần. Lần này những túc lao kia chuẩn bị tiến đánh Không Tử Thành, đến lúc đó sẽ có không ít người tiến đến quan sát. Đương nhiên, cũng chỉ là xa xa quan sát, không người dám tới gần Không Tử Thành. Cái gọi là Không Tử Thành, nó không chết hai chữ, đây chẳng qua là đối bất tử thành mà nói, mà không phải đối với ngoại giới sinh linh. Ngoại giới sinh linh một khi đặt chân, trên cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ngược lại là có thể đi đến một chút náo nhiệt. Trên người hắn gỗ mục hộ, cùng Không Tử Thành có chút quan hệ, dưới mắt hắn cũng không dám ngông cuồng bước vào Không Tử Thành, bất quá có thể đi xa xa quan sát một phen. Chớ nhìn hắn có thiên thư, có chấn thiên bi, nhưng hắn vẫn là không dám tùy ý đi sóng. Thiên thư cùng chấn thiên bi lực lượng không trong lòng bàn tay của hắn, thường thường là bị động phát động, hơn nữa còn không nhất định có thể phát động, hắn tự nhiên không có cái gọi là hoàn toàn chắc chắn có thể nói. Tiễn Kinh Nu nói, đi xa xa quan sát, ngược lại là không có có vấn đề quá lớn, bây giờ đan hà cổ thành, tề tụ lấy không ít từ bên ngoài đến người, đều là dự định cùng đi ngắm nhìn. Tiến đánh Không Tử Thành, đôi này rất nhiều người mà nói, ý nghĩa trọng đại, quan sát một phen, nói không chừng sẽ có to lớn phát hiện. Cũng đều vì về sau một ít lao ra hỏa tiến đánh Không Tử Thành, cung cấp một chút kinh nghiệm. Cho tới nay, đều có cường giả tiến đánh Không Tử Thành, đây không phải lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Trên một ngọn núi, Dược U Huyền ngay tại nhấm nháp trà thơm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sư minh sắp đi tiến đánh Không Tử Thành, chuyến này, sinh tử khó liệu a. Có kiện sự tình dự định cùng giới chủ hồi báo một chút. Phong Thiên Sích đi hướng Dược U Huyền. Dược U Huyền hỏi, chuyện gì? Phong Thiên Sích tiện tay vung lên, từng cái bình ngọc bay đến Dược U Huyền trước mặt, ngươi xem một chút những đan dược này. Dược U Huyền ngón tay khẽ động, một cái bình ngọc mở ra, bên trong một viên đan dược bay ra ngoài. Ân. Đỉnh phong cấp hỏi đan, còn có bốn đạo đan văn. Dược U Huyền hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía Phong Thiên Sích, ngươi đan đạo tiến hơn một bước. Phong Thiên Sích đã là địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, đứng hàng tứ đại địa cấp luyện đan sư đứng đầu. Bất quá gia hỏa này mặc dù có thể luyện chế địa cấp đỉnh phong đan dược, lại khó mà luyện chế ra đan văn. Giờ phút này xuất hiện đan văn, nói rõ đối phương đan đạo đã tiến thêm một bước. Phong Thiên Sích thở dài nói, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đan dược này cũng không phải là xuất từ ta chi thủ, mà là Tạ Nguy Lâu luyện chế. Cái gì? Tạ Nguy Lâu luyện chế? Dược U Huyền chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn không có quá nhiều để ý tới, liền tranh thủ còn lại bình ngọc mở ra, bên trong đan dược toàn bộ bay ra ngoài. Địa cấp đỉnh phong đan dược, bốn đạo đan văn. Địa cấp đỉnh phong đan dược, năm đạo đan văn. Dược U Huyền nhìn trước mắt đan dược, không khỏi trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu tử kia lúc này mới nhập đan hà giới bao lâu? Mới vừa vào đan hà giới thời điểm, tựa hồ cũng mới cửu phẩm, về sau tiếp một chút luyện đan nhiệm vụ, nghe nói tấn cấp cửu phẩm đỉnh phong. Chưa từng nghĩ vừa mới qua đi không bao lâu, đối phương đã phóng qua huyền cấp, tấn cấp địa cấp đỉnh phong, đây là người sao? Quái vật. Quái vật hai chữ, có thể hình dung hắn Tạ Nguy Lâu sao? Cái này hoàn toàn chính là yêu nghiệt, biến thái a. Giờ khắc này, hắn cũng không khỏi đang hoài nghi, tiểu tử kia có phải hay không bị một tôn đan đạo đại năng đoạt xá. Phong Thiên Xích ngưng tiếng nói, địa cấp đỉnh phong đan sư cũng chỉ có thể luyện chế ra địa cấp đỉnh phong đan dược, nhưng là rất khó ở địa cấp đỉnh phong đan dược trên cơ sở luyện chế ra đan văn. Nhất là bốn đạo cực kỳ trở lên đan văn, càng thêm khó khăn, tiểu tử kia hết lần này tới lần khác liền luyện chế ra tới, liền rất khủng bố. Địa cấp đỉnh phong đan sư có thể luyện chế ra nhiều chính gốc cấp đỉnh phong đan dược đan văn sao? Trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi thiên cấp đan sư xuất thủ, còn có chút hy vọng. Tạ Nguy Lâu luyện chế ra địa cấp đỉnh phong đan dược, còn có nhiều đạo đan văn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử kia kỳ thật đã chạm đến thiên cấp đan sư bậc cửa, chỉ cần tốn thời gian, liền có thể bước ra một bước đi. Địa cấp đỉnh phong, chỉ là dưới mắt bọn hắn nhìn thấy đối phương muốn nhập thiên cấp, dễ như trở bàn tay. Dược U Huyền trừng lớn hai mắt, hô hấp một trận gấp rút, hắn lẩm bẩm nói, ta đan hà giới, đến cùng là chiêu đến một vị dạng gì yêu nghiệt ta? Đây là đem đan đạo xem như võ đạo sao? Với hắn mà nói, chẳng lẽ đan đạo cảnh giới, không có chút nào gông xiềng có thể nói. Phong Thiên Xích cười khổ nói, yêu nghiệt thế giới, ta là không hiểu nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình cũng coi như một thiên tài, hiện tại xem ra ta chính là thứ cặn bã. Dược U Huyền mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, ta cũng là thứ cặn bã. Hắn đã có loại cảm giác, không được bao lâu, Tạ Nguy Lâu tại đan đạo phương diện liền có thể siêu việt hắn. Một người đem đan đạo xem như võ đạo tới tu luyện, trong thời gian ngắn liền có thể làm đến đột nhiên tăng mạnh, cái này rất khủng bố. Cái gì đan đạo chi lộ, 10 năm mài một đan, 100 năm mài nhất cảnh. Tại Tạ Nguy Lâu nơi này, hoàn toàn không thích hợp. Phong Thiên Xích nhìn về phía Dược U Huyền, tiểu tử kia đã tấn thăng địa cấp đỉnh phong đan sư, sau đó định làm gì? Trước đó trưởng lão đãi ngộ, đã không được, còn phải hảo hảo nói lại mới được. Dược U Huyền kịp phản ứng đằng sau, hắn trầm giọng nói, rèn đúc một viên đan hà giới chuyên môn thiên cấp đan sư lệnh bài, mặt khác truyền ra tin tức, đan hà giới vị thứ 5 địa cấp luyện đan sư xuất hiện, từ nay về sau, hắn là ta đan hà giới ngũ đại địa cấp trưởng lão một trong, đãi ngộ phương diện, cùng các ngươi một dạng. Trước đó đan hà giới, địa cấp đan đạo trưởng lão, cũng 14 vị, hiện tại nhiều một vị. Hơn nữa còn là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, cái này rất cứng hãn. Đan hà giới địa cấp đan sư thân phận, tự nhiên bất phàm. Chỉ cần đưa ra lệnh bài, tại cái này Đông Hoàng chi địa, chỉ cần cùng đan hà giới có hợp tác thế lực, trên cơ bản đều được cho mấy phần mặt mũi. Ta cái này đi làm. Phong Thiên Xích bước nhanh rời đi. Dược U Huyền nhìn xem trước mặt đan dược, hắn lại đối một cái khác phương vị hành lễ nói, sư minh, Tạ Nguy Lâu đã tấn thăng địa cấp đỉnh phong đan sư, thiên cấp chi lộ cũng tại dưới chân, đoán chừng không cần liền sẽ siêu việt người ta, hắn tương lai nói không chừng sẽ trở thành Đông Hoàng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đan thánh, không tử thành chi hành, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Rất tốt. Hủ Thiên Thần thanh âm từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần vui mừng cùng tất nhiên. Thái Sơ đang giải, tại tiểu tử kia trong tay, tất nhiên sẽ không mông trần. Chương 814, địa cấp trưởng lão, ngẫu nhiên gặp Yến Thanh. Chương 814, địa cấp trưởng lão, ngẫu nhiên gặp Yến Thanh cũng không lâu lắm. Đan Hà giới truyền ra một tin tức, Tạ Nguy Lâu tấn cấp địa cấp đỉnh phong đan sư, tấn thăng làm Đan Hà giới đệ ngũ đại địa cấp trưởng lão. Phàm đan sông giới đệ tử, trưởng lão gặp Tạ Nguy Lâu, cần cung kính hành lễ, ai dám mạo phạm, chấp pháp điện tự sẽ xuất thủ. Trấn kinh. Tạ Nguy Lâu tấn cấp Đan Hà giới đệ ngũ đại địa cấp trưởng lão, địa vị tôn sùng, Đan Hà giới địa cấp đan sư cũng 14 vị, hiện tại tăng thêm một vị. Tạ trường lão nhập ta đan hà giới mới bao lâu, không nghĩ tới hôm nay lại triển lộ ra địa cấp đỉnh phong đan đạo thực lực, đơn giản chính là đáng sợ a. Hắn mới bao nhiêu lớn, cũng đã là địa cấp đỉnh phong đan sư, nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn cấp thiên cấp, đạo cấp, tương lai nói không chừng có hy vọng trở thành đan hà giới một đời đan thánh. Đan thánh, ta đan hà giới đời thứ nhất tổ sư chính là một vị đan thánh, bây giờ đan hà giới mạnh nhất luyện đan sư Hủ Thiên Thần tiền bối, cũng mới nửa bước đan thánh chi cảnh, nếu là Tạ Nguy Lâu có thể trở thành đan thánh, vậy liền thật kinh khủng. Đan hà giới người biết được tin tức này thời điểm, đều bị khiếp sợ đến. Trẻ tuổi như vậy địa cấp đỉnh phong đan sư, thật sự là khủng bố như vậy a, cái gì đan đạo thiên tài, cái gì đan đạo quái vật, tại hắn Tạ Nguy Lâu trước mặt, đoán chừng đều là cặn bã. Địa cấp đỉnh phong đan sư. Dược Lăng ngồi tại trong một tòa lầu các, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trước đó Tạ Nguy Lâu tựa hồ cũng mới cửu phẩm đan sư đi. Vừa mới qua đi bao lâu, liền vượt qua huyền cấp, vào địa cấp đỉnh phong. Võ đạo nghịch tiên, đan đạo cũng như vậy nghịch tiên sao? Dược Lăng mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Luận võ đạo, nàng không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, luận đan đạo, nàng càng thêm không đáng chú ý, giữa người và người chênh lệch thật sự có thật to lớn. Chênh lệch đã tại không có nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trước đó, nàng xem như đan hà giới trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất được cho thiên tri tiểu nữ. Nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đằng sau, nàng mới hiểu được cái gọi là thiên tiêu chỉ là gặp hắn Tạ Nguy Lâu bậc cửa thôi. Phong Nghi Tình mới từ Thái Sơ luyện đan tháp xuất quan, liền được tin tức này, nàng trừng lớn hai mắt, cái gì? Hắn tấn cấp địa cấp đỉnh phong đan sư. Phải biết gia gia của nàng tu luyện đan đạo mấy trăm năm, cũng mới địa cấp đỉnh phong, a dáng dấp đẹp trai, tu vi cường đại thì cũng thôi đi, hiện tại đan đạo cũng như vậy người tiên. Cái này còn muốn cho những người khác sống sao? Một bên khác, Yến Kinh Nu vừa uống xong trà, rời đi Càn Phong không lâu, cũng đã nhận được tin tức này, nàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Địa cấp đỉnh phong đan sư. Tạ Nguy Lâu vậy mà tấn cấp làm địa cấp đỉnh phong đan sư. Nàng vừa rồi cùng một vị địa cấp đỉnh phong đan sư uống trà. Phải biết, cho dù là sư phụ của nàng, cũng mới huyền cấp a. Càn Phong, gặp qua Phong tiền bối. Tạ Nguy Lâu đối với Phong Ngàn Thước hành lễ. Phong Ngàn Thước mặt mũi tràn đầy cười khổ, từ nay về sau, ngươi chính là ta đan hà giới vị thứ 5 địa cấp luyện đan sư, địa vị cùng ta ngang nhau, không cần xưng hô ta là tiền bối. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, trưởng giả vi tôn. Phong Ngàn Thức lắc đầu nói, trong thiên địa này quy tắc là thực lực vi tôn, đặt giả vi sư. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là giới chủ để cho ta chế tạo lệnh bài, cho ngươi bây giờ, nắm lệnh này bài, ngươi có thể điều động đan hà giới tại Đông Hoang một số nhân mã, thậm chí còn có thể mời được một ít cùng ta đan hà giới có liên hệ lão cổ đồng xuất thủ, về phần tài nguyên phương diện, tại nguyên bản trên cơ sở, tăng lên gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, đan hà giới tại Đông Hoang cửa hàng vô số, ngươi nắm lấy lệnh bài tiền đến, liền có thể đang tùy ý một cửa hàng, giảm 50 mua sắm đồ vật bên trong. Đan hà giới, lấy luyện đan mà sống, trợ giúp vô số người, trong đó liền có một nhóm lão cổ đồng. Những lão cổ đồng kia thiếu đan hà giới nhân tình, chỉ cần nắm lấy lệnh bài tiền đến, tự nhiên sẽ có người cho mấy phần chút tình mọn. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận lệnh bài một bên có thiên cấp đan sư 4 chữ, một bên có Tạ Nguy Lâu 3 chữ. Thiên cấp đan sư. Tạ Nguy Lâu sửng sốt một giây. Phong Ngàn Thức khua tay nói, ngươi đan đạo người tiên, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tấn cấp thiên cấp, sớm cho ngươi lệnh này, tự nhiên không có vấn đề. Tại đan này sông giới bên trong, dạng này lệnh bài chỉ có 3 viên, một viên tại thái thượng trưởng lão trong tay, một viên tại giới chủ trong tay, một viên thì là trong tay ngươi. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu thân phận giống như bọn hắn, đứng hàng đan hà giới ngũ đại địa cấp trưởng lão một trong. Nhưng là đối phương có tấm lệnh bài này, liền có rất nhiều bọn hắn đều không có đặc quyền, trong lúc vô hình, địa vị đã tại bọn hắn phía trên. Tấm lệnh bài này nơi tay, liền mang ý nghĩa Tạ Nguy Lâu là đan hà giới tự mình nhận chứng cường đại luyện đan sư, địa vị tôn sùng. Tạ Nguy Lâu thu hồi lệnh bài, cười nói, minh bạch đa tạ Phong tiền bối. Phong Ngàn Thước gặp Tạ Nguy Lâu vẫn như cũ như vậy gọi mình là tiền bối, trong lòng cũng là có một ít vui mừng cùng tán thưởng. Không có ỷ lại sùng mà yêu, đáp ý với báo, người trẻ tuổi kia rất không tệ. Lệnh bài đã cho ngươi, ta liền đi về trước. Phong Ngàn Thước cười rời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem lệnh bài trong tay, cười nhạt nói, thật không tệ. Ngày kế tiếp, Tạ Nguy Lâu rời đi đan hà giới bí cảnh, đi vào đan hà cổ thành bên trong. Trong cổ thành có không ít từ bên ngoài đến tu sĩ, trong đó một chút thực lực cũng không tệ lắm, đều là dự định tiến đến không tử thành người quan sát. Ven đường, Tạ Nguy Lâu tìm con rồi tiệm ăn, điểm mấy cái xào rau, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Trong khoảng thời gian này, tất cả đều bận rộn, ngược lại là không có cơ hội nhấm nháp một chút đồ ăn. Tạ Minh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Tạ Nguy Lâu nhìn sang, vừa mới bắt gặp Yến Thanh, hắn cười nói, Yến Thanh Minh, thật là đúng dịp à? Mau tới đây uống một chén. Hảo hảo a. Yến Thanh vẻ mặt tươi cười, bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ở một bên tòa hạ. Tạ Nguy Lâu cho Yến Thanh rót một chén rượu, Yến Thanh trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì? Yến Thanh bưng chén rượu lên, cười nói, đan hà cổ thành bên trong có một cái nhà luyện đan tộc, ta bây giờ ở bên trong học tập, đan đạo đã tấn cấp tứ phẩm. Ở vào đan vương thành, hắn giống như hết ngồi đại giếng, vào đan này sông cổ thành sau, mới thấy được chân chính thiên địa. Ở chỗ này, cường giả như rừng, đan đạo cao nhân vô số. Hắn chỗ gia tộc kia, liền có một vị bát phẩm đan sư, đối phương là đan hà giới một vị trưởng lão, địa vị cũng là cực kỳ bất phàm. Thì ra là thế, chúc mừng Yến huynh. Tạ Nguy Lâu cười giơ ly rượu lên. Yến Thanh cũng giơ ly rượu lên, hai người đụng nhau một chén. Yến Thanh hỏi, Tạ huynh đan đạo cực mạnh, không biết vào đan hà giới đằng sau, tình huống như thế nào? Hắn thấy, Tạ Nguy Lâu đan đạo cường đại, vào đan hà giới đằng sau, khẳng định sẽ có to lớn tăng lên, có thể lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Tạ Nguy Lâu nói có chỗ tăng lên, coi như không tệ. Đó chính là cùng vui. Yến Thanh vẻ mặt tươi cười, thực tình là Tạ Nguy Lâu cảm thấy cao hứng. Yến Thanh, không đi luyện đan sao? Nhưng vào lúc này, một đạo không vui thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tử đi tới. Chương 815, Thiệu Hân tiểu thư, gia tộc đang kiểm tra. Chương 815, Thiệu Hân tiểu thư, gia tộc đang kiểm tra Thiệu Hân tiểu thư. Yến Thanh nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, lập tức đứng dậy hành lễ. Thiệu Hân, là hắn chỗ gia tộc đại tiểu thư, là vị kia bát phẩm đàn sư nữ nhi, địa vị cũng không bình thường, đang đạo ngũ phẩm đỉnh phong, sắp tấn cấp lục phẩm. Tại hắn gia nhập Thiệu nhà đằng sau, Thiệu Hân đối với hắn chiếu cố có thừa, đối phương là cái mặt lạnh tim nóng nữ tử. Thiệu Hân nhìn Yến Thanh một chút, vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khẽ nhíu mày. Yến Thanh vội vàng giải thích nói, Tạ huynh là bằng hữu của ta. Thiệu Hân cũng không có hỏi nhiều, nàng nói, hôm nay gia tộc Lâm thời thương nghị, dự định một lúc lâu sau, tổ chức gia tộc đan đạo khảo hỏi lại, chờ chút sẽ có vài bằng hữu tiền đến, ngươi bây giờ theo ta trở về đi. Yến Thanh nói ta cùng Tạ huynh uống vài chén lại trở về đi. Một giờ sau lại tổ chức khảo hỏi lại, uống nửa canh giờ lại trở về, cũng là không muộn. Thiệu Hân trầm mặc một giây, được chưa? Lần này đan đạo khảo hạch cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải đi tham gia. Yến Thanh lại hỏi, ta có thể mời Tạ huynh cùng đi sao? Hắn cũng là vị luyện đan sư. Không có vấn đề. Thiệu Hân sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Hôm nay Thiệu nhà tổ chức gia tộc đan đạo khảo hạch lại, tự sẽ mời vài bằng hữu. Ngoại nhân đến đây quan sát, càng thêm náo nhiệt, tự nhiên không có vấn đề gì. Gặp Thiệu Hân rời đi về sau, Yến Thanh trong lòng thở dài một hơi, hắn đối với Tạ Nguy Lâu nói, Tạ huynh, chúng ta tiếp tục uống. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Yến Thanh, ngươi rất sợ nàng. Yến Thanh lắc đầu nói, không phải sợ. Nàng đối với ta chiếu cố có thừa, ta ngược lại có vẻ hơi câu nệ, dù sao ta hiện tại chỉ là Thiệu nhà một cái đệ tử tầm thường. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Hai người tiếp tục ăn uống. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh cơm nước no nê. Yến Thanh đứng lên nói, Tạ huynh, nếu là vô sự nói, theo ta đi Thiệu nhà dạo chơi như thế nào? Thiệu nhà gia chủ là sư phụ ta, hắn là một vị bát phẩm đan sư, cũng là đan hà giới một vị trưởng lão, thưởng thức nhất nhân tài, hắn nếu là biết ngươi đan đạo thiên phú, khẳng định sẽ tại đan hà giới chiếu cố ngươi một chút. ngạch được chưa? Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Yến Thanh cười nói, Tạ Minh xin mời đi theo ta. Hai người hướng nơi xa đi đến. Hai phút đồng hồ sau, Tạ Nguy Lâu cùng Yến Thanh đi vào Thiệu nhà. Thiệu nhà là Đan Hà cổ thành một cái nhà luyện đan tộc, dưới trướng sản nghiệp cũng không ít. Trên một tòa quảng trường, rất nhiều Thiệu nhà đệ tử tề tụ, còn có một số từ bên ngoài đến người, trong đó có một số người thân phận bất phàm, ngồi tại chỗ cao nhất. Thiệu gia gia chủ, tên là Thiệu Toàn, là một vị nam tử trung niên, hắn ngồi ở giữa vị trí, đang cùng người bên cạnh mình giao lưu. Yến Thanh, đến chỗ của ta. Thiệu Ân đứng ở trong đám người, nhìn thấy Yến Thanh thời điểm, lập tức phất tay. Trung quanh Thiệu gia đệ con nhìn về phía Yến Thanh, lông mày nhíu lại. Từ khi người này bái sư đằng sau, Thiệu Ân liền thường xuyên chiếu cố đối phương, để một ít đệ tử trong lòng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy sư tỷ cực kỳ thiên vị Yến Thanh. Yến Thanh lập tức mang theo Tạ Nguy Lâu đi qua. Ân, đang cùng người giao lưu Thiệu Toàn, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, hắn con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn đứng dậy hành lễ. Trong lòng của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, Tạ trưởng lão làm sao lại đến Thiệu nhà? Làm Đan Hà giới trưởng lão, hắn tự nhiên biết Tạ Nguy Lâu. Bây giờ Tạ Nguy Lâu là cao cao tại thượng địa cấp trưởng lão, địa vị tôn sùng không gì sánh được, hoàn toàn không phải hắn dạng này bát phẩm trưởng lão có thể so sánh. Tạ Nguy Lâu nhìn Thiệu Toàn một chút, lắc đầu. Thiệu Toàn thấy thế, cũng không có bạo động. Thiệu Toàn, năm đó ngươi rời đi Nguyên Đan Tông, quay người gia nhập Đan Hà giới, còn sáng lập gia tộc, nuôi dưỡng không ít tuổi trẻ đệ tử, không bây giờ ngày để sư minh nhìn xem, ngươi những đệ tử này đến cùng có bản lĩnh gì? Một vị thân mang áo bào cho, khuôn mặt che lấp nam tử mặc hôi bào nhàn nhạt mở miệng. Thiệu Toàn nhìn về phía vị này nam tử mặc hôi bào, người trước mắt tên là Nguyên Kỳ, cùng hắn cực kỳ không đối phó. Đối phương đến từ Thanh Võ Thánh Triều Nguyên Đan Tông, bây giờ là Nguyên Đan Tông trưởng lão, bát phẩm đan đạo thực lực, có hy vọng kế thừa Nguyên Đan Tông vị trí tông chủ, mà hắn đã từng là Thanh Võ Thánh Triều Nguyên Đan Tông đệ tử, bái sư Nguyên Đan Tông tông chủ. Về sau bởi vì một ít sự tình, đành phải rời đi Nguyên Đan Tông, bái nhập Đan Hà giới, liền tại đan này sông cổ thành lấy vợ sinh con, sáng tạo gia tộc của mình. Lần này Thanh Võ Thánh Triều lão tổ muốn cùng nhau tiến đến tiến đánh Không Tử Thành, Thanh Võ Thánh Triều có không ít người tới Đan Hà cổ thành. Thiệu Toàn cười nhạt nói, ta những đệ tử này, đan đạo phương diện cũng không đủ nhìn, bất quá bọn hắn đều là Đan Hà giới lực lượng dự bị, tương lai có hy vọng nhập Đan Hà giới, nhất phi trùng thiên. Nguyên Kỳ lãnh tiếu đạo, vào Đan Hà giới liền có thể nhất phi trùng thiên sao? Ngươi nhập Đan Hà giới đã có nhiều năm, làm sao hiện tại cũng mới bắt phẩm đan đạo thực lực? Năm đó sư muội chọn rời đi ngươi, chưa chắc không phải cử chỉ sáng suốt. Có lẽ vậy. Thiệu Toàn cười cười, không có phản bác. Nguyên Kỳ đạm nhiên nói thôi. Nói quá nhiều vô dụng, hôm nay ngươi Thiệu nhà tổ chức đan đạo khảo hỏi lại, vừa lúc ta cũng mang đến Huyền Đan Tông đệ tử, nếu như không để cho bọn hắn luận bàn một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm đến Đan Hà giới đệ tử, ta bên này cũng có một vị đan đạo thiên tài, ta cũng muốn nhìn xem, ta Nguyên Đan Tông cùng Đan Hà giới chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn cũng không dám trực tiếp đi khiêu khích Đan Hà giới, không đến này tìm xem Thiệu Toàn phiền phức, hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Đi. Thiệu Toàn cũng không có nói nhảm. Thời khắc thế này, người khác tới phá quán, mà lại tại trường lão còn ở nơi này, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi rụt rè, ném Đan Hà giới mặt. Hắn nhìn về phía Thiệu nhà người trẻ tuổi, lần này gia tộc đan đạo khảo hạch, đơn giản một chút, luyện chế các ngươi sở trường nhất đan dược, dược liệu toàn bộ do Thiệu nhà ra, nếu là người biểu hiện ưu tú, có đặc thù ban thưởng. Vâng. Nói, ống tay áo của hắn bung lên, trên quảng trường, trong nháy mắt xuất hiện một cái đại trận, rất nhiều thạch đài lơ lửng mà lên, phía trên trưng bày rất nhiều đan dược. Nguyên Kỳ nhìn về phía cùng nhau mà đến bốn vị người trẻ tuổi, các ngươi cũng tới đi thử xem, dược liệu luyện hỏng không cần lo lắng, ta tự sẽ cho Thiệu nhà bổ sung. Tuân mệnh. Bốn vị người trẻ tuổi thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn hắn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, có thể đi theo Nguyên Kỳ trưởng lão mà đến, bọn hắn tự nhiên không phải hạ người tầm thường. Mà lại giờ phút này còn có hai vị Thanh Võ Thánh Triều đan đạo thiên tài tại quan sát, cái này Thiệu nhà đệ tử, như thế nào là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn đến Đan Hà cổ thành, mục đích chủ yếu là muốn cùng Đan Hà giới đệ tử luận bàn một phen. Thiệu Hân nhìn về phía Yến Thanh, cùng tiến lên đi thử xem. Tốt. Yến Thanh không do dự, lập tức tiến lên. Thiệu Hân cùng Thiệu nhà đệ tử còn lại cũng là nhao nhao tiến lên, hôm nay những kẻ ngoại lai này rõ ràng là dự định phá quán, bọn hắn tự nhiên đến dốc hết toàn lực. Bắt đầu. Thời hạn nửa canh giờ, đan đạo phẩm cấp, chất lượng người tốt nhất là thắng. Thiệu Toàn nhẹ nhàng vất tay. Đám người không do dự, nhanh chóng tế ra đan lô, đan hỏa, hiện trường luyện chế. Chương 816, hết ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Chương 816, hết ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Vị kia chính là Hân Nhi sao? Nguyên Kỳ nhìn về phía Thiệu Hân, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Ở bên cạnh hắn một vị người trẻ tuổi, cũng vô ý thức nhìn về phía Thiệu Hân, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiệu Toàn lông mày nhíu lại. Nguyên Kỳ cười nói, bên cạnh ta vị này, chính là ta mà, Nguyên Trinh, hắn cho hắn ông ngoại chân truyền, đan đạo trình độ cũng không tệ lắm, vừa lúc Hân Nhi cũng không tệ, nếu như không để cho bọn hắn hảo hảo trao đổi một chút. Thiệu Toàn lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, không cần thiết can thiệp. Nguyên Kỳ nhìn về phía Nguyên Trinh, còn có luyện đan vị trí, ngươi cũng tới thử một chút đi. Nguyên Trinh cười nói, nguyên bản ta đối với trận khảo hạch này không có hứng thú gì, bất quá Thiệu Hân sư muội ở phía trên, ta tự nhiên được đi triển lộ một chút. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra sân. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, đám người luyện chế kết thúc. Thiệu Toàn nhìn về phía Nguyên Kỳ bọn người, theo ta tiến lên kiểm tra một chút những người trẻ tuổi này thành quả đi. Cũng tốt. Đám người lên này, đối với mấy cái này người trẻ tuổi luyện chế đan dược tiến hành kiểm tra đo lường. Cũng không lâu lắm, Kiểm tra đo lường hoàn thành, Thiệu gia chúng người bên trong, Thiệu Hân luyện chế đan dược tốt nhất, đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà Nguyên Kỳ mang tới 4 vị người trẻ tuổi, đều là luyện chế ra lục phẩm sơ kỳ đan dược. Cái kia Nguyên Trinh thì là luyện chế được lục phẩm hậu kỳ đan dược, được cho lực áp bằng trường. Nguyên Kỳ cười nói, Thiệu toàn sư đệ, xem ra lần này lại là sư minh thắng, ngươi những đệ tử này, tựa hồ liền không có một cái đủ nhịn. Đúng vậy a, căn bản không đáng chú ý, chúng ta cũng còn chưa xuất toàn lực đâu. Mấy người trẻ tuổi kia dáng tươi cười nồng đậm, trong lời nói mang theo một tia cao ngạo, cùng bọn hắn so đan đạo. Đan Hà giới đệ tử tới không sai biệt lắm, những người còn lại căn bản không đủ tư cách. Thiệu Toàn thần sắc bình tĩnh nói, Nguyên Đan Tông đệ tử xác thực không đơn giản, bất quá ta những đệ tử này còn chưa nhập Đan Hà giới, cũng không chân chính học tập vô thượng đan đạo, không đủ khả năng cũng là bình thường. Ha ha ha. Nguyên Kỳ lãng thanh cười một tiếng, nhưng là nụ cười này lại tràn đầy trào phúng ý vị, không được là không được, nơi nào đến nhiều như vậy lấy cớ. Nguyên Trinh nhìn về phía Thiệu Hân, ngôn ngữ tự ngạo nói, Thiệu Hân sư muội, ngươi đan đạo không đủ khả năng, không bằng cùng ta trao đổi một chút, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một ít gì đó. Thiệu Hân lông mày nhíu lại, ta Đan Hà cổ thành, đan đạo cao nhân vô số, Đan Hà giới càng là ở vào nơi này, ngươi một cái lục phẩm hậu kỳ, không cần như vậy cao cao tại thượng. Hết ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua chân chính này, hiểu gì cũng sẽ cầm một chút xíu thành tựu. Dương Dương đáp ý ngươi, Nguyên Trinh sắc mặt có chút khó coi. Thiệu Hân đối với một bên Yến Thanh nói, Yến Thanh, lần này biểu hiện không tệ, ngươi luyện chế là tứ phẩm trung kỳ đan dược, tiến bộ thật tốc. Nguyên Trinh cười lạnh nói, Thiệu Hân sư muội ngược lại là lại khác nhau đối đãi, một cái tứ phẩm trung kỳ phế vật thôi, thiên phú bình thường giống như, thành tựu cũng nhất định bình thường. Yến Thanh, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai bay vạ gió a. Bất quá loại chuyện này, hắn ngược lại là trải qua nhiều lần, sớm đã miễn dịch, chào phúng thôi, không ảnh hưởng tới hắn. Tự cho là đúng. Thiệu Hân lạnh lẽo nhìn lấy Nguyên Trinh. Nguyên Trinh đạo, an ngay nói thật thôi, ở đây tuổi trẻ đan sư, không có một cái nào đủ nhìn, đừng nói là ngươi Thiệu nhà, cho dù là Đan Hà giới đệ tử tới đây, vẫn như cũng không đáng chú ý. Ngươi ngược lại là đủ cuồng. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Nguyên Trinh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi có ý kiến? Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, ngươi một cái lục phẩm đan sư thôi, liền cuồng vọng như vậy, tựa như chưa bao giờ thấy qua chân chính thiên địa, điều này không khỏi làm ta hoài nghi, ngươi chỗ tông môn, đến cùng là bực nào nhỏ bé buồn cười. Một cái lục phẩm đan sư, lại có thể như vậy tự hào tự ngạo, đây tuyệt đối là chưa từng va chạm xã hội, sau lưng nó thế lực, có thể nghĩ là cỡ nào kém cỏi. Nguyên Trinh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, dám như vậy nói chuyện, xem ra ngươi cũng là đan sư, có dám cùng ta luận bàn một chút? Ngươi cũng xứng. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi quét Nguyên Trinh một chút. Hắn không xứng. Vậy ta đâu? Nhưng vào lúc này, một vị thân mang trường bào màu vàng nam tử đứng dậy, trên người hắn buộc phát một trận liệt diễm chi lực, một cỗ về với bụi đất cảnh hậu kỳ uy áp tràn ngập. Vị nam tử này thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ta chính là Xanh Võ Thánh Hướng Lục hoàng tử, Nguyên Đan Tông đại đệ tử, Thanh Diệu. Đan đạo thất phẩm trung kỳ, võ đạo về với bụi đất hậu kỳ, ngươi nếu nói ta Nguyên Đan Tông kém cỏi, nghĩ đến ngươi đan đạo trình độ cũng là cực cao, có dám cùng ta luận bàn một chút? Xanh Võ Thánh Hướng Lục hoàng tử, đan đạo thất phẩm, hay là về với bụi đất hậu kỳ? Mọi người ở đây con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này dù cho đặt ở Đan Hà giới, đoán chừng đều được cho thiên kiêu. Thiệu Toàn cũng là lông mày nhíu lại, người này xác thực không đơn giản, bất quá tại Tạ trưởng lao trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban, đây không phải buồn cười đến cực điểm sao? Nguyên Kỳ dáng tươi cười nồng đậm, Thanh Diệu mới là hắn mang tới mạnh nhất thiên kiêu, cũng là toàn bộ Nguyên Đan Tông tiêu ngạo, lần này hắn mang đối phương tới đây, chính là vì để nó cùng Đan Hà giới luận bàn một chút. Nếu là Đan Hà giới người trẻ tuổi không bằng Thanh Diệu, như vậy từ nay về sau, hắn Nguyên Đan Tông cũng có thể nhờ vào đó danh vọng đại thịnh, nâng cao một bước. Tạ Huynh Yến Thanh vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, tâm tình có chút nghiêm trọng, cái này Thanh Diệu không đơn giản, hắn lo lắng Tạ Nguy Lâu có phiền phức. Thanh Diệu lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, tại sao không nói chuyện? Là sợ sao? Hắn lại lần nữa bước ra một bước, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt ép hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu quét Thanh Diệu một chút, một cỗ tịch diệt chi uy một phát. Bành! Thanh Diệu còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị cỗ uy áp này đánh bay, thân thể giống như bao cát bình thường, hung hăng nện ở 20 mét bên ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đan đạo thất phẩm, võ đạo về với bụi đất, cũng có thể cho người tiêu ngạo. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc. Thanh Diệu gian nan đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong lòng càng là kinh khởi kinh đảo hải lãng. Người này lấy uy áp liền có thể đem hắn đẩy lui, nó tu vi võ đạo, tất nhiên ở trên hắn. Nguyên Kỳ cũng là có chút kinh nghi nhìn xem Tạ Nguy Lâu, người này nhìn cũng rất trẻ trung, tu vi tựa hồ rất đáng sợ, Thiệu Toàn còn có đệ tử như vậy. Nguyên Kỳ nhìn về phía Thiệu Toàn, cau mày nói, hôm nay là đan đạo luật bàn, dùng võ đả thương người, thích hợp sao? Thiệu Toàn không nhìn Nguyên Kỳ, hắn đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, không biết Tạ trưởng lao đến chỗ của ta, thế nhưng là có chuyện gì? Tạ trưởng lão? Đám người nghe vậy, không khỏi sửng sốt một giây. Nguyên Kỳ cũng là thần sắc đọc lại, Thiệu Toàn đã là Đan Hà giới trưởng lão, lại đối với người này hành lễ, gọi thẳng đối phương làm trưởng lão. Đan Hà giới một chút quý củ, hắn hay là biết được, lấy đan đạo luận địa vị, có thể làm cho Thiệu Toàn như vậy hành lễ, người này đan đạo thực lực, chẳng lẽ tại Thiệu Toàn phía trên? Nghĩ tới đây, Nguyên Kỳ lại là trong lòng giận mình. Chương 817, tôn kép ngay nhép, còn không hành lễ. Chương 817, tôn kép ngay nhép, còn không hành lễ. Yến Thanh thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, hắn nghe lầm sao? Sư phụ cảm ơn huynh làm trưởng lão. Thiệu Hân cũng là khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nàng căn bản không có ngờ tới, Yến Thanh vị huynh đệ kia lại là Đan Hà giới trưởng lão. Đan Hà giới hữu tính tại trưởng lão sao? Thiệu Hân không biết nghĩ tới điều gì, trong nội tâm nàng chấn động, chẳng lẽ là gần đây chuyển tới vị kia? Nàng trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn về phía Yến Thanh, gia hỏa này không hiện sơn không lộ thủy, lại là vị này bằng hữu. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, Yến Thanh là huynh đệ của ta, hôm nay hắn tham gia đan đạo khảo hạch, ta cố ý tới xem một chút, ngược lại là không ngờ tới, sẽ thấy một đám tôm tép nhãi nhép. Nguyên Nguyên Kỳ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn đường đường Nguyên Đan Tông trưởng lão, lại bị gọi thẳng hề. Thiệu Toàn nhìn về phía Nguyên Kỳ, lạnh nhạt nói, các ngươi đúng là một đám tôm tép nhãi nhép, nguyên bản xem ở Huyền Đan Tông trên mặt mũi, ta cũng không muốn đả kích các ngươi, nhưng là các ngươi tựa hồ có chút được voi đòi tiên, đan hà giới sao mà to lớn, cường đại đan sư nhiều không kể xiết, liền các ngươi điểm ấy đan đạo tu vi, cũng không cảm thấy ngại đến mất mặt xấu hổ. Hắn vừa nhìn về phía Nguyên Trinh cùng Thanh Diệu, thần sắc khinh thường nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này tại trưởng lão chính là ta đan hà giới địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, càng là ngũ đại địa cấp luyện đan sư một trong, địa vị tôn sùng, liền các ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng xứng cùng hắn luận bàn. Mất mặt xấu hổ thôi. Địa phương địa cấp đỉnh phong luyện đan sư. Thiệu Toàn lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Địa cấp đỉnh phong Nguyên Kỳ càng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn cũng không phải chân chính ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch cái gì là địa cấp đỉnh phong luyện đan sư. Nhất là đan hà giới địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, hàm kim lượng cực cao, nhìn chung hắn Nguyên Đan Tông mạnh nhất đan sư, cũng mới địa cấp hậu kỳ thôi. Bất quá người này như vậy tuổi trẻ, đây quả thật là địa cấp đỉnh phong luyện đan sư sao? Làm sao cảm giác có chút không thực tế đâu? Nhưng là Thiệu Toàn, có cần phải đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Đan hà giới địa cấp đan sư, trước đó mới 4 vị, nếu là trước mắt là tần tấn vị thứ 5, đoán chừng rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, căn bản không có khả năng che giấu. Địa cấp. Nguyên Trinh cùng Thanh Diệu thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ khắc này bọn hắn ngược lại là có rõ ràng nhận biết. Ở địa cấp đan sư trước mặt, bọn hắn điểm ấy không quan trọng đạo hạnh tính là gì? Mua rượu trước cửa lỗ ban thôi. Tạ huynh địa cấp đỉnh phong đan sư, đan hà giới ngũ đại trưởng lão một trong. Tiễn Thanh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tạ huynh nói có chỗ tăng lên, hay là quá mức bảo thủ a? Đây là sợ đả kích đến hắn sao? Thiệu Toàn lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Tạ trưởng lão tấn thăng địa cấp đan sư sự tình, đã tại ta đan hà giới truyền ra, rất nhanh liền sẽ truyền khắp đan hà cổ thành, đan huyền châu, thậm chí đông hoàng, các ngươi nhìn thấy Tạ trưởng lão, còn không mau mau hành lễ. Thiệu Ân bọn người kịp phản ứng, liền đội vàng hành lễ, gặp qua Tạ trưởng lão. Ta không tin. Người này tuổi tác cùng ta tương đương, hắn làm sao có thể là địa cấp trưởng lão? Nguyên Trinh mặt mũi tràn đầy không tin nói ra. Đúng. Kết quả hắn vừa nói xong, liền chịu Nguyên Kỳ một cái tát mạnh. Nguyên Kỳ căm tức nhìn Nguyên Trinh, im miệng. Ai dám tại đan hà giới địa bàn giả mạo địa cấp luyện đan sư? Trừ phi là không muốn sống. Hắn đối với Thiệu Toàn tính tình coi như hiểu rõ, đối phương nói cái này họ Tạ chính là địa cấp luyện đan sư, vậy đối phương tuyệt đối là địa cấp. Trẻ tuổi như vậy địa cấp đỉnh phong luyện đan sư, nếu là trêu chọc, một con đường chết. Nguyên Kỳ liên bận biểu đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ. Nguyên Đan Tông Nguyên Kỳ, tham kiến Tạ trưởng lão. Tạ Nguy Lâu lười nhác nhìn nhiều Nguyên Kỳ một chút, hắn đối với Yến Thanh nói hảo hảo tu luyện, tấn cấp ngũ phẩm đằng sau, liền đi đan hà giới đi. Tốt. Yến Thanh vô ý thức gật gật đầu, còn tại trong lúc khiếp sợ, đại não có chút lộn xộn. Tiểu tử ngươi ở chỗ này a? Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một bộ áo vải thô Hủ Thiên Thần phi thân mà đến. Thiệu Toàn nhìn thấy Hủ Thiên Thần thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, liền đội vàng hành lễ, gặp qua Hủ Thiên Thần tiền bối. Cái này đây là nửa bước đan thánh Hủ Thiên Thần tiền bối. Nguyên Kỳ nhìn người tới thời điểm, thân thể của hắn run lên, liền đội vàng hành lễ, gặp qua Hủ Thiên Thần tiền bối. Cái gì? Vị này là đan hà giới đệ nhất luyện đan sư, Hủ Thiên Thần tiền bối. Hủ Thiên Thần tiền bối, không đơn thuần là đan hà giới đệ nhất luyện đan sư, hắn càng là bây giờ Đông Hoang đệ nhất luyện đan sư, nửa bước đan thánh chi cảnh. Gặp qua Hủ Thiên Thần tiền bối. Trong lòng mọi người chấn động, liền đội vàng hành lễ. Đông Hoang đệ nhất đan sư đang ở trước mắt, bọn hắn vậy mà gặp được vị tồn tại trong truyền thuyết này. Hủ Thiên Thần đối với đám người phất phất tay, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, ta hôm nay liền muốn tiến về Không Tử Thành, trước đó cần ứng một vị lao hữu mời, tiến đến uống chén trà, tiểu tử ngươi theo ta đi một chuyến như thế nào? Hắn tới đây nơi này chỉ vì tìm Tạ Nguy Lâu, thuận tiện đi cùng một vị già có chút ước định. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Ha ha ha, theo ta đi. Hủ Thiên Thần cười nhạt một tiếng, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, lập tức theo sau. Lần này ta 100% xác định, vừa rồi vị này chính là đan hà giới địa cấp trưởng lão, có thể làm cho nửa bước đan thánh Hủ Thiên Thần tiền bối tự mình đến tìm, sao lại đơn giản? Đám người khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, giờ khắc này không còn có người dám chất vấn mảy may. Thiệu Toàn gặp Tạ Nguy Lâu cùng Hủ Thiên Thần rời đi, hắn quét Nguyên Kỳ bọn người một chút, thản nhiên nói, các ngươi nên may mắn hôm nay Tạ trưởng lão cũng không nổi giận, bằng không mà nói các ngươi đã là một bộ thi thể. Tạ trưởng lão tên đầy đủ Tạ Nguy Lâu, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết đại danh của hắn, cũng biết sự tàn nhẫn của hắn. Sau khi nói đến đây, trong lòng của hắn có chút không hiểu dễ chịu, mặc dù mượn Tạ trưởng lão danh tự dọa người có chút không nên, bất quá không có cách nào không chấn nhiếp một chút, những người này còn tưởng rằng bọn hắn đan hà giới thế hệ trẻ tuổi không người đâu. Tạ Nguy Lâu lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhất là Nguyên Kỳ bọn người càng là như vậy. Đề cập Tạ trưởng lão, có lẽ cái này tại bọn hắn nhận biết điểm mù bên trong, dù sao Đông Hoang quá lớn, tin tức bế tắc, có một số việc khó mà thời gian ngắn truyền ra. nhưng là nâng lên Tạ Nguy Lâu ba chữ này, bọn hắn tất nhiên sẽ không lạ lắm. Đây chính là ngay cả Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả cũng dám đổ sát ngon nhân. Nghe nói đoạn thời gian trước, Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm vương bị cực đạo đế khí đổ sát, việc này liền cùng họ Tạ có chút quan hệ. Tạ Nguy Lâu thanh diệu cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn biết mình đã từ Quỷ Môn Quan đi qua một lần. Làm Xanh Võ Thánh hướng Lục Hoàng tử, tu vi về với bụi đất, làm sao không biết Tạ Nguy Lâu đại danh? Hắn về với bụi đất hậu kỳ tu vi tính là gì? Dù cho là về với bụi đất đỉnh phong, ở trước mặt đối phương đều không đủ nhịn. Thiệu Toàn khẽ miệng có chút dương lên, hắn nhìn về phía Yến Thanh, "Yến Thanh, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó nhập đan hà giới, cho vi sư tranh sĩ diện." Tạ Trường Lao huynh đệ, vẫn là hắn đệ tử, về tình bề lý, đều được trọng điểm chiếu cô A Thiệu nhà chúng đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Yến Thanh, có địa cấp trưởng lão làm huynh đệ, bọn hắn còn dám nói cái gì? Từ nay về sau, Yến Thanh muốn làm lão đại của bọn hắn cũng sẽ không nói nửa chữ không, ngược lại sẽ chủ động dán đi lên. "Đoét, có chút nước, nhưng số lượng nhiều. Câu cái thúc canh phát điện, không quá phần đi." Anh chương 818, một hồi ước định, đan đạo luận bản chương 818, một hồi ước định, đan đạo luận bản Phong Sơn. Ở vào đan hà cổ thành bên ngoài 30 dặm chi địa, khắp núi La Phong, giống như máu nhuộm, đỏ loá mắt. Sơn nhạc chi đỉnh, có một cái viện, một cái đình đài. Trong đình đài, một vị thân mang trường bào màu xám, tóc trắng phơ lão nhân chính yên lặng pha trà. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thân mang đạo bào màu xanh, lưng đeo kiếm gỗ đào đạo sĩ tuổi trẻ. Hưu. Lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hủ Thiên Thần cùng Tạ Nguy Lâu phi thân mà đến. Tới. Lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt một tiếng, ống tay áo của hắn vung lên, một chén pha tốt trà thơm trong nháy mắt bay về phía Hủ Thiên Thần. Hủ Thiên Thần buông tay, bình ổn tiếp được chén trà, hắn nếm thử một miếng nước trà, cười nhạt nói: "Diệp Thái Hư, ngươi trà đạo hoàn toàn như trước đây không tệ." Diệp Thái Hư, đến từ Đông Hoang Hoàng Triều, hắn là Đông Hoang Hoàng Triều quốc sư, đồng thời còn là một vị đạo cấp luyện đan sư. Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư lúc còn trẻ chính là bằng hữu, lấy đan đạo quen biết, đối phương trả lại đan hà giới tu luyện qua, xem như nhiều năm lão hữu. Diệp Thái Hư thở dài nói, đáng tiếc không có lá trà ngộ đạo, nếu không, một chén này hiệu quả tốt hơn. Thái Sơ chi một phần, liền có một gốc trà ngộ đạo. Hủ Thiên Thần biết Diệp Thái Hư ý tứ, hắn cũng chỉ là cười nói, ngược lại là đáng tiếc. Hắn bưng trên chén trà trước, tại Diệp Thái Hư phía trước tòa hạ. Diệp Thái Hư ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, người trẻ tuổi kia là ngươi thu nhận đệ tử. Hủ Thiên Thần lắc đầu nói, tiểu tử này không tính đệ tử của ta, nhưng ta đem ăn cơm bản sự giao cho hắn. Diệp Thái Hư rót cho mình một ly trà, hắn bưng lên đến nếm thử một miếng, trầm ngâm nói, ngàn năm trước người ta có một trận ước định, tất cả thu một vị đệ tử, tiến hành một trận đan đạo luận bàn. Đáng tiếc nhiều năm qua đi, ngươi vẫn không có thu đệ tử, dưới mắt ngươi sắp đi không tử thành, sinh tử khó liệu, vừa lúc tiểu tử này cũng coi là ngươi nửa cái đệ tử, không bằng ngay tại này chấm dứt ngàn năm trước ước định đi. Như vậy, dù cho ngươi treo, ta cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khẽ cười nói, tiểu tử, có thể giúp lão hủ một chuyện. Hắn cùng Diệp Thái Hư có ước định, dưới mắt hắn sắp đi không tử thành, trước đó cần giải quyết xong ước định này. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, tự nhiên không có vấn đề. Hủ Thiên Thần nhẹ nhàng nuốt ve sợi râu, hắn nhìn về phía Diệp Thái Hư bên người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản. Diệp Thái Hư cười nói, hắn là đệ tử của ta, Mộ Thanh Dương, cũng là bổ thiên giáo truyền nhân. Mộ Thanh Dương đối với Hủ Thiên Thần hành lễ, tham kiến Hủ Thiên Thần tiền bối. Hủ Thiên Thần ánh mắt tán dương nói ra, về với bụi đất cực cảnh, xác thực thật không đơn giản, chính là không biết đan này đạo thủy phạm như gì. Diệp Thái Hư mặt tươi cười nói, tất nhiên viễn siêu người đan hà giới rất nhiều người trẻ tuổi. Hủ Thiên Thần gật gật đầu, ống tay áo của hắn bung lên, hai cái túi chứa vật bay về phía Tạ Nguy Lâu cùng Mộ Thanh Dương. Túi chứa vật này bên trong, các loại linh dược linh thảo đông đảo, các ngươi tùy ý từ đó chọn lựa dược liệu, luyện chế đan dược, tiến hành đan đạo luận bản, liền lấy 3 cục 2 tháng đi. Luyện chế ra tới đan dược và còn lại dược liệu đều thuộc về các ngươi. Tuân mệnh. Tạ Nguy Lâu cùng Mộ Thanh Dương hành thi lễ, liền phi thân đi vào trong viện. Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư liếc nhau một cái, cười cười, tiếp tục nhấm nháp trà thơm, đàm luận một chút chuyện cũ năm xưa. Mộ Thanh Dương mở ra túi chứa vật, nhanh chóng từ bên trong lấy ra rất nhiều dược liệu, hắn thế ra một cái thanh sắc đan lô, đối với Tạ Nguy Lâu nói, đạo hữu, xin mời. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, thuần dương lò bắt quái xuất hiện tại trước mặt. Hắn mở ra túi trữ vật, bên trong dược liệu rất nhiều, có thể luyện chế rất nhiều địa cấp đan dược, cũng có thể luyện chế thiên cấp đan dược. Không nớt cấp đan dược dược liệu đều có. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy những dược liệu này thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Kỳ thật hắn đan đạo đã chạm tới thiên cấp ngưỡng cửa. Chỉ là trước đó phong ngàn thức cho dược liệu, cao nhất chỉ dính đến địa cấp, cũng vô thiên cấp dược liệu, hắn tự nhiên không có cơ hội nếm thử. Dưới mắt có thiên cấp đan dược dược liệu, ngược lại là có thể thử một chút. Lấy hắn bây giờ đan đạo kiến giải, hắn cảm giác luyện chế ra bình thường thiên cấp đan dược sẽ không có vấn đề quá lớn, liền nếm thử luyện chế tạo hóa đan. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu không do dự, liên tiếp lấy ra rất nhiều dược liệu. Hắn lấy ra một cái trận bàn, bố trí một cái tụ linh đại trận, lại tế ra Thái Hư Linh Hỏa. Ông, Thái Hư Linh Hỏa vừa ra, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên tăng cường. Thiên địa dị hỏa. Diệp Thái Hư nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay dị hỏa, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình cũng có một đóa dị hỏa. Người trẻ tuổi có đại cơ duyên, rất bình thường, người ta tiếp tục uống trà, để bọn hắn chính mình luyện chế liền có thể. Hủ Thiên Thần cười nói, cũng đối. Diệp Thái Hư cười nhạt một tiếng, cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, có thể làm cho Hủ Thiên Thần chuyển ra người có bản lĩnh, sao lại đơn giản? Dị hỏa. Mộ Thanh Dương nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay dị hỏa, hắn không do dự, lập tức lùi lại 100 mét, nhanh chóng bố trí một cái đại trận. Hắn cũng không khắc lửa, nếu là áp sát quá gần, đan hỏa sẽ bị trong tay đối phương dị hỏa ảnh hưởng. Ông, đại trận sau khi bố trí xong, Mộ Thanh Dương tế ra một đoàn thanh sắc thú hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn thú hỏa này cũng không đơn giản, đến từ một tôn tạo hóa cảnh yêu thú, hơn xa vô số đan hỏa, bất quá cùng thiên địa dị hỏa so sánh, vẫn như cũ không đáng chú ý anh. Tạ Nguy Lâu thôi động dị hỏa, bao khỏa đan lô, từng cây dược liệu bay vào trong lò đan. Hắn lần thứ nhất luyện chế thiên cấp đan dược, tốc độ hoàn toàn như trước đây chậm chạp, chú trọng quá trình, kịp thời tìm kiếm vấn đề trong đó. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Thanh Dương liên tiếp luyện chế ra 2 lô đan dược bay vào ngọc bình tử, lơ lửng ở một bên. Hắn nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, đối phương còn tại luyện chế lò đan dược thứ nhất, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bất quá Tạ Nguy Lâu có trận pháp ngăn cách, hắn ngược lại là cảm giác không đến Tạ Nguy Lâu luyện chế đan dược khí tức. Mộ Thanh Dương không do dự, tiếp tục luyện chế lô thứ 3, phía trước 2 lô đan dược đều là tại hắn luyện đan phạm vi bên trong. Lần này, hắn dự định trùng kích một chút hoàn toàn mới đan đạo cảnh giới, mặc dù thất bại cũng có phía trước 2 lô đan dược lật tẩy. Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư vẫn như cũ ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, cũng không để ý tới luyện đan hai người. Người tuổi trẻ luận bàn, còn có thể có vô số lần. Nhưng là đối bọn hắn hai cái này lão gia hỏa mà nói, lần này nói chuyện phiếm qua đi, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội. Đảo mắt, lại qua nửa nén hương thời gian. Ầm ầm. Mộ Thanh Dương đan lô phát ra một đạo tiếng oanh minh, trực tiếp nổ lô. Hắn lập tức áp chế trong lò đan lực lượng, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, lần này đan đạo cảnh giới trùng kích, thất bại. Đáng tiếc. Diệp Thái Hư nhìn Mộ Thanh Dương một chút, yên lặng cười một tiếng, cũng không có trách cứ. Đan đạo một đường, ai không có thất bại qua? Thất bại mới là trạng thái bình thường. Oanh. Một bên khác, Tạ Nguy Lâu trong lò đan phát ra một đạo tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lò đan bộc phát. Theo sau chính là mùi thuốc nồng nặc quét sạch mà ra, hắn bày ra tụ linh đại trận, trực tiếp bị chấn nát. Chương 819, thiên cấp đan dược, thiên điện tập sát. Chương 819, thiên cấp đan dược, thiên điện tập sát. Ân. Cố uy áp này Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư cảm giác được Tạ Nguy Lâu trong lò đan truyền đến uy áp, bọn hắn lập tức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vậy anh. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một đạo chảo ấn xuất hiện, trực tiếp đem trong lò đan một viên đan dược hút ra đến, áp chế đan đạo lưu lại vì thế. Lần thứ nhất luyện chế thiên cấp tạo hóa đan, xem như thành. Bất quá cái này phẩm cấp không cao, cũng không có đan văn, xuất đan chỉ có một viên, coi như là bình thường giống như, còn cần không ngừng nếm thử mới được. Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người, bọn hắn nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu luyện chế ra tới đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tạo hóa đan. Diệp Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hủ Thiên Thần sau khi kinh ngạc, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, xem ra hắn đan kinh cùng Thái Sơ đang giải, cũng không truyền lầm người. Tiểu tử này đan đạo thiên phú, thật sự là đáng sợ, nhanh như vậy liền có thể luyện chế thiên cấp đan dược. Hắn tuyệt đối là Đông Hoang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên cấp đan sư, tương lai có hy vọng trở thành đan thánh, thậm chí đan đế. Nghĩ tới đây, Hủ Thiên Thần lại là chấn động trong lòng, hô hấp có chút gấp rút. Tạo hóa đan. Mộ Thanh Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, trong tay đan lô cũng rơi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một vòng chán trường cảm giác. Hắn biết mình bại, thảm bại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hủ Thiên Thần cùng Diệp Thái Hư, còn xin hai vị tiền bối kiểm tra đo lường một chút viên đan dược này chất lượng. Hủ Thiên Thần vươn tay, Mộ Thanh Dương luyện chế đan dược bay tới, hắn mở ra bình ngọc, nhìn thoáng qua, trầm ngâm nói, 2 lô huyền cấp đỉnh phong đan dược, chất lượng không sai. Vừa rồi Mộ Thanh Dương muốn xung kích chính là địa cấp, nhưng mà cho dù hắn trùng kích thành công, dù cho Tạ Nguy Lâu không có tiến thêm một bước, hắn cũng sẽ bị đè xuống đất ma sát. Diệp Thái Hư thì là bắt lấy Tạ Nguy Lâu luyện chế vấn đạo đan, hắn chăm chú quan sát một chút, ngưng tiếng nói, đây là một viên hàng thật giá thật tạo hóa đan, mặc dù là sơ cấp tạo hóa đan, nhưng chất lượng không sai, viễn siêu rất nhiều sơ cấp tạo hóa đan thiên cấp đan đạo chi lộ, thành thiên cấp. Người tuổi trẻ trước mắt lại là một vị thiên cấp đan sư, đối phương vừa rồi luyện chế trong trạng, rõ ràng là đang trùng kích tấn cấp. Đan Hà giới ngay sau đó vị thứ 2 thiên cấp đan sư ra đời, mà hắn tất nhiên là Đông Hoang trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên cấp luyện đan sư. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang lịch sử, tấn cấp thiên cấp đan sư cũng có một chút, bất quá ai không phải mấy trăm năm sau mới nhập thiên cấp. Người tuổi trẻ trước mắt đoán chừng 30 tuổi cũng chưa tới, đây quả thực là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Diệp Thái Hư, cười hỏi, Diệp Thái Hư như thế nào? Diệp Thái Hư hít sâu một hơi, nói thẳng, Đan Hà giới xuất hiện một vị yêu nghiệt, lần này là ta thua rồi. Ngàn năm trước, ta tại Đan đạo bên trên thua với ngươi, ngàn năm đằng sau, đệ tử của ta cũng cho ngươi cái này nửa cái đệ tử, ta tâm phục khẩu phục. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không biết vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh. Tạ Nguy Lâu ôm quyền hành lễ nói, vãn bối Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu. Diệp Thái Hư sửng sốt một giây, tiếp theo lại là một trận kinh hãi. Hắn ngầm trộm nghe qua tiểu tử này một ít chuyện, chiến lực vô song, có thể chiến thánh tử, át chủ bài cũng là không ít. Không nghĩ tới đối phương tại Đan đạo phương diện vậy mà cũng kinh khủng như vậy, đây là tu luyện như thế nào? Một bên Mộ Thanh Dương cũng là trường lớn hai mắt, gia hỏa này chính là Tạ Nguy Lâu. Diệp Thái Hư nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút, đem đan dược buông xuống, nếu có thời gian đi Trung Châu hoàng triều dạo chơi, phủ quốc sư cửa lớn tùy thời vì ngươi mở ra. Đa tạ tiền bối. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Diệp Thái Hư, cười nói, ngươi ta ước định đã xong, ta cũng nên đi làm chính mình sự tình. Diệp Thái Hư ôm quyền nói, chúc ngươi khải hoàn mà về. Ha ha ha, chỉ hy vọng như thế. Hủ Thiên Thần lặng âm thanh cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vào cửu tiêu bên trong, hắn mở miệng nói, các vị đạo hữu, nên khởi hành. Vâng. Ngay tại Hủ Thiên Thần vừa nói xong, liền có mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới, thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện mấy vị lao cổ đồng. Bọn hắn đều là gần đất xa trời người, dưới mắt phải đi không tử thành đỏ sức một chút hy vọng sống, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng bọn hắn hay là muốn đi nếm thử một phen. Đi. Hủ Thiên Thần nói một chữ, hướng về nơi xa phóng đi, những người còn lại cũng không có do dự, nhao nhao đuổi theo. Đám người vừa rời đi không lâu, từng chiếc chiến thuyền hiện, toàn bộ phóng tới không tử thành phương vị, đây đều là muốn đi người quan sát. Tuế Nguyệt vô tình a. Diệp Thái Hư nhìn lấy thiên khung bên trong, nhẹ nhàng thở dài, hắn không có đi tham gia náo nhiệt, mà là bay thẳng thân rời đi. Hiện trường còn thừa lại Tạ Nguy Lâu cùng Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ Minh nhưng đánh tính đi không tử thành ngoại quan nhìn một chút. Hôm nay thua với Tạ Nguy Lâu, hắn tâm phục khẩu phục. Người trước mắt là Đông Hoang trẻ tuổi nhất luyện đan sư, tương lai có hy vọng thành đan thánh, mà lại chiến lược nghịch tiên, thua với người như vậy, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Lần này không tử thành sẽ vô cùng náo nhiệt, hắn ngược lại là không có bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu cười nói, Mộ huynh đi trước. Tốt. Mộ Thanh Dương cũng không có nói nhảm, thu hồi đan lô, đang dược, liền phi thân rời đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi thuần dương lò bát quái, lại chậm rãi đem viên kia tạo hóa đan nhận lấy. Cũng không lâu lắm, ngọn phong sơn chi đỉnh đột nhiên bị một cỗ sát phạt chi lực phong tỏa, chỉ gặp 36 vị người áo đen đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn đều là mang theo mặt nạ, trên thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Thiên điện sát thủ. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp. 36 người này đều là về với bụi đất cảnh. Thiên điện, thủ bút thật lớn, vậy mà phái ra nhiều như vậy về với bụi đất sát thủ. Kết 36 ngày sát trận. 36 vị về với bụi đất sát thủ thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tạo thành một cái sát phạt đại trận, thiên cung hóa thành một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, vùng thiên địa này triệt để bị phong tỏa, vô số la phong toàn bộ hóa thành một biển. Ở vào trong đại trận Tạ Nguy Lâu, thật giống như bị lĩnh vực bao phủ bình thường, thân thể bị áp chế. Xuất thủ. 36 người nhanh chóng kết ấn, trời đánh trận khởi động. Ầm ầm. 36 đạo cột ánh sáng màu máu từ bốn phương tám hướng, đồng thời hành sát hướng Tạ Nguy Lâu, mang theo hủy diệt chi uy, cực kỳ khủng bố. Thú vị trận pháp, đáng tiếc Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười khát máu, hắn vươn tay, lục thần thứ xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp hắn ánh mắt mãnh liệt, hai con ngươi trở nên màu đỏ tươi, giết chóc thần thuật thi triển, trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng hơn sát phạt chi khí. Chết. Tạ Nguy Lâu phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, hắn bước ra một bước. Xoẹt xẹt. Thân như thiểm điện, huyết mang lấp lóe, trong chốc lát từ 36 người bên người xuyên qua, lục thần thứ nhanh chóng đâm ra đi. 36 đạo cột ánh sáng màu máu, nhao nhao bạo liệt. 36 người căn bản bắt không đến Tạ Nguy Lâu thân ảnh, bọn hắn thần sắc đọc lại. Mỗi người mi tâm đều có một cái giữ tận ba lăng thương ấn, máu tươi cùng óc cào hạt ứa ra. Vâng. Thần hồn của bọn hắn trong khoảnh khắc hủy diệt, cái này lục thần thứ thuộc về tuyệt thế hung khí, có thể trong nháy mắt tịch diệt thần hồn. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, trong tay lục thần thứ chảy xuống huyết dịch. Vâng. Trời đánh trận tan rã, 36 người đầu nổ tung, biến thành 36 cỗ thi thể không đầu, ngã trên mặt đất, triệt để hủy diệt. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc tiện tay thu hồi lục thần thứ. Được thần quốc truyền thừa, luận đến thuật ám sát, những ngày này điện người căn bản không đáng chú ý, đừng nói là về với bụi đất cảnh, mặc dù nhân vật càng mạnh mẽ đến, hắn cũng có nắm chắc một kích đem nó đổ sát. Tạ Nguy Lâu không có nhìn nhiều, thân ảnh khẽ động, biến mất tại sơn nhạc chi đỉnh, sau đó phải đi không tử thành dạo chơi. Chương 820, công không tử thành, lão già vẫn lạc. Chương 820, công không tử thành, lão già vẫn lạc không tử thành. Ở vào Đan Huyền Châu phía bắc 30 vạn dặm, làm chín đại cấm khu một trong không tử thành, tự nhiên hung hiểm khó lường. Từ xưa tới nay, từng có vô số cường giả, vô số thế lực tiến đánh qua nơi đó, đáng tiếc cũng rất ít có người có thể từ đó còn sống đi ra. Không tử thành là một tòa so Đan Huyền Châu còn muốn thành trì khổng lồ, nó là một thành, càng là một tòa mênh mông đại châu. Liên quan tới không tử thành truyền thuyết rất nhiều, đông hoang người phổ biến cho là không tử thành có dấu bất tử bất diệt bí mật, bên trong có trường sinh thời cơ. Kỳ danh là không chết, kỳ thực căn bản không nhìn thấy mảy may sinh cơ, bên trong tràn ngập nồng đậm tử vong chi khí, liên đối không tử thành chung quanh ngàn dặm chi địa đều không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói, hoàn toàn chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong truyền thuyết cổ xưa, trường sinh đại đế từng nhập qua không tử thành, tại không tử thành ở bên trong lấy được nghịch thiên tạo hóa, lĩnh hội trường sinh đại đạo, cuối cùng chứng đạo đại đế, danh xưng trường sinh. Trường sinh đại đế chứng đạo đằng sau cũng rốt cuộc không có bước vào không tử thành, cũng không có đối với hậu nhân đề cập mảy may liên quan tới không tử thành sự tình. Có người nói trường sinh đại đế cùng không tử thành có giao dịch nào đó, hắn được chứng đạo thời cơ, bởi vì giao dịch cho nên không thể tiết lộ quá nhiều không tử thành sự tình. Cũng có người nói trường sinh đại đế là lấy ra không tử thành tạo hóa, lúc này mới chứng đạo, nhưng hắn kiêng kỵ không tử thành bên trong tồn tại, cho nên không còn dám độ đặt chân không tử thành. Về phần chân chính tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Cách không tử thành 30 dặm, một tòa cao ngất sơn nhạc chi đỉnh, rất nhiều cổ chiến thuyền hiện, còn có vô số đến đây tham gia náo nhiệt tán tu, đều là đứng tại trên sơn nhạc, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm phía trước. Nếu là bình thường thời điểm, bọn hắn căn bản không dám sát lại lâu như vậy, cũng liền hôm nay, vô số cường giả tới đây, bọn hắn mới dám tới gần. Hủ Thiên Thần bọn người đứng tại cổ trên chiến thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước không tử thành. Chuyến này bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng là chân chính tới gần không tử thành, bọn hắn hay là cảm nhận được không hiểu kiềm chế. Tạ Nguy Lâu đứng ở trong đám người, nhìn chăm chú trước mặt không tử thành. Phía trước không tử thành to lớn vô cùng, bên trong toàn thân hiện ra u ám chi sắc, màu xám mê vụ hiện, ẩn có thần bí kiến trúc hiện, tử vong chi khí cực kỳ nồng đậm. Nơi đây cách không tử thành còn có 30 dặm, nhưng là cách thật xa, hắn liền cảm giác được từng đạo để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái này không tử thành, cực kỳ quỷ dị, nếu là không cẩn thận xâm nhập trong đó, tuyệt đối rất khó còn sống đi ra. Tạ Nguy Lâu vừa nhìn về phía Hủ Thiên Thần bọn người, lần này muốn đánh vào không tử thành người, tổng cộng có 5 vị. Mỗi một cái đều là 10 phần lão cổ đồng, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng, tu vi yếu nhất đều là tạo hóa, bọn hắn đều là các đại thế lực tốc lão. Đông Hoang thứ nhất đan sư Hủ Thiên Thần tiền bối, Thanh Võ Thánh Triều lão tổ, Chu Thiên Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Quang Minh Thánh các loại thế lực lớn tốc lão, đội hình cường đại như thế, lần này đánh vào không tử thành, không biết phải chăng là có năm chắc. Có người nhìn chăm chú cổ trên chiến thuyền Hủ Thiên Thần bọn người, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cái này 5 vị cường giả, yếu nhất đều là tạo hóa cảnh, trong đó càng là có cấp chí tôn khác tồn tại, tùy tiện một vị đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Dưới mắt bọn hắn thọ nguyên sắp tới, đành phải đến tiến đánh không tử thành, kết cục khó liệu, để cho người ta cảm khái. Tu vi mạnh hơn, cũng nhịn không quá thời gian, trừ phi có thể trở thành trong truyền thuyết kia đại đế, có lẽ mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Nhưng cho dù là đại đế, có lẽ cũng không dám nói chân chính vĩnh hằng, tại Tuế Nguyệt trước mặt, ai dám nói vĩnh hằng. Nhìn Trung Đông hoang vạn cổ Tuế Nguyệt, cũng từng sinh ra không ít đại đế, những cái kia đại đế, hiện tại toàn bộ cũng bị mất bóng dáng. Cho đến tận này, vị cuối cùng đại đế chính là 10 vạn năm trước Nhân Hoàng, nhưng hắn lại biến mất không thấy. Có lẽ mạnh như đại đế, cũng khó có thể làm đến vĩnh hằng, cho nên cần tiếp tục đi tới. Hủ Thiên Thần nhìn thoáng qua bên người bốn vị lão nhân, cười nhạt nói, bốn vị đạo hữu, có thể làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thành Võ Thánh Triều lão tổ, là một vị tóc trắng xóa lão nhân lưng còn hắn cười nói, sinh tử sớm đã nhìn đấu, thì sợ gì? Hắn tế ra một thanh trường kiếm màu xanh, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt. Thành Võ Thánh kiếm. Đạo hữu, lần này nhập không tử thành, thánh khí sợ là gánh không được a. Hủ Thiên Thần lắc đầu. Thành Võ Thánh Triều, từng sinh ra cường giả tuyệt thế, luyện chế ra chuôi này chuyển thừa thần kiếm, nhưng thanh kiếm này cũng không phải là đế khí, vào không tử thành, sợ là khó mà trở về. Không sao. Thành Võ lão tổ cười vớt ve trường kiếm. Hủ Thiên Thần vừa nhìn về phía còn lại ba người, ba vị đạo hữu đâu? Chu Thiên Thánh Địa Túc lão tế ra một đạo cửa thanh đồng. Cửa này cực kỳ bất phàm, phía trên bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn thần bí, còn chưa khôi phục, đã tràn ngập ra một cỗ để cho người ta thần hồn rung động khí tức. Vạn Kiếm Thánh Địa Túc lão thì là tế ra một thanh đen kịt trường kiếm. Quang Minh Thánh Túc lão tế ra một ngụm cổ lão thần bí màu trắng thần quan. Ba đế chi môn, Đại La Thiên kiếm, Quang Minh đế quan. Mọi người thấy ba kiện này binh khí thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ba món binh khí đều là Tam Đại Thánh Địa cực đạo đế khí, cũng chỉ có tiến đánh cấm khu thời điểm, những lão cổ đồng này mới có thể vận dụng cực đạo đế khí. Chu Thiên Thánh Địa Túc lão cười nói, cầm cực đạo đế khí mà đến, hy vọng có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Dù cho có cực đạo đế khí nơi tay, bọn hắn cũng không có mảy may nắm chắc có thể nói. Trước đó Trường Sinh Thánh Địa Túc lão còn không phải nắm lấy Trường Sinh đỉnh đi tiến đánh Quang Âm lĩnh, kết quả còn không phải không có kích thích mảy may bọn nước. Hủ Thiên Thần cười nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền nhập không tử thành đi. Nói xong, hắn dẫn đầu xông vào phía trước. Đi. Bốn vị lão nhân không do dự, lập tức thẳng hướng không tử thành, 30 dặm lộ trình, bọn hắn trong nháy mắt vượt qua đi, vọt thẳng nhập không tử thành. Thành Võ Thánh Triều, Chu Thiên Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Quang Minh Thánh Cường giả, nhao nhao lấy ra ngọc phủ, đây là hồn bài. Trong mắt bọn họ lộ ra tâm thần bất định chi sắc, như hồn bài nát, liền đại biểu cho Túc Lao đã vẫn lạc. Mọi người vây xem ngưng thần tĩnh khí, chăm chú quan sát. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, không tử thành bên trong, đột nhiên bộc phát từng đợt tiếng vang minh, cực đạo đế khí uy áp hiện hiện, không ngừng đánh phía bốn phương tám hướng. Không gian đang đổ nát, trong thành màu xám mê vụ bị đánh tan, rất nhiều ẩn ẩn hiện hiện kiến trúc bị vênh bạo. Giao thủ. Đám người con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Trừ phi gặp phải tuyệt thế sát cơ, bằng không mà nói, những lão nhân này tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng cực đạo đế khí. Dù sao vận dụng cực đạo đế khí, cần trả một cái giá thật là lớn. Cái này không tử thành quả nhiên hung hiểm, mấy người mới vừa đi vào không lâu, liền bắt đầu xuất thủ. Tiếng đánh nhau kéo dài một lát, liền trong nháy mắt đình chỉ, cực đạo đế uy, nhao nhao tán đi, không tử thành hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, mê vụ bao phủ, kiến trúc gần ẩn hiện hiện. Nát lao tổ hồn bài nát. Thanh Võ Hoàng Triều cường giả nhìn xem trong tay hồn bài, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bi thống. Chu Thiên Thánh Địa, Vạn Kiếm Thánh Địa, Quang Minh Thánh cường giả, cũng là nhìn xem trong tay vỡ vụn hồn bài, thần sắc không gì sánh được xa xút. Bọn hắn những túc lão kia, đồng dạng vẫn dù cho cầm trong tay cực đạo đế khí, cũng không dùng được. Lúc này mới vừa vào không tử thành, ngay cả bọn nước đều không có kích thích bao lớn, người liền vẫn lạc, không tử thành, chung quy là không tử thành, sinh linh đặt chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết rất rõ ràng là hẳn phải chết không nghi ngờ cũng, nhưng bọn hắn vẫn ôm vẻ mong đợi, nhưng là giờ khắc này, chờ mong không có. Cấm khu, cuối cùng không phải ngoại giới sinh linh có thể đặt chân khu vực. Chương 821, vào không tử thành, không chết hiệu cầm đồ chương 821, vào không tử thành, không chết hiệu cầm đồ ai. Vậy xem mọi người thấy mấy cái vỡ vụn hồn bài, không khỏi lộ ra thở dài chi sắc, nhưng cũng cảm thấy kết quả như vậy nằm trong dự liệu. Từ xưa tới nay, nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy thế lực, đều tiến đánh qua không tử thành, cuối cùng lại có mấy người thành công qua. Không tử thành, làm Đông Hoang chín đại cấm khu một trong, phủ đầy sắc cơ, thập tử vô sinh, nó khủng bố, ai lại dám xem nhẹ. Đều vẫn a. Cũng có một chút lao cổ đồng, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Bọn hắn nếu là đến thọ nguyên sắp tới, cùng đường mặt lộ thời điểm, đoán chừng cũng sẽ lựa chọn nhập cấm khu. Nhưng là hôm nay tình huống, bọn hắn đã thấy, Hủ Thiên Thần bọn người đặt chân chín đại cấm khu một trong không tử thành. Trong đó còn có ba tôn cực đạo đế khí trấn áp, kết quả nhưng không có lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Có lẽ đến lúc đó tình huống của bọn hắn cũng sẽ như Hủ Thiên Thần bọn người bình thường, không có lật lên bọt nước gì, trực tiếp thân tử đạo tiêu.
Vâng.
Không tử thành bên trong, lại truyền ra một trận tiếng oanh minh, ba cỗ cực đạo đế bị bộc phát, thiên khung bị oanh ra vết rách to lớn. Ba đế chi môn, Đại La Thiên Kiếm, Quang Minh Đế Quan xông vào cửu tiêu, tiến vào vết nước không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cực đạo đế khí có linh, mang theo chứng đạo đại đế quy tắc chi lực, cấm khu ngược lại là lưu không được bọn chúng lại trở lại riêng phần mình thế lực. Về phần cực đạo đế khí phía dưới bảo vật, một khi vào cấm khu, hoặc là biến thành hỏng đồ vật, hoặc là trực tiếp tại cấm khu bị nghiền nát, khó mà trở về. Ba tôn cực đạo đế khí đã rời đi, nhưng là Xanh Võ Thánh hướng Xanh Võ Thánh kiếm cũng không trở về. Mọi người thấy ba tôn cực đạo đế khí rời đi, càng thêm vững tin, những lao cổ đồng kia đã hoàn toàn chết đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Không Tử Thành, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, Hủ Thiên Thần, thật vẫn sao? Hắn lập tức mở ra Thiên Nhãn Thông, khám phá hư ảo, xuyên thủng không gian, trực tiếp quan sát Không Tử Thành bên trong chẳng cảnh. Ông đột nhiên, hắn thấy được Không Tử Thành bên trong chẳng cảnh. Bên trong có một bộ cưỡi bạch cốt chiến mã, cầm trong tay trường kiếm màu đen quỷ dị thi hải. Thi hải hai con ngươi hiện ra màu đỏ như máu, thân thể hư thối, trên thân bạch cốt lộ bao trùm lấy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, khí tức cực kỳ khủng bố, chấn động đến không gian trung quanh nứt ra. Tại bạch cốt chiến mã trung quanh thì là có bốn cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, bất quá cũng không Hủ Thiên Thần thi thể. TT. Bạch cốt chiến mã tựa hồ cảm giác được cái gì, nó phát ra một trận dồn dập tiếng kêu, bạch cốt móng giẫm trên mặt đất điên cuồng vỡ nát, không gian liên tiếp bạo liệt. Giống trên chiến mã bộ thi hải kia trong nháy mắt nhìn về phía Tạ Nguy Lâu chỗ phương bị, phát ra một đạo tiếng gào thét, một đôi mắt lóe ra huyết quang chói mắt, đem không gian xuyên thủng. Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, con mắt nói nói, hai con ngươi chảy ra máu, trước mắt nhiều hơn mấy phần mơ hồ. Hắn ngưng tiếng nói, không tốt. Thi hải này phát hiện ta nói, hắn không chút do dự, vội vàng nhanh lùi lại. Vâng. Bộ thi hải kia vươn tay, một đạo huyết sắc trưởng ấn trong nháy mắt từ trước tới giờ không tử thành đánh ra, nghiền sát hướng ngoài 30 dặm đám người. Hoàng Bách không tử thành sinh linh xuất thủ, mau bỏ đi. Đám người thần sắc sợ hãi, vội vàng đảm mệnh, rất nhiều cổ chiến thuyền nhao nhao xẹt qua chân trời, hướng về nơi xa phóng đi. Ầm ầm. Trường ấn tự lạc bên dưới, không gian liên tiếp vỡ nát, đám người còn chưa trốn xa, liền bị vết sắc trường ấn quá chặt, một số người đỡ không nổi trường ấn uy áp, trên thân đã xuất hiện vết rách. Tạ Nguy Lâu chạy trốn mấy bạn dặm, kết quả ở vào trường ấn phong tỏa phía dưới, cái này khiến trong lòng của hắn ngưng tụ, hắn vô ý thức muốn tế ra chấn thiên bi. Hưu. Nhưng vào lúc này, trong chữ vật giới chỉ, cái kia gỗ mục bay ra ngoài, lóe ra một trận sức mạnh huyền diệu. Không tử thành bên trong, bộ thi hải kia tựa hồ cảm giác được cái gì, trong mắt màu đỏ tươi lóe lên một cái, ngón tay của nó khẽ động. Ông, huyết sát trưởng ấn uy thế yếu bớt, trực tiếp đem những người kia rời ra trăm dặm khu vực, cũng không tiến hành gạt bỏ. Huyết sát trưởng ấn chụp vào Tạ Nguy Lâu chỗ không gian, nhẹ nhàng kéo một cái, cưỡng ép đem vùng không gian kia đặt vào không tử thành. Không tử thành bên trong, phiền toái. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn hướng nhìn bốn phía, trung quanh đều là mê vụ, có thể ngăn cản thần hồn rõ xét, mà lại hai mắt nhói nhói, khó mà nhìn ra quá xa khoảng cách. Gỗ mục hộp lơ lửng tại trước người hắn, lóe ra từng đợt tu quang. Ông, trước mắt mê vụ đột nhiên tiêu tán, xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt là từng tòa hiện đại hóa nhà cao tầng, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tựa như ở vào địa cầu trong thành trì. Làm sao có thể? Tạ Nguy Lâu trong lòng ngưng tụ, nơi này tại sao có thể có hiện đại hóa thành trì? Đắc, đắc, đắc. Bộ thi hải kia cưỡi bạch cốt chiến mã đi tới, bạch cốt chiến mã hai con ngươi huyết hồng, trên thân tràn ngập bạo ngược khí tức, tựa như nó một bước đạp xuống đi, liền có thể đem Tạ Nguy Lâu dẫm chết. Mà bộ thi hải kia, khí tức trên thân kinh khủng hơn, trong mắt huyết quang không gì sánh được nồng đậm. Phúc. Tạ Nguy Lâu lập tức bị bạch cốt chiến mã cùng bộ thi hải này khí tức chấn động đến thổ huyết. Hắn lập tức nhìn về phía mình thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, huyết dịch màu vàng vẩy ra mà ra, nhuộm dần hắn áo bào. Khí tức thật là đáng sợ. Tạ Nguy Lâu lại nhìn chằm chằm trước mặt chiến mã cùng thi hải, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Bạch cốt này chiến mã cùng thi hải, trên thân không có sinh cơ chút nào, cũng không bất luận cái gì thần hồn ba động, nhưng chúng nó lại tựa như là vật sống. Nếu là bạch cốt này chiến mã cùng thi hải tiếp tục tới gần, thân thể của hắn đoán chừng sẽ bị ép thành một mịn. Bất quá đến thời khắc thế này, hắn cũng sẽ không sợ, chấn thiên bi cùng thiên thư tùy thời dự định tế ra đến. Bạch cốt chiến mã cùng thi hải cũng không tiếp tục tới gần. Thi hải vươn tay, gỗ mục hộp bay vào trong tay, nó quan sát một chút hộp, tiện tay vung lên, gỗ mục hộp bay về phía một cái phương vị. Ông, trung quanh chàng cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa, trước đó hay là hiện đại hóa thành trì, dưới mắt đã biến thành một mảnh trống trải khu vực, bạch cốt thi hải cùng chiến mã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mắt là một đầu màu xám đại đạo, mà tại cuối của đại đạo thì là một tòa hư thối hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ đại môn mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, giống như cự thú miệng, trải lên có bốn chữ, không chết hiệu cầm đồ. Giờ phút này gỗ mục hộ chính lơ lửng tại hiệu cầm đồ phía trước. Không chết hiệu cầm đồ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tòa kia hiệu cầm đồ, ánh mắt lộ ra dị sắc, danh tự này lấy ngược lại là có ý tứ. Làm sơ trầm tư, hắn liền muốn đi qua đó xem. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện đầu kia màu xám trên đại đạo, người tới chính là Trường Sinh Thánh Nữ. Bất quá giờ phút này nàng hai con ngươi trống rỗng, mi tâm vị trí có một viên quỷ dị nhãn cầu màu đỏ ngòm, trong lòng bàn tay càng là nâng một tôn bạch cốt tháp, rõ ràng là bị khống chế. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, liền đi theo. Cũng không lâu lắm, Trường Sinh Thánh Nữ đi vào không chết trại phía trước, nàng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, ta lấy một vật đổi về năm đó để ở chỗ này một vật. Nàng vươn tay, bạch cốt tháp bay về phía trong tiệm cầm đồ. Hiu. Một giây sau, trong tiệm cầm đồ, một viên cùng trưởng sinh thánh nữ mi tâm ánh mắt kia giống nhau như lúc trong mắt bay ra ngoài. Chương 822, lấy một đổi một, Hắc ám thần hỏa. Chương 822, lấy một đổi một, Hắc ám thần hỏa đã tạ. Trưởng sinh thánh nữ vươn tay, nhận lấy ánh mắt kia, nhưng không có quay người rời đi. Nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, mi tâm trong ánh mắt hiện hiện một tia màu đỏ tươi vẻ quỷ dị. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước mấy bước, hắn nhìn xem không chết hiệu cầm đồ, mở miệng hỏi, cái này không chết trong tiệm cầm đồ, có thể có người? Không người, nhưng có quỷ. Không chết trong tiệm cầm đồ, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu lam áo liệm, dáng người khô gắt, ngậm thuốc lá sợi lão nhân đi tới. Lão nhân khô gầy như tuổi, một đôi mắt lóe ra màu xanh thẳm qua mang. Lão nhân kia rất quỷ dị, trên thân không có sinh cơ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, hắn là một người chết, nhưng lại là một cái người sống liền rất quỷ dị. Có người nói, không tử thành, cái gọi là không chết, không phải nhằm vào ngoại giới sinh linh, mà là đối với không tử thành bản thân. Tại cái này không tử thành bên trong, Tạ Nguy Lâu gặp được bạch cốt chiến mã cùng thi hải, gặp được vị lão nhân này, đều không sinh cơ, đều không thần hồn. Nhưng chúng nó lại có thể hành động, giống như vật sống bình thường, có lẽ đây chính là cái gọi là không chết. Lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, một đôi mắt vô cùng kỳ dị, hắn khàn giọng mở miệng nói, "Lão hủ không chết hiệu cầm đồ lão bản, ngươi cái này gỗ mục hộ, là ta không chết hiệu cầm đồ tất thu đồ vật, ngươi nói cái giá đi." Tạ Nguy Lâu đánh giá lão nhân, hỏi, "Ngươi cái này hiệu cầm đồ, đều có thể làm cái gì?" Lão nhân dáng tươi cười quỷ dị nói, "Đế pháp, trường sinh, vĩnh hằng, đại đạo, thần dược, chí bảo chờ chút, đều có thể khi. Ngươi cái này gỗ mục hộ, giá trị vô tận, có thể một đổi một. Ngươi nhưng khi một kiện dưới mắt cần thiết đồ vật, chỉ cần ngươi mở miệng, lão hủ đều có thể cho ngươi." Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách cùng hắn làm giao dịch, càng không phải là mỗi người đều như Tạ Nguy Lâu bình thường có thể mang theo gỗ mục hộp mà đến, trước mắt người xuất hiện là cái khách hàng lớn. Từ dĩ vãng tình huống đến xem, mỗi cái tại hắn nơi này giao dịch qua sinh linh đều cần bỏ ra một ít gì đó. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía gỗ mục hộp, vừa nhìn về phía trưởng sinh thánh nữ mi tâm ánh mắt, mở miệng nói, "Ta cùng tiền bối cũng coi là có chút gặp nhau, tiền bối cảm thấy ta lấy gỗ mục hộp, lấy một đổi một sẽ hay không thua thiệt?" Trưởng sinh thánh nữ trầm mặc một giây, "Ngươi ngược lại là đặc thủ, ta có thể cùng ngươi kết một thiện duyên, có thể cáo chi hai chữ, bệnh thiếu máu." Lão nhân lông mày nhíu lại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía lão nhân, hờ hững nói, "Tiền bối, một mụn giá, lấy một đổi ba, như thế nào? Được một tấc lại muốn tiến một thước." Lão nhân ống tay áo bung lên, trong nháy mắt đem trưởng sinh thánh nữ rời ra không tử thành, hắn nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, "Chỉ có thể lấy một đổi một, đây là không chết hiệu cầm đồ quy củ, bất quá ngươi có thể trước tiên nói một chút ngươi suy nghĩ gì?" Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, "Trước đó nhập không tử thành có 5 người, ta chỉ thấy 4 cỗ thi hải, không biết một vị khác còn sống. Cách cái chết không xa." Lão nhân chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nói, "Có thể nói một chút không tử thành bí mật?" Lão nhân nói, "Không thể nói. Lão hủ là vùng thiên địa này chủ nhân, nhưng không phải cái này không tử thành chủ nhân. Hắn cái này hiệu cầm đồ mở ở chỗ này, là không tử thành một bộ phận, hiệu cầm đồ chỗ khu vực đều là hắn trưởng khống, nhưng không có nghĩa là hắn chính là không tử thành chủ nhân." Tạ Nguy Lâu nói, "Ta muốn đổi thứ nhất vật, là còn sống người kia, ta muốn để hắn bình yên rời đi không tử thành." Lão nhân lắc đầu nói, "Sinh tử của hắn do không tử thành khống chế, ta đổi không được, ngươi nói rằng một kiện muốn đổi đồ vật đi." "Không phải đổi không được, mà là hắn như mở miệng, cần lấy cao hơn đại giới cùng không tử thành giao dịch, vì một con kiến hôi, không có lời." Tạ Nguy Lâu cau mày nói, "Ngay cả cá nhân đều đổi không được, ngươi cái này hiệu cầm đồ, tựa hồ không ra sao. Nói rằng một kiện muốn đổi đồ vật đi." Lão nhân bất vi sở động. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, lực lượng ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đen hư ảnh, "Ta muốn đổi vật này." Lão nhân nhìn xem ngọn lửa màu đen hư ảnh, "Đây là hắc ám thần lửa, có thể ăn mòn vật vật, tịch diệt thần hồn, là hết thảy quang minh đồ vật khắc tinh, cũng có thể áp chế vô số hắc ám đồ vật, gỗ mục hộp cùng hắc ám thần lửa, có cùng nguồn gốc, lấy một đổi một, ta không kiếm lời, ngươi không lỗ." Nói, hắn vươn tay, trong tiệm cầm đồ, một cái đen như mực hộp bay ra ngoài. Hiu. Lão nhân trong nháy mắt vung lên, hộp màu đen bay về phía Tạ Nguy Lâu, hắc ám thần lửa, ngay tại trong đó. Tạ Nguy Lâu thu hồi hộp màu đen, nói, "Còn sống người kia, ở nơi nào?" Lấy một đổi một, giao dịch đã thành. Lão nhân nắm chặt gỗ mục hộp, liền muốn trở về chính mình hiệu cầm đồ, rất hiển nhiên, hắn cũng không tính nói thêm cái gì. Tạ Nguy Lâu nhìn xem lão nhân bóng lưng, hắn trầm giọng nói, "Tiền bối, ép mua ép bán không thể được. Ta cái này gỗ mục hộp giá trị vô tận, lấy một đổi một, ta quá thua lỗ." Lão nhân dừng lại bộ pháp, hít sâu một cái thuốc lá sợi, "Ngươi ngay cả cỗ thi hải đều đánh không thắng, ta mặc dù ép mua ép bán, ngươi có thể như thế nào?" "Vâng." Hắn vừa nói xong, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít bạch cốt chiến mã cùng thi hải, mỗi một vị khí tức đều vô cùng khủng bố. Tạ Nguy Lâu vươn tay, đem chấn thiên bi, thiên thư tế ra đến, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiền bối đã như vậy bá đạo, vậy ta cũng nghĩ thử một chút tiền bối đến cùng có gì ba đầu sáu tay, vừa rồi bạch cốt kia chiến mã cùng thi hải bị thương ta, món nợ này ta phải tìm tiền bối tính toán. Không có tiến vào không tử thành, hắn có lẽ còn có chút bó tay bó chân, không dám vọng động. Nhưng là thật muốn vào nơi này, vậy thì phải sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm." "Ân." Đây là lão nhân nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay chấn thiên bi cùng thiên thư, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một tia kinh nghi. "Hiu." Lão nhân ống tay áo bung lên, một đạo ánh sáng màu làm tuôn hướng một cái phương vị, hắn ở nơi đó. Nói, hắn một bước bước vào không chết hiệu cầm đồ, trung quanh bạch cốt chiến mã cùng thi hải nhao nhao lui ra. Tạ Nguy Lâu trong lòng thở dài một hơi, xem ra chấn thiên bi cùng thiên thư chấn nhiếp hiệu quả hay là rất rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng chỉ là dáng chống đỡ thôi, nếu là lao ra hỏa này xuất thủ, hắn chưa chắc có thể ngăn cản. Dù sao hắn khó mà chân chính phát huy ra chấn thiên bi thiên thư này lực lượng. Hắn đứng tại chỗ, tiếp tục nhìn chằm chằm không chết hiệu cầm đồ, như khống chế trường sinh thánh nữ vị kia lời nói, lấy một đổi một, hắn bệnh thiếu máu. Nhưng là lao ra hỏa này chỉ là nói cho hắn biết Hủ Thiên thần chỗ ở, đây chỉ là một tin tức, hắn cũng rất thua thiệt a. Lòng tham không đáy tiểu tử, đáng hận đến cực điểm. Không chết trong tiệm cầm đồ, một đoàn huyết sắc quang mang bay ra ngoài, vật này cho nó, đổi hắn một mạng. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận huyết sắc quang mang, đối với hiệu cầm đồ thi lễ một cái, đa tạ tiền bối, ngày khác nếu có đồ tốt, vạn bối khẳng định tìm tiền bối trao đổi. Lần sau không dùng để ta chỗ này không chào đón ngươi dạng này lòng tham không đáy khách nhân, trên người ngươi nhân quả quá lớn, ta cửa hàng này chứa không nổi ngươi dạng này đại phận. Lão nhân phát ra một đạo cười lạnh thanh âm. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, trong lòng hơi động, tiền bối nói trên người ta nhân quả quá lớn. Đã là không chết hiệu cầm đồ, nghĩ đến nhưng khi thiên địa vạn vật, không bằng ta dùng nhân quả cùng tiền bối lại làm ít đồ. Vừa mới lão nhân nói như thế nào? Không chết hiệu cầm đồ, đế pháp, trường sinh, vĩnh hằng, đại đạo, thần dược, chí bảo chờ chút đều có thể khi, nếu là có thể lần nữa đế pháp, trường sinh, tự nhiên tốt nhất. Lan. Lão nhân khó chịu thanh âm truyền tới, một nguồn lực lượng trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu vành đến ánh sáng màu lam tuân hướng phương vị. Hắn tại cái này không tử thành vạn cổ tuế nguyệt, hôm nay xem như phá phòng. Còn đổi nhân quả. Tiểu tử này thực sẽ muốn a. Nếu không phải hắn nắm lấy gỗ mục hộp mà đến, hôm nay muốn đổi chính là hắn tự thân đồ vật, tỉ như con mắt, thân thể, thọ nguyên, khí vận trở chút. Chương 823, gặp Hủ Thiên Thần, không chết lệnh bài. Chương 823, gặp Hủ Thiên Thần, không chết lệnh bài không tử thành. Một mảnh không biết thần bí thiên địa, thi hài chồng chất như núi, huyết hà chảy xuôi, tử khí tràn ngập bốn phía, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Nơi này không có sinh cơ, chỉ có vô tận tử khí lở. Tại một tòa bạch cốt sơn nhạc phía trước, Hủ Thiên Thần ngồi xếp bằng, giờ phút này hắn thân thể khô gắt, nứt ra, khí huyết suy bại, sinh cơ ảm đạm, chỉ có một sợi nhỏ xíu tàn hồn ba động, cách hủy diệt đã không xa. Vâng. Tạ Nguy Lâu bị rời nhập vùng đất này, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, âm thầm nói nơi đây đã không phải trước đó không gian không tử thành, to lớn vô cùng, so với Đan Huyền Châu còn muốn to lớn, giờ phút này vị trí khu vực, cách không chết cửa hàng vị trí, khẳng định không gì sánh được xa xôi. Cái kia bất tử hiệu cầm đồ lão bản, thực lực sâu không lường được, trong chớp mắt liền có thể đem hắn rời nhập nơi đây, chỉ là đại năng hai chữ, há có thể hình dung. Ân. Tiền bối Tạ Nguy Lâu thấy được cốt sơn trước đó Hủ Thiên Thần. Giờ phút này đối phương sinh cơ phi thường yếu đất, chỉ có một sợi nhỏ xíu linh hồn ba động, trên người tử khí không gì sánh được nồng đậm, đoán chừng nhịn không được quá lâu. Hắn lập tức hướng Hủ Thiên Thần đi đến, kết quả tại hắn cách Hủ Thiên Thần 10 mét thời điểm, làm thế nào cũng đạp không đi qua, có đáng sợ lực lượng tại ảnh hưởng. 10 mét khoảng cách, giống như là trời, khó mà vượt qua. Tạ Nguy Lâu lập tức đem lão nhân cho đoàn kia huyết sắc quang mang lấy ra. Ông, trong lúc vô hình, có một cỗ lực lượng thần bí, đem đoàn kia huyết sắc quang mang thôn vệ, huyết sắc quang mang trong khoảnh khắc tiêu tán. Hủ Thiên Thần thân thể cũng bị lặng yên chuyển qua Tạ Nguy Lâu trước người. Tạ Nguy Lâu thấy thế, vội vàng lấy ra Bất Lao Thần Tuyển, đem một đoàn thần tuyển nước đánh vào Hủ Thiên Thần thân thể. Nhưng mà có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương Bất Lao Thần Tuyển, trực tiếp tại Hủ Thiên Thần nơi này mất đi hiệu lực. Bất Lao Thần Tuyển đối với hắn vô dụng. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Hủ Thiên Thần, trong đại não không khỏi lộ ra một vòng trầm tư. Đan Hà giới chấn thủ Thái Sơ chi mộ phần, Hủ Thiên Thần cũng nhập qua Thái Sơ chi mộ phần, hẳn là gặp qua Bất Lao Thần Tuyển, thậm chí có khả năng dùng qua Bất Lao Tuyển nước. Loại vật này, nếu là phục dụng nhiều, thân thể liền sẽ miễn dịch, đến tiếp sau phục dụng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có lẽ không đơn giản Bất Lao Thần Tuyển, Hủ Thiên Thần làm nửa bước đan thánh, khẳng định cũng dùng qua rất nhiều tăng lên thọ nguyên năng dược, thân thể đã miễn dịch. Nói như vậy, mấy cái này lão cổ đồng đều sẽ phục dụng vô số linh đan diệu dược, cho đến triệt để mất đi hiệu lực, nhục thân cô quạng, thần hồn sắp hủy diệt, mới có thể lựa chọn nhập tuyệt thế hung địa đỏ sức một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu đem một mảnh Thái Sơ lá tràng ngộ đạo lấy ra, vật này càng thêm bất phàm, đối với Hủ Thiên Thần sẽ hữu dụng sao? Ông. Ngay tại Tạ Nguy Lâu suy tư thời khắc, một đạo hào quang màu xám trong nháy mắt bay vào Hủ Thiên Thần mi tâm, hình thành đặc thù đạo vận. Hủ Thiên Thần sinh cơ, tại dần dần khôi phục, thể nội một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Tạ Nguy Lâu cảm giác được Hủ Thiên Thần biến hóa, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đây là thủy biến. Nếu là lần này lộ sát thành công, Hủ Thiên Thần tu vi tất nhiên có thể nâng cao một bước. Chỉ cần tu vi tăng lên, thọ nguyên, thần hồn cũng sẽ đạt được thực chất bay vọt, đạt tới pha kén trùng sinh hiệu quả. Như vậy, cũng không cần hắn lá trà ngộ đạo. Vâng. Đột nhiên, một cỗ tịch diệt chi uy đánh tới, cốt sơn vỡ nát, huyết hà bốc hơi, thiên địa băng liệt, vạn cổ thất sắc. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, thân thể lại lần nữa xuất hiện vết rách, hắn lập tức sẽ hủ ngày thần đặt vào đế phù bên trong, tùy thời dự định đem chấn thiên bi cùng thiên thư ném ra đi. Bất quá cỗ uy áp này cũng không đem Tạ Nguy Lâu nghiền nát, mà là chấn vỡ không gian, đem hắn rời ra không tử thành. Sau một lát, cách không tử thành trăm dặm một tòa núi cao chi đỉnh, Tạ Nguy Lâu từ trong vết nứt không gian xông ra. Không tử thành. Tạ Nguy Lâu thu hồi chấn thiên bi cùng thiên thư, nhìn chăm chú xa xa không tử thành, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Lần này nhập không tử thành, cũng chỉ là đặt chân một góc của băng sơn, nhưng lại gặp tuyệt thế sát cơ. Không nói mà khác, vẹn vẹn là bạch cốt kia chiến mã cùng thi hải, liền không phải hắn có thể đối phó. Nếu không có hắn có gỗ mục hộp, nếu không có chấn thiên bi cùng thiên thư nơi tay, đoán chừng kết cục của hắn cũng không khá hơn chút nào. Cái này không tử thành bên trong, đến cùng còn cất giấu một vài thứ. Dựa theo không chết hiệu cầm đồ vị lão bản kia lời nói, hắn cũng không phải là không tử thành chủ nhân. Như vậy cái này không tử thành chủ nhân, lại là cái gì tồn tại? Nhập quang âm lĩnh, hắn cũng là đặt chân một góc của băng sơn, cái này không tử thành cũng là như vậy. Những cấm khu này, liền không có một cái là đơn giản, bên trong tất nhiên cất giấu rất nhiều đáng sợ vật đại hung. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, ngày khác nếu thực lực đủ cường đại, có lẽ có thể tìm tòi hư thực. Tiểu tử, lần này lão hủ cũng coi là giúp ngươi, ngày khác ngươi nếu thật có nghịch thiên chi vật, có thể đến không tử thành, cùng lão hủ làm tiếp một cọc giao dịch. Không chết hiệu cầm đồ lão bản thanh âm vượt qua trăm dặm, truyền vào Tạ Nguy Lâu lốt hai. Tạ Nguy Lâu cau mày nói, tiền bối không phải nói không chào đón ta như vậy khách nhân sao? Lấy thương nói thương. Da mặt của ông lão rất dày, hiện tại lại đổi giọng. Có lẽ thấy được Tạ Nguy Lâu trong tay trấn thiên bi cùng thiên thư, hắn cho là Tạ Nguy Lâu là một cái chân chính khách hàng lớn. Người như vậy, trên thân lưng đeo nhân quả to lớn, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định có thể thu hoạch được thứ càng tốt. Khách hàng như vậy, không dùng bỏ lỡ. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, không tử thành quá mức hung hiểm, vạn bối không dám tiến vào trong đó à. Vừa rồi vào một chuyến không tử thành, bạch cốt kia chiến mã cùng thi hải, khí tức thật là khủng bố, chấn động đến thân thể của ta đứt ra. Nếu không có phục dụng một gốc thần dược, căn bản chữa trị không được, trừ phi tiền bối bồi ta một gốc thần dược, bằng không mà nói, ta đương nhiên sẽ không lại vào không tử thành. Hưu. Ngay tại hắn vừa nói xong, một viên lệnh bài màu đen xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, trên có ba chữ, không chết lệnh. Nắm lệnh này, có thể thông suốt nhập không chết cửa hàng địa giới, nếu có ta không chết hiệu cầm đồ cần đồ vật, lệnh bài sẽ có dị động. Lão nhân thanh âm truyền đến. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng tiếp nhận lệnh bài. Thứ tốt như thế, nắm lấy liền có thể nhập không tử thành. Cái này hoàn toàn chính là đặc quyền, cũng không thể buông tha. Các đại thế lực lao ra hỏa, vì nhập không tử thành, dốc hết hết thảy, kết quả hay là thân tử đạo tiêu. Hắn có lệnh bài, chính là có được thông suốt đặc quyền, há không nghịch thiên. Mà lại tấm lệnh bài này cực kỳ không đơn giản, phía trên mang theo lực lượng đặc thù, nói không chừng có thể trực tiếp dùng để lệnh người. Vãn bối cáo tử. Tạ Nguy Lâu đối với không tử thành thi lễ một cái, thu hồi lệnh bài, liền nhanh chóng rời đi. Dưới mắt hắn, kỳ thật ngay cả dò xét cái này không tử thành tư cách đều không có, nếu không có thực lực tuyệt đối, căn bản khó mà kiến thức đến không tử thành chân chính huyền bí. Lần này nhập không tử thành, thu hoạch coi như không tệ, hắn được nhanh nhanh mang Hộ Thiên Thần về Đan Hà giới, lại dò xét một chút hộp màu đen kia bên trong hắc ám thần lửa. Về phần hôm nay tại không tử thành thấy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thậm chí sẽ không nói chính mình nhập qua không tử thành, nếu không khẳng định sẽ có vô số lao gia hỏa tới tìm hắn. Chương 824, Hộ Thiên Thần vẫn. Bản nguyên chi hỏa chương 824, Hộ Thiên Thần vẫn. Bản nguyên chi hỏa Đan Hà giới. Một tòa núi cao chi đỉnh. Đều vẫn là sao? Dược U Huyền nhìn xem một phần mới nhất truyền đến thư tín, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Lần này sư huynh không có cho hắn hồn bài, hắn cũng không có đi quan sát, sợ sẽ thấy cảnh thương tình. Hắn chỉ muốn biết sư huynh còn sống đi ra tin tức, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Không tử thành, làm Đông Hoang chín đại cấm khu một trong, phủ đầy sắc cơ, hung hiểm khó lường, vào trong đó, lại há có thể tùy tiện còn sống đi ra. Có một số việc, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này biết được đáp án, cũng là sẽ không thái quá bi thương. Dược U Huyền lấy ra một bầu rượu, ánh mắt phức tạp nhìn về chân trời, dự định kính Hộ Thiên Thần một chén. Hưu. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu phi thân mà đến. Tạ trưởng lão. Dược U Huyền nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, sửng sốt một giây. Tạ Nguy Lâu đi hướng Dược U Huyền, truyền âm nói, Hộ Thiên Thần tiền bối còn sống, có tiến thêm một bước cơ hội, hiện tại đi Thái Sơ luyện đan tháp, ta cùng giới chủ nói một chút việc này ầm. Dược U Huyền thân thể chấn động, bầu rượu trong tay rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư Minh còn sống, còn có tiến thêm một bước cơ hội. Hắn vô ý thức còn muốn hỏi, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến việc này tầm quan trọng, hắn vội vàng ngăn chặn nội tâm xúc động. Sư Minh cùng còn lại cường giả cùng nhau nhập không tử thành, nếu là dưới mắt đối phương còn sống, còn có nhìn tiến thêm một bước, đây nhất định là bị phá vỡ ngày tin tức trọng đại. Một khi truyền ra, tất nhiên sẽ có vô số cường giả tiến vào Đan Hà giới, muốn tìm kiếm việc này, thậm chí có thể sẽ có người đến đây tập sát. Dù sao Hộ Thiên Thần tu luyện đến nay cũng không phải không có địch nhân. Đi theo ta. Dược U Huyền hít sâu một hơi, lập tức mang theo Tạ Nguy Lâu tiến về Thái Sơ luyện đan tháp. Thái Sơ luyện đan tháp, phía dưới cùng nhất một tầng. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Hộ Thiên Thần từ đế phủ bên trong bay ra, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, khí tức trong người đang không ngừng tăng cường. Sư Minh Dược U Huyền ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn có thể cảm giác được, sư minh giờ khắc này ở thủy biến, nếu là lần này thuận lợi, liền có thể tiến thêm một bước. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, lần này Hộ Thiên Thần tiền bối giết ra khỏi chúng đây, còn chiếm được đại cơ duyên, vừa lúc bị ta gặp được, ta liền đem hắn mang về, việc này quá lớn. Dưới mắt chỉ có ngươi ta biết được. Dược U Huyền ngưng tiếng nói, lần này đa tạ ngươi, sau đó ta lại truyền ra tin tức, sư minh hồn bài vỡ vụn, đã vỡ lạc, ngoài ra ta muốn ở chỗ này bế quan, trùng kích cảnh giới. Trùng kích cảnh giới là giả, ở chỗ này thủ hộ Hộ Thiên Thần là thật, như vậy cũng sẽ không để người hoài nghi quá nhiều. Đối với ngoại giới mà nói, Hộ Thiên Thần là Đan Hà giới đệ nhất chiến lực, dưới mắt vẫn Đan Hà giới tổn thất nặng nề, Dược U Huyền muốn bế quan đột phá, cũng là bình thường sự tình. Như vậy cũng tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Dược U Huyền nhìn về phía một bên Thái Sơ Thần Hỏa, hắn đối với Thái Sơ Thần Hỏa thi lễ một cái, chờ chút mong rằng ngài phong tỏa tầng này, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Thái Sơ Thần Hỏa huyễn hóa thành một cái thiếu niên áo bào cho, hắn nhìn Dược U Huyền một chút, thản nhiên nói, "Có thể." Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hỏi, "Trên người ngươi có một đoàn kỳ lạ hỏa diễm, để cho ta cảm thấy không hiểu bất an." Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Hắc ám thần lửa." Nguyên lai là cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Thái Sơ Thần Hỏa lông mày nhíu lại, lùi lại một bước, lập tức hóa thành một gốc màu xám cổ thụ. Rất hiển nhiên, hắn biết được Hắc Ám Thần Lửa, đối với Hắc Ám Thần Lửa vô cùng e dè. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía Dược U Huyền, nơi này liền giao cho giới chủ. Tốt. Dược U Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại đối Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, Tạ trưởng lão lần này sự tình, đa tạ ngươi. Tạ Nguy Lâu cười phất tay, giới chủ nói quá lời, Hủ Thiên Thần tiền bối truyền ta tạo hóa, đây là ta phải làm. Nói, hắn liền biến mất ở tầng thứ nhất. Cũng không lâu lắm, một tin tức từ Đan Hà giới truyền ra. Hủ Thiên Thần hồn bài vỡ vụn, vẫn lạc tại Không Tử Thành, Đông Hoang đệ nhất luyện đan sư, thân tử đạo tiêu, toàn bộ Đan Hà giới vì đó bi thống, vì đó ai điếu ba tháng. Mặt khác, Hủ Thiên Thần vẫn lạc, để Đan Hà giới tổn thương thảm trọng, Đan Hà giới đệ nhất chiến lược mất đi, Dược U Huyền dự định bế quan, trùng kích một chút cảnh giới. Tin tức này sau khi truyền ra, thế lực khắp nơi cường giả đều là cảm khái không thôi. Năm vị cường giả giết vào Không Tử Thành, kết quả toàn bộ thân tử đạo tiêu, Không Tử Thành, chung quy là vô thượng cấm khu, không thể đặt chân a. Đông Hoang thứ nhất đan sư đã vẫn lạc, để cho người ta cảm khái. Thời gian trước mặt, người người bình đẳng, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, có lẽ mới có thể chân chính đi đối mặt thời gian bốc lột. Ha ha ha. Hủ Thiên Thần rốt cục chết, từ nay về sau, cái này Đông Hoang thứ nhất đan sư vị trí, đến thay người. Vô số cường giả, mặt mũi tràn đầy thở dài chi sắc. Chỉ cần là lưu thông máu sinh linh, đều có thọ nguyên sắp tới một khắc này, nhưng là dám như Hủ Thiên Thần bọn người bình thường giết vào cấm khu nhưng không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều là co đầu rút cổ tại một góc, lựa chọn chí minh, kéo dài hơi tàn. Càn Phong, trong đại điện, Tạ Nguy Lâu lấy ra hộp màu đen, chỉ gặp hắn đưa tay đặt ở hộp màu đen bên trên. Ông, hộp màu đen trong nháy mắt mở ra, bên trong tối đen như mực hỏa diễm nổi lên. Hỏa diễm mang theo tịch diệt chi uy, có thể trong nháy mắt hủy diệt thần hồn, còn có đáng sợ lực lượng hắc ám tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Đây là hắc ám thần lửa, là hắc ám đồ vật, có thể ăn mòn mọi loại quang minh đồ vật, cũng có thể đối với vô số hắc ám đồ vật tiến hành áp chế. Ông, theo hắc ám thần lửa xuất hiện, Tạ Nguy Lâu trên người Thái Hư Linh Hỏa, Cửu Diệu Tinh Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa đều đang chấn động, lộ ra cực kỳ bất an. Ba đóa dị hỏa đản sinh tại thiên địa, bọn chúng kỳ thật đều là quang minh đồ vật, mà hắc ám thần lửa thì là hắc ám đồ vật, đối bọn chúng có to lớn áp chế. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt hắc ám thần lửa, lẩm bẩm, không biết hắc ám này thần hỏa phải chăng tại bảng dị hỏa xếp hạng bên trên, có lẽ đến tìm phần bảng dị hỏa danh sách nhìn xem. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu chứa vật giới chỉ bên trong không chết lệnh bay ra ngoài, một nguồn lực lượng tràn ngập, đem hắc ám thần lửa uy áp triệt để áp chế. Không chết lệnh bên trong truyền ra không chết hiệu cầm đồ lão bản thanh âm. Hắc ám thần lửa đản sinh tại sâu trong bóng tối, chính là hắc ám bản nguyên chi hỏa, nó không ở thiên hoang dị hỏa xếp hạng bên trong. Ngươi như đối mặt quang minh sắc cơ, nó lại giúp ngươi ăn mòn quang minh. Ngươi như thân ở hắc ám, nó sẽ ở trong bóng tối, vì ngươi dọn sạch chướng ngại, vì ngươi tìm một con đường. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trước mặt không chết lệnh, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Thứ này hay là một kiện truyền âm phủ, cũng không đơn giản. Dưới mắt không chết lệnh áp chế hắc ám thần lửa, ngược lại là dễ dàng cho hắn luyện chế. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tạ Nguy Lâu nói một câu, vì ngươi giảng giải, xem như phục vụ hậu mãi. Lão nhân thanh âm truyền đến. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng. Hắn không do dự, nhanh chóng vận chuyển khống hỏa thuật, trấn khí thuật, trực tiếp đối với hắc ám thần lửa tiến hành luyện hóa. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, ba đóa dị hỏa dung hợp đã có tuyệt thế thần uy, nếu là tăng thêm đóa này hắc ám thần lửa, lại được khủng bố cỡ nào? Đây cũng là để cho người ta có chút chờ mong. Chương 825, 3 tháng thời gian, hạ phẩm đạo khí chương 825, 3 tháng thời gian, hạ phẩm đạo khí 7 ngày sau. Trong đại điện, Tạ Nguy Lâu vươn tay, hắc ám thần lửa lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Ông, toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc bị bóng tối bao trùm, hỏa diễm tràn ngập trong đó, khí tức lại không gì sánh được ôn hòa, đã bị triệt để luyện hóa. Hắn vốn có Thái Hư Linh Hỏa, Cửu Diệu Tinh Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, hiện tại tăng thêm Hắc Ám này thần hỏa, chính là có 4 đóa thiên địa dị hỏa. Dưới mắt 4 đóa trong loại dị hỏa, Hắc Ám thần lửa uy thế rõ ràng đáng sợ hơn. Dựa theo không chết hiệu cầm đồ lão bản lời nói, Hắc Ám thần lửa là Hắc Ám bản nguyên chi hỏa, có thể ăn mòn quan minh, tịch diệt thần hồn, còn có thể áp chế Hắc Ám, này dị hỏa không tại xếp hạng bên trong, cực kỳ bất phàm. Nếu là đem 4 đóa dị hỏa dung hợp, Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong tay Hắc Ám thần lửa, không khỏi có chút kích động. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn hay là đè xuống nội tâm xúc động. Tam đóa dị hỏa dung hợp, liền có nghịch thiên chi uy, lực phá hoại 10 phần. Nếu là dung hợp cái này thứ tư đóa dị hỏa, sơ ý một chút, đoán chừng cái này Càn Phong đều được trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Dù sao dị hỏa nơi tay, về sau có rất nhiều cơ hội nếm thử. Tạ Nguy Lâu thu hồi Hắc Ám thần lửa, hắn lại đem không chết lệnh lấy ra. Lệnh bài ở trên người hắn, vị lão nhân kia tựa hồ có thể cảm giác được hắn tình huống nơi này, kể từ đó vậy hắn nhưng còn có bao nhiêu bí mật có thể nói? Trấn Thiên Bi cùng Thiên Thư, đây coi như là hắn nhất là bất phàm cậy vào, đã xuất hiện tại trong mắt đối phương, liền không tính là bí mật. Nhưng là ở trên người hắn, còn có một số những thứ đồ khác, hắn cũng không muốn một mực bị người nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu trực tiếp đem không chết lệnh ném vào đế phủ bên trong. Đế phủ chất chứa vạn cổ đại trận, có thể ngăn cách rất nhiều khí tức. Không chết lệnh tại đế phủ bên trong, vị kia chưa chắc có thể cảm giác được nhất cử nhất động của hắn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, chăm chú quan sát thân thể của mình. Trước đó tại Thái Sơ Tràng Ngộ Đạo giọt kia thất thải thần dịch trợ giúp bên dưới, tu vi của hắn lặng yên không tiếng động tấn cấp động huyền cảnh đỉnh phong. Hắn còn chưa chăm chú quan sát qua thân thể tình huống, dưới mắt ngược lại là có thể nhìn xem. Một phen quan sát, Tạ Nguy Lâu phát hiện thân thể của mình quả nhiên có biến hóa không nhỏ. Thứ nhất, cường độ nhục thân tăng lên một chút, hẳn là so với bình thường cực phẩm đạo khí hơi mạnh lên một chút, bất quá chỉnh thể mà nói, hay là tại cực phẩm đạo khí phạm chủ, cũng không thực hiện chân chính tiến thêm một bước. Thứ hai, đan điền màu vàng, lớn mạnh gấp đôi, bên trong linh lực màu vàng nóng, càng thêm bàng bạc hùng hồn, bị ngạn hoa, thi hải số lượng tăng lên mấy lần, tràn ngập toàn bộ đan điền màu vàng. Thứ ba, đan điền màu vàng phía trên, thái cực đồ tích chứa các loại đạo tắc chi lực, càng thêm nồng đậm, càng thêm bàng bạc cường đại, một khi điều động đi ra, uy thế sẽ vô cùng cường hãn. Động nguyên cảnh vốn là một cái quan sát hỗn độn, nhìn rõ đại đạo, nắm giữ đạo tắc quá trình, cảnh giới tăng lên, cũng có thể nhường đường thì chi lực tương ứng tăng cường, lớn mạnh. Thứ tư, thần hồn phương diện cũng là có chỗ biến hóa, thần hồ, thần hà, thức hải, thần kiều, đạo văn hiện hiện, bao hàm lực lượng thần hồn càng thêm hùng hồn. Ngược lại là cái kia bờ bên kia chi sơn, vẫn như cũng là một tòa màu xám sơn nhạc, cũng không biến hóa quá lớn. Thứ năm, chính là thọ nguyên phương diện. Thần đình chi cảnh, 800 năm thọ nguyên, vào động huyền chi cảnh thì là có 1200 năm thọ nguyên. Nếu là bước vào về với bụi đất cảnh, đó càng là có 1600 năm thọ nguyên. Đối với mắt hắn mà nói, thọ nguyên phương diện cũng không cần phải đi cân nhắc quá nhiều, hắn còn trẻ, thọ nguyên còn dài đằng đẵng, cân nhắc những này ý nghĩa không lớn. Động huyền đỉnh phong đã thành, có lẽ có thể cân nhắc động huyền cực cảnh sự tình. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Vào động huyền cảnh đỉnh phong, kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều sẽ cân nhắc trực tiếp tấn cấp về với bụi đất chi cảnh. Về phần cực cảnh, cũng chỉ như vậy một nắm dị bẩm thiên phú thiên chi tiêu tử mới có thể đặt chân. Mà hắn đặt chân qua hóa rồng cực cảnh, thần đình cực cảnh, cái này động huyền cực cảnh cũng không có thể bỏ lỡ. Trước đó Lâm Thanh Hoàng nhập động huyền cực cảnh là tại Thái Sơ Trà Ngộ Đạo trước lĩnh hội, nhưng là đối với hắn mà nói, tựa hồ không cần như vậy. Từ tình huống trước đến xem, hắn hóa rồng cực cảnh, thần đình cực cảnh đều là đem bạn kiếp lôi phạt thể tu luyện thành công, cha thiếu bổ để loạn, lúc này mới nhập cực cảnh. Động huyền cực cảnh nghĩ đến cũng là như vậy. Bạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 6 đã thành, tầng thứ 7 vẫn còn chưa thành công, cần tìm một cái lôi đỉnh kinh khủng khu vực, thật tốt bế quan rèn luyện một phen. Chỉ cần luyện thành bạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể trực tiếp đặt chân động huyền cực cảnh. Thôi, trong thời gian ngắn, dạng này lôi đỉnh khu vực cũng không tốt tìm, việc cấp bách, ngược lại là có thể cân nhắc trước tăng lên một chút phương diện khác bản lĩnh. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Dưới mắt Hủ Thiên Thần còn chưa xuất quan, hắn tạm thời cũng không cần thiết rời đi Đan Hà giới, có thể cân nhắc tiếp tục tăng lên một phen. Sở học của hắn rất nhiều, trong đó trận pháp, cấm chế, phụ lục đều là vào cửu phẩm đỉnh phong, đan đạo càng là đặt chân thiên cấp. Ngược lại là luyện khí phương diện, trước đó Đại Hạ Thánh Viện thời điểm tăng lên qua một phen, cũng chỉ có thể luyện chế linh khí, dưới mắt có lẽ có thể tăng lên một chút luyện khí bản sự. Hắn có Tam Tiên Sinh Triệu Sơn Hà Truyện Thần Cơ Bách Luyện Thượng Quyển, cũng không có thể làm cho cái này luyện binh thần quyển bị long đong. Thần cơ bách luyện cực kỳ bất phàm, đáng tiếc Tam Tiên Sinh chỉ có thượng quyển, cao nhất dính đến cực phẩm đạo khí. Hắn từng đã đáp ứng Tam Tiên Sinh, nếu là tìm được hạ quyển, tất nhiên sẽ đưa đến trong tay đối phương, về phần như thế nào đi tìm, cái này cần nhìn cơ duyên cùng tạo hóa. Hưu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, rất nhiều nhẫn chữ vật bay đến trước mặt hắn. Luận đến rồi rào, hắn chu diệt nhiều người như vậy, thu nhiều như vậy nhẫn chữ vật, tự nhiên có thể được xưng tụng rồi rào hai chữ. Đem nhẫn chữ vật toàn bộ mở ra, Tạ Nguy Lâu lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, linh tài linh vật, kỳ lạ kim loại, bắt đầu luyện chế. Tạ Nguy Lâu không do dự, thế ra Thái Hư Linh Hỏa, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Luyện khí nhất đạo, tại phàm khí, linh khí, đạo khí phía trên, còn có tạo hóa bảo khí, chí tôn bảo khí, đại đạo thánh khí, cực đạo đế khí, đều là chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Dựa theo thần cơ bách luyện lời nói, luyện khí nhất đạo, khi không bám vào một khuôn mẫu, thiên địa vạn vật đều có thể thành binh. Bất quá đối với hiện tại Tạ Nguy Lâu tới nói, hắn còn không đạt được thần cơ bách luyện thuật lại loại kia độ cao, chỉ có thể từng bước một tới. 3 tháng trôi qua, Đan Hà giới đối với Hủ Thiên Thần ai điếu kết thúc, đám người đã từ trầm thấp bên trong châm tới, bắt đầu bình thường tu tập, luyện đan sinh hoạt. Càn Phong, đại điện chi môn mở ra. Tạ Nguy Lâu bẩn thỉu đi ra đại điện, một tia nắng chiếu xạ trên mặt của hắn. Hắn duỗi lưng một cái, trong tay nắm lấy một thanh dày đặc phù văn cấm chế, lóe ra u sâm quang mang màu xám trường mâu. Thời gian 3 tháng, hắn luyện khí trình độ miễn cưỡng xem như có không tệ tăng lên, đã từ trước đó chỉ có thể luyện chế linh khí, đến bây giờ có thể luyện chế hạ phẩm đạo khí cảnh giới. Chuôi này màu xám trường mâu chính là một kiện hạ phẩm đạo khí. Ông. Nhưng vào lúc này, thiên cung bên trong Thái Dương bị một trận hắc ám che lấp, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc hóa thành u ám chi sắc. Một cỗ túc sát chi khí từ bốn phía đánh tới, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Chương 826, Thiên Điện Sát Thủ, lòng can đảm thật to lớn. Chương 826, Thiên Điện Sát Thủ, lòng can đảm thật to lớn. Thiên Điện Sát Thủ, lá gan thật to lớn, cũng dám trực tiếp xâm nhập Đan Hà giới. Tạ Nguy Lâu cảm giác chung quanh sát ý, không khỏi cười nhạt một tiếng, trong mắt không có bối rối chút nào chi sắc. Tương phản, trong con mắt của hắn nhiều vẻ mong đợi. Lần này rõ ràng có cá lớn đến đây, có lẽ có thể cho đến hắn càng suy nghĩ nhiều hơn muốn tin tức. Ông, thiên cung bên trong nháy mắt xuất hiện 6 vị người thần bí, trong đó 4 vị đều là thân mang áo bào đen, trên thân tràn ngập khấu cung sơ kỳ áp. Trong đó 2 vị, một người thân mang huyết bào, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, một người thân mang áo bào trắng, mang theo mặt nạ màu trắng, khí tức đáng sợ hơn, đều là tạo hóa đỉnh phong. Người thần bí mặc huyết bào hờ hững nói, Hủ Thiên Thần đã vẫn, còn sót lại tạo hóa cảnh dược cũ huyền, cũng đang bế quan, bây giờ đan này xung giới, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn ngữ khí một trận, khinh thường nói, dù cho Hủ Thiên Thần không có vẫn, dù cho dược cũ huyền không có bế quan, Đan Hà giới ở trên trời điện trong mắt, cũng không phải cái gì hiểm địa, có thể tới lui tự nhiên. Phàm là lên trời điện danh sách tất sát người, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, thiên điện đều sẽ tìm tới ngươi, cho đến đưa ngươi triệt để xóa đi. Đông Hoang quy tắc, vĩnh viễn là võ lực vi tôn, cường giả vi tôn, ở trên trời điện trong mắt, đan hà giới cũng chỉ là một cái luyện đan thế lực thôi. Có Hủ Thiên Thần chấn giữ thời điểm, có lẽ thiên điện còn sẽ không tùy tiện bạo động, bây giờ Hủ Thiên Thần vẫn thiên điện tự nhiên vậy sẽ không cho đan hà giới mảy may mắn mũi. Về phần sinh ý, thiên điện ở vào trong bóng tối, làm lấy u ám sản nghiệp, cùng đan hà giới ở giữa, cũng không cái gì trực tiếp sinh ý vắng lai, tất nhiên là không lo lắng đan hà giới chèn ép. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm phía trên hai vị kia tạo hóa đỉnh phong, trong mắt hơi híp, hai vị tạo hóa cảnh, ngược lại là có chút ý tứ, khó trách khẩu khí lớn như vậy thủ bút thật lớn, không tính trước đó huyết thủ lâm này, đến đây tập sát thiên điện người, cũng mới về với bụi đất cảnh. Dưới mắt lại tới hai vị tạo hóa cảnh, cái này thật không đơn giản. Vị kia thân mang áo bào trắng, mang theo mặt nạ màu trắng người thần bí thản nhiên nói, nếu chỉ là vì giết ngươi, cũng là không đáng chúng ta đến đây, nhưng người nào để cho ngươi trên người có ta thiên điện tình thế bắt buộc đổ bật đầu. Bốn vị khấu cung cảnh, đến đây tập sát Tạ Nguy Lâu, cái này tại nhiệm vụ trong phạm vi. Nhưng là bọn họ hai vị tạo hóa đỉnh phong đến đây, thì không phải vậy vì cái gì nhiệm vụ ám sát, mà là vì Tạ Nguy Lâu trên người một kiện đồ vật, Lục Thần Thứ. Lục Thần Thứ chính là thần quốc đệ nhất sát thần, Lục Thần sát phạt thần binh. Thiên điện cùng thần quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đương nhiên sẽ không để cái này sát phạt thần binh bị một ngoại nhân chấp trưởng. Cũng chỉ có vật này mới có tư cách để bọn hắn không tiếc đắc tội đan hà giới cũng muốn tới đây. Tình thế bắt buộc đồ vật, Lục Thần Thứ sao? Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Áo bào trắng người thần bí nói nếu biết được chúng ta mục đích, vậy liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Chờ chút có thể lưu ngươi một bộ toàn thời. Tạ Nguy Lâu nhìn xem áo bào trắng người thần bí, ta rất hiếu kỳ, các ngươi từ đầu tới tự tin. Áo bào trắng người thần bí lắc đầu, chúng ta biết được ngươi có vạn hồn thiên, bên trong có một tôn đáng sợ tà linh, cũng biết ngươi có một bộ cường đại thi hải, cho nên cố ý làm một phen chuẩn bị, lần này, ngươi những cái được gọi là cậy bảo, không dùng được. Sau khi nói đến đây, hắn buông tay, một cây roi màu trắng xuất hiện ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve roi trong tay, trong mắt u quang lấp lóe, đây là đánh thi roi, xem như các loại thi hải khắc tinh, dù cho ngươi có đại năng thi hải, cũng là không nổi mảy may bọt nước. Người thần bí mặc huyết bào ống tay áo vung lên, một ngụm quan tài bằng đồng xanh xuất hiện tại trước mặt, hắn cười lạnh nói, đây là trấn linh quan, tuy nói không giết được ngươi tà linh kia, nhưng nhằm vào linh hồn thể có hiệu quả, có thể trực tiếp áp chế trong mắt bọn hắn, Tạ Nguy Lâu áp chủ bài, cũng chính là cái kia vạn hồn phiên bên trong tà linh cùng bộ thi hải kia, cả hai bị áp chế, Tạ Nguy Lâu lại có thể thế nào? Về phần kia cái gì nguyên rủa, tự nhiên là hung hiểm khó lường, bất quá chỉ cần không đi nhiễm, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ầm ầm. Nơi này lúc, đan hà giới một chút cường giả hiện thân cản phong bên ngoài, lại bị ngăn cản, khó mà tiến vào bên trong. Áo bào trắng người thần bí lạnh nhạt nói, sơn nhạc này đã bị chúng ta bày ra ngày che đậy chi trận phong tỏa, trừ phi tạo hóa đỉnh phong tới, bằng không mà nói, căn bản vào không được dù cho tạo hóa đỉnh phong tới, hôm nay cũng phải chết. Ở trên trời điện bên trong, bọn hắn còn có một cái khác để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật danh sưng, song sinh tử. Cho dù là huyết thủ đâm ngày người như vậy, gặp phải bọn hắn, đều được né tránh ba phần. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt màu xám trừng mâu, cười nói, nếu hai vị đều như vậy nói, Tạ Mộ trên người át chủ bài, xác thực không tiện lấy ra, không bằng liền để Tạ Mộ thử một chút trôi này hạ phẩm đạo khí uy thế. Hai người này tế ra đồ vật, xác thực không đơn giản, bất quá hắn cảm giác loại vật này, ép không được hắn vạn hồn thiên, cũng ép không được tà linh chi vương. Thú vị. Áo bào trắng người thần bí nhẹ nhàng phất tay, các ngươi bốn người xuất thủ, ta cũng muốn nhìn xem, có thể làm cho cốt trưởng lao tự mình hạ lệnh chu sát người, đến cùng có bản lĩnh gì. Trong mắt hắn, Tạ Nguy Lâu đã là một người chết, vô luận đối phương giãy giụa như thế nào, hạ chàng đều là một con đường chết. Tuân mệnh. Bốn vị khấu cung cảnh sát thủ không do dự, trong nháy mắt vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu, bốn chuôi hàn nhận xuất hiện, đồng thời hành sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, không sợ chút nào, bộ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào về với bụi đất, hắn nắm chặt màu xám trường mâu, một mâu quét ngang. Lấy hắn thời khắc này chiến lực, đối đầu bốn cái khấu cung sơ kỳ, căn bản không cần vận dụng huyền tướng chi lực. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, bốn vị khấu cung sát thủ vừa tới gần, liền bị một mâu đánh bay. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị sát thủ trước mặt, trường mâu đột nhiên đâm ra đi. Vị sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu lập tức bị màu xám trường mâu xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. A vị sát thủ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể không ngừng giãy giụa. Tạ Nguy Lâu một tay nắm lấy trường mâu, đem vị sát thủ kia bước lên đến, hắn cười nhạt nói, khấu cung cảnh sơ kỳ, tựa hồ chẳng ra sao cả. Vâng. Nói xong, trong tay hắn trường mâu chấn động, vị sát thủ kia đầu bị chấn nát, thần hồn tịch diệt, biến thành một bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Còn lại ba vị khấu cung cảnh sát thủ thấy thế, trong lòng không khỏi ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, tiểu tử này hai chiêu liền chu sát trong bọn họ một người, quả thật là đáng sợ. Có thực lực này, cũng không đơn giản. Áo bào trắng người thần bí đột nhiên huy động đánh thi roi, một đạo ánh sáng màu trắng oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu lập tức huy động màu xám trường mâu ngăn cản. Bành! Cột sáng màu trắng cùng màu xám trường mâu đụng nhau cùng một chỗ, màu xám trường mâu trực tiếp bị đập gãy, một cỗ cường đại lực lượng đem Tạ Nguy Lâu đẩy lui mười mấy mét. Cái này đánh thi roi chính là tôn giả bảo khí, chỉ là hạ phẩm đạo khí, làm sao có thể ngăn cản? Có còn lại át chủ bài, toàn bộ dùng đến đi. Hôm nay chúng ta liền muốn đập nát ngươi tất cả át chủ bài, bao quát ngươi thi hải, cho đến ngươi xuất ra lục thần thứ. Áo bào trắng người thần bí ngôn ngữ lạ mặt, căn bản không đem Tạ Nguy Lâu để vào mắt. Vâng. Áo bào trắng người thần bí vừa nói xong, còn lại ba vị khấu cung cảnh lại lần nữa thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 827, Hủ Thiên Thần Hiện, chấn song sinh tử. Chương 827, Hủ Thiên Thần Hiện, chấn song sinh tử. Bị hủy một thanh hạ phẩm đạo khí, cũng là sẽ không thua thiệt. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười vẫn như cũ, hôm nay chẳng những sẽ không thua thiệt, ngược lại sẽ kiếm lời máu. Tạo hóa thi hải, tạo hóa thần hồn, giá trị vô tận. Hắn buông tay, linh lực hội tụ thành một tấm cây cung màu vàng. Tạ Nguy Lâu lập tức kéo động dây cung, linh lực hóa thành một cây mũi tên màu vàng. Ông. Phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện ba cái vòng sáng. Trong vòng sáng, phân biệt tận chứa yêu khí, ma khí, tử khí, ba loại lực lượng, ngưng tụ thành ba cây mũi tên, tại trong vòng sáng mặt xoay tròn. Tạ Nguy Lâu buông ra dây cung, mũi tên màu vàng hóa thành tàn mang, đột nhiên oanh sát hướng ba vị khấu cung cảnh. Ba vị khấu cung cảnh sát thủ ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn đồng thời kết ấn, hình thành một đạo hộ thuẫn, ngăn tại trước người. Bành! Mũi tên màu vàng đánh vào hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn này trực tiếp bị oanh bạo, lực lượng cường đại, đem ba vị sát thủ đẩy lui. Xoẹt! Nhưng vào lúc này, trong vòng sáng ba cây mũi tên nổ bắn ra mà ra. Ba vị sát thủ liền mảy may thời gian phản ứng đều không có, mi tâm trong khoảnh khắc bị mũi tên xuyên thủng. Máu tươi cùng óc phun ra ngoài, thần hồn bị đánh nát, thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chiến lợi phẩm, thêm 3. Tạ Nguy Lâu mở miệng cười, có chút đồ vật. Áo bào trắng người thần bí trong mắt không có chút nào gợn sóng, thiên điện không bao giờ thiếu sát thủ, chết mấy cái khấu cung cảnh thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Oanh. Hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước người, đánh thi roi đột nhiên bổ đi ra, muốn trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu vây sát. Tạ Nguy Lâu không có ngại kháng, trời đánh thuật thi triển, thân ảnh trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Trời đánh thuật. Áo bào trắng người thần bí trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một ngoại nhân, đạt được thần quốc lục thần thứ, sẽ còn hắn thiên điện trời đánh thuật, coi là thật giữ lại không được. Người thần bí mặc huyết bào âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này đáng chết. Ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp đem hắn nghiền sát. Tốt. Áo bào trắng người thần bí khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, tạo hóa đỉnh phong uy áp, ngang qua mà ra, đem Tạ Nguy Lâu khóa chặt. Lớn mật tập nhân, dám tại ta đan hà giới địa bàn hành hung. Nhưng vào lúc này, Dược U Huyền thanh âm tức giận vang lên. Chỉ gặp hắn xuất hiện tại càn trên đỉnh, một trường oanh ra ngoài, càn phong đại trận bị đánh nát, hắn trong nháy mắt giết vào càn trên đỉnh. Còn lại đan hà giới người thấy thế, cũng lập tức tiến lên. Dược U Huyền nhìn về phía hai vị người thần bí, hắn lông mày nhíu lại, thiên điện chí cường sát thủ, song sinh tử. Song sinh tử, xuất thân quỷ dị, là thiên điện cực kỳ thần bí tồn tại, đều là tạo hóa đỉnh phong cường giả. Mạnh như huyết thủ đâm ngày nhân vật như vậy, tại trước mặt bọn hắn, đều không đủ nhìn. Bởi vì song sinh tử, hợp hai là một, liền có thể nhập tôn giả chi cảnh, có thể nhẹ nhõm chiến tôn giả, nếu không có đại sự, thiên điện sẽ không phái ra nhân vật như vậy. Người thần bí mặc huyết bào nhìn về phía Dược U Huyền, cười gần nói, chúng ta hôm nay đến đây, chỉ vì giải quyết tiểu tử này, giới chủ nếu là dám ngăn trở, vậy liền đành phải đưa ngươi đi quý thiên. Dược U Huyền sầm mặt lại, lập tức khua tay nói, hai người này rất mạnh, những người còn lại lập tức lui ra. Đan hạ giới những người kia nghe vậy, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ông. Dược U Huyền buông tay, tế ra một tôn đan lô, hắn trầm giọng nói, muốn động ta đan hạ giới người, vậy thì phải từ trên thi thể của ta bước qua đi, không biết sống chết. Người thần bí mặc huyết bào ánh mắt khát máu, vung lên chấn linh quan, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Dược U Huyền trước mặt, chấn linh quan đột nhiên đánh phía Dược U Huyền. Dược U Huyền lực lượng toàn thân bộc phát, liền muốn xuất thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ phong cấm chi lực đánh tới, toàn bộ căn phòng triệt để bị phong tỏa. Hai vị người thần bí thân thể bị giam cầm, khó mà động đậy mảy may. Ai? Hai vị người thần bí ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, đan này sông giới còn lại cường giả. Tại ta đan hà giới địa bàn hành hung, đáng chém. Thiên cung bên trong, một vị thân mang áo vải thô, lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện. Hai con mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, khí tức trên thân cực điểm thu liễm, nhưng vẫn là để cho người ta cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Người tới chính là Hủ Thiên Thần. Hắn đã xuất quan, lại tu vi bước ra nửa bước, sinh cơ triệt để khôi phục, sinh mệnh cũng phải lấy kéo dài. Hủ Thiên Thần làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hai vị người thần bí nhìn thấy Hủ Thiên Thần trong nháy mắt, chấn động trong lòng, thần sắc càng thêm hãi nhiên. Hủ Thiên Thần không phải vào không tử thành sao? Làm sao hiện tại còn sống? Chẳng lẽ là chỉ có một khả năng, đối phương còn sống rời đi không tử thành? Mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, Hủ Thiên Thần trên người uy áp rõ ràng đáng sợ hơn, có lẽ đã khiến cho một đường sinh cơ kia. Trước đó Hủ Thiên Thần đã là tôn giả đỉnh phong chi cảnh, đứng hàng Đông Hoang cường giả hàng ngũ, dưới mắt khiến cho một chút hy vọng sống, lại được mạnh cỡ nào? Hai người bọn họ hợp hai là một, có thể để tu vi bước vào tôn giả chi cảnh, nhưng ngay cả như vậy, lúc trước Hủ Thiên Thần trước mặt cũng là sâu kiến thôi. Nếu là đối phương tiến hơn một bước, như vậy bọn hắn khẳng định càng thêm không đáng giá nhất tới. Hai vị người thần bí dưới mặt nạ hiện hiện từng tia mồ hôi lạnh, trong mắt đều là sợ hãi. Bọn hắn biết mình chết chắc, không có khả năng có chút lật bàn cơ hội, trừ phi là thiên điện nhân vật càng mạnh mẽ hiện thân. Là Hủ Thiên Thần tiền bối, hắn vậy mà không có vấn lạc. Ha ha ha, ta đan hà giới Hủ Thiên Thần tiền bối còn chưa vấn lạc, hắn khẳng định tại không tử thành được một chút hy vọng sống. Đan hà giới khi vĩnh thịnh không suy. Càn phong bên ngoài đan hà giới người, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Trước đó biết được Hủ Thiên Thần vẫn lạc tin tức, toàn bộ đan hà giới trên dưới, ai cũng đắm chìm tại trong bi thống. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ bi thống toàn bộ tiêu tán, chỉ có kích động tràn ngập nội tâm. Chỉ cần Hủ Thiên Thần không chết, đan hà giới vẫn như cũng là đan hà giới, là không người dám tùy ý trêu chọc đan hà giới. Hai cái sâu kiến, đụng đến ta đan hà giới trưởng lão, lấn ta đan hạ giới không người sao? Hủ Thiên Thần chậm rãi vươn tay, thiên khung bên trong, một cái bàn tay lớn màu xám xuất hiện, đem hai vị người thần bí khóa chặt. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể để cho hai người hồi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu lập tức mở miệng nói, tiền bối, lưu bọn hắn thi hải cùng thần hồn, ta hữu dụng chỗ. Hai bộ tạo hóa đỉnh phong thi hải, cái này hoàn toàn có thể dùng đến để người. Về phần thần hồn, cái kia đến nhập nhân hồn phiên phát sáng phát nhiệt ta. Hai vị người thần bí nghe đến đó thời điểm, bọn hắn vô ý thức nghĩ đến Tạ Nguy Lâu dùng thi hải để người, dùng vạn hồn phiên chẳng cảnh, trong lòng không khỏi run lên. Tự bạo. Hai vị người thần bí không do dự, lập tức lựa chọn tự bạo, cái gì hợp thể, thậm chí đều không có cơ hội đi thi triển. Cùng bị Tạ Nguy Lâu cầm bọn hắn thi hải khắp nơi để người, dùng thần hồn của bọn hắn giết địch, bọn hắn lựa chọn tự bạo, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cho cười. Hủ Thiên Thần bàn tay nắm một cái, một cỗ đại đạo chi uy tràn ngập, hai vị người thần bí thần hồn bị giam cầm, lập tức bị sinh sinh rút ra, ngay cả chết đều làm không được. Hưu. Hủ Thiên Thần ống tay áo vung lên, hai đạo thần hồn bay về phía Tạ Nguy Lâu. Đa tạ tiền bối. Tạ Nguy Lâu thấy thế, lập tức tế ra vạn hồn phiên, trực tiếp đem song sinh tử thần hồn đặt vào vạn hồn phiên bên trong. Chương 828, hoàn toàn mới tin tức, thần bí thiên điện chương 828, hoàn toàn mới tin tức, thần bí thiên điện song sinh tử thần hồn bị đặt vào vạn hồn phiên đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn xem song sinh tử thi hải. Tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh thi hải, tự mang uy áp, tự nhiên không đơn giản, dùng để đập người, hiệu quả sẽ không kém đi nơi nào. Nếu là có thể đem nó luyện chế thành khôi lỗi cũng hoặc là binh khí hình người, uy thế lại càng cường đại hơn. Tứ Nhân Vượng món kia tạo hóa hình người binh, liền rất kỳ lạ, không thể khinh thường. Tạ Nguy Lâu cũng không có do dự, trực tiếp đem song sinh tử thi hải đặt vào nhận chữ vật. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Chấn Linh Quan cùng Đánh Thi Roi, cái này Chấn Linh Quan, Đánh Thi Roi đều là chí tôn bảo khí, xuất từ thiên điện hai vị tôn giả, ngươi cũng một thanh thu lại, không trải qua để phòng một chút hai vị kia tôn giả, bọn hắn về sau có thể sẽ tìm tới ngươi. Nói, hắn trực tiếp xóa đi hai kiện tôn giả bảo khí phía trên linh hồn là cấn. Tạ Nguy Lâu vươn tay, đem hai kiện bảo vật thu nhập nhận chữ vật, dù sao ta đã sớm bị thiên điện để mắt tới, lại đến hai cái tôn giả cũng không sao. Hắn lại đem bốn vị khấu cung cảnh nhẫn chữ vật thu lại, đây đều là chiến lợi phẩm, cũng không thể bỏ lỡ. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Dược Cú Huyền nói các ngươi trở về xử lý chính mình sự tình, ta cùng tiểu tử này trò chuyện một chút. Tuân mệnh. Dược Cú Huyền thi lễ một cái, liền cùng Càn Ngoài núi đám người phi thân rời đi. Sau một lát, Càn Phong, một tòa trong đình đài, Tạ Nguy Lâu cho Hủ Thiên Thần rót một chén rượu, tò mò hỏi, tiền bối bây giờ là tu vi bậc nào? Hủ Thiên Thần tại không tử thành được tạo hóa, lần này phát sinh thủy biến, tu vi càng thêm sâu không lường được, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may. Hủ Thiên Thần tiếp nhận chén rượu, nếm thử một miếng, ôn hòa cười một tiếng, bán thánh. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, cũng không hỏi thêm nữa. Hủ Thiên Thần nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm ngâm nói, lần này sự tình, may mắn mà có ngươi. Trước đó tại không tử thành, sắp hủy diệt thời khắc, hắn hay là có rất nhỏ ý thức có thể cảm giác được Tạ Nguy Lâu tồn tại. Chính là bởi vì Tạ Nguy Lâu đoàn kia huyết sắc quang mang, hắn có thể không hiểu thấu đạt được không tử thành tạo hóa, mới đến thuế biến thời cơ. Tạ Nguy Lâu cười nói, việc này tính cơ duyên xảo hợp, hết thảy đều phải đổ cho tiền bối tạo hóa. Hủ Thiên Thần nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch Tạ Nguy Lâu tựa hồ không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận việc này. Liên quan tới Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại không tử thành, còn dẫn hắn đi ra sự tình, hắn phải giữ bí mật, nếu không tiểu tử này sợ là sẽ phải có phiền phức. Hắn hỏi, ngươi sau đó có thể có tính toán gì? Đan Hà giới hay là quá nhỏ? Hắn biết Tạ Nguy Lâu chỉ là lâm thời đợi ở chỗ này, lại sẽ không cả một đời ở đây. Đại đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, một cái Đông Hoang đại lục, liền có trọn vẹn 3000 đại châu, vô cùng mênh mông, to lớn vô cùng, có dấu vô số cơ duyên tạo hóa, đáng giá đi sống sáo. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, tiếp qua 3 ngày, ta dự định rời đi Đan Huyền Châu, đi chuyến Trung Châu. Hắn phải đi Trung Châu, tìm cái kia Thiên Cơ Các, dò xét một chút cốt trưởng lao tin tức. Dựa theo Tam Thúc nhắn lại, hắn ngày nữa hoang, liền có thể tìm được muốn đáp án. Đông Hoang cũng coi là Thiên Hoang một bộ phận, hắn đi vào Đông Hoang cũng có một chút thời gian, nhưng vẫn là không có tìm được cái gọi là đáp án. Hủ Thiên Thần nói Trung Châu đứng hàng 3000 châu trung ương nhất khu vực, cùng Đan Huyền Châu cách xa nhau hơn 200 đại châu, muốn đến nơi đó, cần mượn dùng cổ truyền tống trận. Bên cạnh Hàng Châu Hàng Vũ cửa có cổ truyền tống trận, sử dụng Đan Hà giới trưởng lão lệnh, có thể miễn phí mượn dùng truyền tống trận. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tạ Nguy Lâu đối với Hủ Thiên Thần thi lễ một cái. Hủ Thiên Thần cười phất phất tay, lập tức lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Tạ Nguy Lâu, ngọc phù này bên trong cất giấu ta một kích toàn lực lực lượng, như gặp nạn để giải quyết cường địch, liền trực tiếp sử dụng. Tạ Nguy Lâu nhãn tình sáng lên, cũng không khách khí, quả quyết đem ngọc phù đó lấy. Thứ đồ tốt này, được cho át chủ bài, thời khắc mấu chốt, có thể có tác dụng lớn. Một ly trà sau, Hủ Thiên Thần rời đi, hắn vừa đột phá, cần tiếp tục củng cố một chút tu vi. Bán thánh chi cảnh, cùng với những cái khác cảnh giới cũng không cùng. Bán thánh phía dưới cảnh giới, bình thường tới nói, đột phá thuận lợi, có thể một bước đặt chân cảnh giới tiếp theo. Nếu là không thuận lợi, miễn cưỡng thăm dò đến bậc cửa, nắm giữ lấy nhỏ xíu lực lượng, thì là được xưng là nửa bước. Mà bán thánh chi cảnh, thì là khác biệt, cảnh giới này càng thêm bất phàm, là tôn giả đằng sau, nhất định phải đặt chân cảnh giới. Nhìn Trung Đông hoang lịch sử, còn chưa bao giờ có người có thể làm được từ tôn giả chi cảnh, vừa bước vào thánh nhân chi cảnh. Hủ Thiên Thần rời đi về sau, Tạ Nguy Lâu lại lần nữa trở lại trong đại điện. Ông, hắn tế ra vạn hồn thiên, do xét một chút hai người thần hồn, hai người trong thần hồn đều có cấm chế. Hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp đối với song sinh tử thần hồn tiến hành luyện hóa. thiên điện sát thủ rõ ràng đều có thủ vững, lại thần hồn có cấm chế, bình thường sẽ không lộ ra thiên điện sự tình. Cho nên hắn cũng lười đến hỏi, trực tiếp luyện hóa liền có thể được bao nhiêu tin tức, liền phải bao nhiêu tin tức, dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được mạnh hơn rất nhiều. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, luyện hóa kết thúc. Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên bên trong, lại tăng hai tôn tạo hóa đỉnh phong linh hồn thể, đây chính là mạnh hữu lực tay chân. Thông qua lần này luyện hóa hai người thần hồn, Tạ Nguy Lâu lần này ngược lại là đạt được một chút liên quan tới thiên điện cùng cốt trưởng lão hoàn toàn mới tin tức. Dựa theo hai người ký ức, thiên điện cực kỳ thần bí, mạnh như hai vị tạo hóa đỉnh phong cường giả, cũng không biết thiên điện chân chính đại bản doanh chỗ. Bọn hắn vị trí chi địa cũng chỉ là thiên điện một cái phân điện, do hai vị tôn giả cảnh cường giả quản lý, cũng không phải là chân chính thiên điện đại bản doanh. Thiên điện phân điện không đơn giản một tòa, thế lực nó trải rộng toàn bộ Đông Hoang, thiên la địa võng, vô cùng bất nhập, vị trí bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến. Bất quá hai người làm tạo hóa cảnh cường giả, nhìn chơi điện cũng có một chút nhận biết. Thiên điện bên trong, điện chủ trí cao vô thượng, thần bí nhất, thuộc về xuất quỷ nhập thần tồn tại, không người biết được hắn thân phận thật sự. Không vào tôn giả chi cảnh, đều không có tư cách gặp hắn một lần. Thiên điện chi chủ dưới trướng, có 18 vị trí cường túc lão. Cốt trưởng lão chính là trong đó một vị túc lão. Cốt trưởng lão thần bí khó lường, cách mỗi mấy năm liền sẽ xuất hiện tại một tòa phân điện bên trong, gần nhất xuất hiện qua một lần, trực tiếp tại phân điện bên trong phát xuống một ám sát Tạ Nguy Lâu nhiệm vụ. Về phần cốt trưởng lão vì sao muốn hạ lệnh ám sát Tạ Nguy Lâu, phân điện sát thủ, không người biết được, song sinh tử cũng là không biết. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho cốt trưởng lão tự mình hạ lệnh người ám sát, khẳng định cực kỳ không đơn giản. Cái này cốt trưởng lão rất là đặc thù. Từ song sinh tử ký ức đến xem, tay hắn trên lưng xác thực có vảy màu xanh, ẩn hiện Trung Châu, vô cùng thần bí. Song sinh tử suy đoán, hắn có thể là Trung Châu một vị đại nhân vật nào đó. Thiên điện, quả nhiên rất đáng sợ a. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Mạnh như tạo hóa cảnh đỉnh phong, cũng không biết thiên điện quá nhiều tin tức, đủ để chứng minh thiên điện quỷ dị cùng đáng sợ, bị thế lực này để mắt tới, xác thực rất phiền phức. Ngược lại là cái này cốt trưởng lão Trung Châu một vị đại nhân vật nào đó. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, xem ra cái này Trung Châu còn không phải không đi. Chương 829, vào truyền tống trận, tao ngộ tập sát. Chương 829, vào truyền tống trận, tao ngộ tập sát. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu cùng Dược Vũ Huyền làm một phen cáo biệt, liền rời đi Đan Hà giới, tiến về Hàng Châu. Bỏ ra gần 4 ngày thời gian, Tạ Nguy Lâu thành công đến Hàng Châu, Hàng Vũ Môn. Hàng Vũ Môn, đứng hàng Hàng Vũ Sơn chi đỉnh, là Hàng Châu thế lực lớn nhất, có một vị tạo hóa cảnh cường giả tọa trấn. Cái này Hàng Vũ Môn không đơn giản, lương tựa Đông Hoang cái nào đó đế tộc, cho nên có được cổ truyền tống trận, có rất ít người dám đến trêu chọc. Một tòa quảng trường khổng lồ bên trên, cổ truyền tống trận đứng lặng, mấy vị Hàng Vũ Môn trưởng lão trấn thủ ở chỗ này. Tạ Nguy Lâu tại một vị đệ tử dẫn đầu xuống đi tới. Khởi bẩm các vị trưởng lão, vị này là Đan Hà giới trưởng lão, hắn muốn mượn dùng truyền tống trận. Vị đệ tử kia cung kính đối với mấy vị trưởng lão báo cáo. Mấy vị trưởng lão ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, khách khí hỏi, vị đạo hữu này có thể đưa ra lệnh bài. Hàng Châu cùng Đan Huyền Châu tới gần, Hàng Vũ Môn cùng Đan Hà giới cũng có rất nhiều trên phương diện làm ăn vắng lai. Có thể nói, Hàng Vũ Môn chín thành đan dược đều đến từ Đan Hà giới, cho nên tự nhiên sẽ cho Đan Hà giới diện con. Phàm là Đan Hà giới thất phẩm đan đạo trở lên trưởng lão tới đây, đều có thể miễn phí sử dụng truyền tống trận. Tạ Nguy Lâu trực tiếp móc ra lệnh bài của mình. Ân, đây là ngày thiên cấp đan đạo trưởng lão lệnh. Mấy vị Hàng Vũ Môn trưởng lão nhìn thấy Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay, bọn hắn thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đan Hà giới lại có mới thiên cấp đan sư vấn thế sao? Dạng này lệnh bài có Đan Hà giới đặc thù lực lượng, không giả được. Bọn hắn gặp qua dạng này lệnh bài, Đan Hà giới bên trong chỉ có 2 viên, một viên đến từ Đan Hà giới chủ, một viên đến từ Đông Hoàng đệ nhất đan sư Hủ Thiên Thần. Hiện tại khối này cực kỳ mới tinh, rõ ràng là vừa luyện chế khối thứ 3 lệnh bài đặc thù. Bọn hắn kịp phản ứng đằng sau, liền vội vàng hành lễ nói nguyên lai là thiên cấp đan sư đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tạ Nguy Lâu cười ôn quyền nói, các vị đạo hữu không cần khách khí, không biết truyền tống trận này có thể để ta đến Trung Châu khu vực nào. Một vị trưởng lão thần sắc nói nghiêm túc, nói như vậy chỉ cần nửa canh giờ liền có thể trực tiếp để ngài tiến về Trung Châu Cửu Tiêu Thành. Trung Châu đó là Đông Hoang Hoàng Triều địa bàn, Cửu Tiêu Thành chính là trong đó một tòa thành trì. Cửu Tiêu Thành. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, liền phi thân đạp vào truyền tống trận. Hắn nhìn về phía mấy vị trưởng lão, làm phiền các vị đạo hữu mở ra đại trận. Tốt. Mấy vị trưởng lão đội vàng nắn ấn quyết, hướng trong truyền tống trận rót vào lực lượng. Ông. Truyền tống trận trong nháy mắt khởi động, một đạo màu lam lực lượng cổ sáng thẳng vào Cửu Tiêu, đem thiên khung quanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh bị một cỗ cường đại lực lượng bao trùm, đặt vào một đầu màu xanh đậm trong không gian thông đạo. 2 phút đồng hồ đi qua, Tạ Nguy Lâu bị lực lượng lôi kéo, không ngừng tại trong thông đạo không gian tiến lên, dựa theo thời khắc này tốc độ, không được bao lâu, liền có thể nhập Trung Châu. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ kiếm ý bén nhọn đánh tới, trực tiếp đem toàn bộ không gian thông đạo khóa chặt, giam cầm không gian. Cỗ kiếm ý này, Tạ Nguy Lâu trong lòng ngưng tụ, cỗ kiếm ý này cực kỳ khủng bố, để cho người ta cảm thấy rùng mình, thần hồn rung động. Giờ phút này có một vị tuyệt thế kiếm tu đang xuất thủ. Đây không phải thiên điện loại kia sát thủ khí tức, mà là thuần túy kiếm đạo cường giả, lại thực lực mạnh phi thường, tuyệt đối là một tôn kiếm đạo đại năng xuất thủ. Vạn kiếm thánh. Tạ Nguy Lâu vô ý thức nghĩ đến Vạn kiếm thánh đáng sợ như vậy kiếm khí, lại như vậy nhằm vào hắn, trừ Vạn kiếm thánh điện ngoại, hắn nghĩ không ra còn lại thế lực. Chết. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, một thanh cự kiếm phá vỡ không gian thiên đạo, trong nháy mắt chém về phía Tạ Nguy Lâu. Ầm ầm. cự kiếm chém xuống, toàn bộ truyền tống không gian trong khoảnh khắc vỡ nát, thông đạo bạo liệt. Tạ Nguy Lâu sầm mặt lại, thế ra vạn hồn tiên ngăn cản cái kia cố kiếm khí đáng sợ uy áp, hắn không do dự, nhanh chóng trốn vào trong không gian pha toái. Nếu không có hư không kinh, cứ như vậy tiến vào vỡ vụn không gian, tuyệt đối sẽ bị lực lượng không gian ép thành huyết vụ. Một cái thần bí chi địa, một vị lão nhân tóc trắng xóa cầm trong tay một cái tinh bản xuất hiện. Trong tay hắn nắm trường kiếm, cao mày nói, một kiếm lại còn giết không chết. Tiểu xuất sinh này cũng không đơn giản, bất quá tiến vào vết nứt không gian, cũng sẽ bị lực lượng không gian xoắn thành vỡ nát, một con đường chết. Hắn chính là vạn kiếm thánh một vị đại năng, tôn giả chi cảnh cường giả, kiếm vương, đúng là hắn đệ tử. Hắn lần này mang theo chí bảo tỏa tinh quận đến đây, chỉ vì chu sát Tạ Nguy Lâu tiểu xuất sinh kia, đáng tiếc một kiếm xuống dưới, vậy mà không có đem nó ép thành một mịn. Lão nhân không có lưu lại, phi thân rời đi, hắn cũng không tin, một con kiến hôi vào vết nứt không gian, còn có thể sống mệnh. Cùng lúc đó, Hủ Thiên Thần từ trước tới giờ không tử thành còn sống đi ra, tấn cấp bán thánh sự tình đã truyền ra. Chấn kinh. Đông Hoang đệ nhất luyện đan sư Hủ Thiên Thần cũng không chết, hắn thành công từ trước tới giờ không tử thành còn sống đi ra mà lại tu vi đã tấn cấp bán thánh chi cảnh. Cái gì? Hủ Thiên Thần còn sống? Nhanh đi Đan Hà giới dò xét việc này. Theo Đan Hà giới truyền ra tin tức, Hủ Thiên Thần lần này cựu tử nhất sinh, tại không tử thành được tạo hóa, tu vi tấn cấp, nghịch thiên cải mệnh, vừa về Đan Hà giới, liền gặp thiên điện người tập sát Tạ Nguy Lâu, kết quả những ngày kia điện toàn bộ bị hắn nghiền sát. Đan Hà giới có bán thánh tọa trấn, từ nay về sau, địa vị của nó đem càng thêm bất phàm, nhanh chóng phái người đi giao hảo, tuyệt đối không nên đắc tội. Thế lực khắp nơi một chút lao cổ đồng nghe được tin tức thời điểm, nhao nhao tuần hướng Đan Hà giới, muốn tìm tòi hư thực. Thuận tiện từ Hủ Thiên Thần nơi đó giải một ít chuyện. Nếu là đối phương có thể đem không tử thành sống sót chi tiết nói cho bọn hắn, tương lai bọn hắn nói không chừng cũng có thể thu hoạch một chút hy vọng sống. Không biết qua bao lâu, một mảnh không biết băng tuyết chi địa. Tạ Nguy Lâu từ trong vết nứt không gian phi thân xuống. Hắn thu hồi vạn hồn tiên, thầm nói, vạn kiếm thánh lão gia hỏa, chờ đó cho ta. Lần sau muốn ngươi lão mệnh. Hắn lại đi nhìn bốn phía, cau mày nói, lần này vào vết nứt không gian, hy vọng không biết không cần sai lầm quá xa không có dựa theo cố định vị trí truyền tống, khẳng định khó mà trực tiếp nhập Trung Châu Cựu Tiêu Thành, chỉ hy vọng hắn không có. Hưu. Nhưng vào lúc này, một cây mũi tên nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không có né tránh. Xoẹt. Mũi tên từ bên cạnh hắn nổ bắn ra đi qua, sau lưng một thất ẩn nút tuyết lang, trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng đầu lâu, hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Thành. Một đạo âm thanh kích động vang lên, chỉ gặp một vị thân mang áo vải thô, mặc giày cỏ, hai con ngươi kiên nghị, cầm trong tay dương cung thiếu niên ngạc nhiên xông lại. Hắn giày cỏ bên trên bao trùm lấy nặng nề tuyết, khuôn mặt cũng bị quăng đến nứt ra. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị thiếu niên này, vô ý thức thấy được chính mình trước đó ra tù một khắc, không phải cũng là mặc một đôi giày cỏ sao? Thiếu niên bước nhanh đi hướng thất kia tuyết lang, cách tuyết lang 3 mét thời điểm, hắn lại lần nữa lấy ra cung tiễn, cẩn thận đối với tuyết lang bổ một tiễn, cho đến tuyết lang không có động tĩnh chút nào hắn mới yên tâm lại. Thiếu niên nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khiểm nhiên nói ra, không có ý tứ, vừa rồi tình huống khẩn cấp, không có hủ đến ngươi đi. Chương 830, Bắc Lương Chi Thành, ngõ hẹp thôi hao ước. Chương 830, Bắc Lương Chi Thành, ngõ hẹp thôi hao ước. Tạ Nguy Lâu cười nói, tiểu huynh đệ tiễn thuật cao siêu, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Thiếu niên nghe vậy, lắc đầu nói, vừa rồi mũi tên phóng tới thời điểm, thần sắc ngươi tự nhiên, nghĩ đến ngươi là có võ nghệ bản thân. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười nói, kỳ thật ta là phản ứng không kịp, không biết ta có thể hay không hỏi tiểu huynh đệ một chút sự tình. Thiếu niên nói, ta gọi tôi tiện, chỉ cần ta có thể nói cho ngươi sự tình, đều có thể nói cho ngươi. Tạ Nguy Lâu hỏi, ta là ngộ nhập vùng đất này, không biết nơi này là địa phương nào. Thôi tiện nói nghiêm túc, nơi này là Bắc Lương Thành địa giới, Tuyết Lĩnh Nguyên. Bắc Lương Thành, Trung Châu sao? Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, vậy khẳng định là a. Bắc Lương Thành là Đông Hoang Hoàng Triều tận cùng phía Bắc thành trì, cũng là rét lạnh nhất thành trì, nơi đây một năm bốn mùa đều bị băng tuyết bao phủ, mà lại thường xuyên còn sẽ có yêu thú cùng man thần tộc xâm phạm. Thôi tiện nói thẳng, nói thần sắc cũng có chút tạm đạm. Man thần tộc đó là một cái cực kỳ đáng sợ tộc đàn, thường xuyên lại xâm chiếm Bắc Lương Thành, quanh năm chém giết không ngừng. Bắc Lương Thành chết không ít người, cha mẹ của hắn chính là chết tại trong đó. Tạ Nguy Lâu đạt được muốn đáp án, gật đầu nói, thôi tiện tiểu huynh đệ, ngươi tiếp tục làm việc, chỉ cần còn tại Trung Châu, không coi là lệnh quá xa. Tốt. Thôi tiện liền vội vàng tiến lên, rút ra tuyết lang trên người hai cây mũi tên, trên mặt cũng nhiều một vòng dáng tươi cười. Bắc Lương Thành quá mức rét lạnh, khó mà trồng trọt, cho nên dân chúng trong thành đều dựa vào đi săn mà sống. Liên cái này một thất tuyết lang có thể bán không ít tiền, đủ bọn hắn ăn một đoạn thời gian. Thôi tiện khí lực rất lớn, một thanh nâng lên nặng 100 cân tuyết lang. Đối với Tạ Nguy Lâu nói Bắc Lương Thành bên ngoài, màn đêm vừa xuống, thường xuyên sẽ có bao tuyết quét sạch, còn có rất nhiều đáng sợ yêu thú làm loạn, cách trời tối còn có hơn một canh giờ, ta trước mang ngươi vào thành tránh tuyết đi. Cũng tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Sau đó đi theo Thôi Tiện đi về phía trước. Một canh giờ, Tạ Nguy Lâu đi theo Thôi Tiện đi vào Bắc Lương Thành. Đây là một tòa to lớn băng tuyết thành trì, tường thành cao ngất, phía trên ẩn có một ít bình thường trận pháp. Giờ phút này đang có một chút bách tính như Thôi Tiện bình thường, khiêng con mồi vào thành, thủ thành tướng sĩ, thân mang bị đóng băng khôi giáp, đứng tại trên tường thành cũng không ngăn cản. Tới đây trên đường, Tạ Nguy Lâu cũng nghe Thôi Tiện nói không ít chuyện. Bắc Lương Thành, Đông Hoang Hoàng Triều tận cùng phía Bắc thành trì, hoàn cảnh phi thường ác liệt, trong thành có 100,000 Đông Hoang Hoàng Triều tướng sĩ, tên là Tuyết Rồng Thiết Kỵ, đều do phủ thành chủ quản hạt. Phủ thành chủ có 3 vị thành chủ, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ bất phàm, bọn hắn là Tuyết Rồng Thiết Kỵ trưởng khống giả. Thôi Tiện nguyện vọng lớn nhất chính là gia nhập Tuyết Rồng Thiết Kỵ, trở thành bên trong một thành viên. Năm đó Man Thần tộc xâm lấn, cha mẹ của hắn chết thảm, cho nên hắn hy vọng gia nhập Tuyết Rồng Thiết Kỵ, ngăn cản Man Thần tộc. Trung Châu phía Bắc có một châu, tên là Man Châu, chính là do Man Thần tộc khống chế. Man Thần tộc trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, tính cách ngang ngược, cực kỳ hung hãn, thường xuyên xâm chiếm Đông Hoang Hoàng Triều phương Bắc thành trì. Bọn hắn đi tới chỗ nào, liền muốn đồ sát ở đâu, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thôi Tiện chỉ vào trên tường thành tướng sĩ, thần sắc kính uy nói ra, bọn hắn chính là Tuyết Rồng Thiết Kỵ tướng sĩ, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, cực kỳ lợi hại, ngăn cản Man Thần tộc đều được dựa vào bọn họ. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta xem ngươi căn cốt tuyệt hảo, lục thân lực lượng cũng không bình thường, khẳng định cũng có thể gia nhập Tuyết Rồng Thiết Kỵ. Thiếu niên ở trước mắt, 14-15 tuổi, liền có không tệ lực lượng, bắn tên trình độ cũng không yếu, là cái hẳn giống, nếu là đi con đường tu luyện, tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Thật sao? Thôi Tiện bị Tạ Nguy Lâu thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, ánh mắt lại là vô cùng kiên định, hắn nhất định phải gia nhập Tuyết Rồng Thiết Kỵ. Hai người vào thành sau, Thôi Tiện đi hướng một cái cửa hàng, dùng Tuyết Lang đổi một chút tiền bạc, lại đi mua một túi lương thực, những lương thực này đủ ăn một đoạn thời gian. Thành Tây, ngõ hẹp, là trong thành vắng vẻ nhất, nghèo khó khu vực, cũng là Thôi Tiện ở vị trí. Phòng ốc của hắn không lớn, đống đá xây, kết lên một tầng thật dày băng tinh, phía trước có một cái tiểu viện, bên trong có một nguồn bắp nước, dưới mái hiên trưng bày rất nhiều củi. Một vị thân mang xinh đẹp quần trắng, 11-12 tuổi tiểu nha đầu chính cầm gậy gỗ, gõ trên mái hiên băng tinh chủ tử. Cà ca, tiểu nha đầu nhìn thấy Thôi Tiện trở về, sắc mặt nàng vui mừng, một thanh vứt bỏ gậy gỗ, vui vẻ nhào về phía Thôi Tiện, một thanh bổ nhào vào Thôi Tiện trong ngực. Thôi Tiện trên mặt lộ ra một vòng cương triều dáng tươi cười, muội muội, ca ca lần này thu hoạch rất tốt, đổi không ít lương thực, đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Tiểu nha đầu con mắt sáng tỏ, vui vẻ phồng lên trường, ca ca tốt nhất rồi. Thôi Tiện buông tay, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nha đầu đầu, muội muội, ngươi chơi trước lấy, nhà chúng ta khách tới, vị này là Tạ đại ca, ca ca đi trước đốt ấm nước nóng, làm ăn chút gì. Ân rồi. Tiểu nha đầu tò mò nhìn Tạ Nguy Lâu, trong mắt lại dẫn mấy phần e sợ sắc. Nhà bọn hắn rất nghèo rất nghèo, tất cả mọi người rất ghét bỏ bọn hắn, trừ Ngũ Đại Thúc thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản cũng sẽ không tới đây. Thôi Tiện mang theo Tạ Nguy Lâu nhập phòng, hắn buông xuống lương thực, đốt đi một bầu nước nóng, cho Tạ Nguy Lâu rót một chén, hiểm nhiên nói ra, nhà ta điều kiện không tốt, mong được tha thứ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận nước nóng, khẽ cười nói, tại ngày tuyết rơi nặng hạt này, có thể có một chén nước nóng uống, ta đã rất thỏa mãn. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía trong viện cầm gậy gỗ chơi đùa tiểu nha đầu, ngươi muội muội này không đơn giản a. Tiểu nha đầu này, thể nội ẩn chứa một cỗ hoàng đạo chi khí, ẩn có tử quang hiện hiện, cực kỳ không đơn giản. Thôi Tiện run lên một giây, hắn cũng nhìn về phía trong viện tiểu nha đầu, nói khẽ, nàng cứ gọi Thôi Đào, danh tự là ta lấy, ta gặp được nàng thời điểm, nàng thân thể nhỏ nhỏ, bị chứa ở một cái bình gốm bên trong, liền đặt ở băng tuyết trong đất, không khóc không nháo Thôi Đào, không phải thân muội muội của nàng, là hắn từ bên ngoài nhặt được, về sau hắn dốc hết toàn lực nuôi sống Thôi Đào. Trong lòng hắn, Thôi Đào là trong mắt của hắn quang, là hắn tốt nhất, bảo bối nhất muội muội, cho nên hắn sẽ đem tốt nhất đều cho mình muội muội, hắn tình nguyện mặc áo vải thô, tình nguyện mang giày cỏ, nhưng không nguyện ý làm đoàn chính mình muội muội. Tạ Nguy Lâu nhìn bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhưng cười một tiếng, uống một chén nước nóng. Thôi Tiện cười nói, Tạ đại ca, ta đi làm cơm, ngươi chờ một chút. Qua một hồi lâu, sắc trời ảm đạm xuống. Thôi Tiện làm xong đồ ăn, một thùng gạo thô cơm, một bát hun khói thịt thú vật, một bát rễ cây canh, đây cũng là hắn có thể xuất ra tốt nhất đồ ăn. Hoa, thơm quá. Thôi Đào thèm ăn nhìn chằm chằm đồ ăn. Thôi Tiện đối với Thôi Đào lộ ra cương triều dáng tươi cười, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ đại ca, đồ ăn bình thường, mong được tha thứ. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, đã rất tốt. Hắn cầm lấy bữa, bưng lên gạo thô cơm, lột đứng lên. Thôi Tiện trong lòng thở dài một hơi, đối với Thôi Đào đạo, muội muội, động đũa. Ừ. Thôi Đào nhu thuận cầm lấy bữa, miệng lớn đào cơm, nhưng không có động chén kia thịt. Hôm nay khách tới, cái này thịt là làm cho khách nhân ăn, nàng ăn gạo thô cơm là được. Tạ Nguy Lâu thấy thế, cho Thôi Đào kẹp thịt, khẽ cười nói, nha đầu, ngươi chính phát triển thân thể, được nhiều ăn thịt. A, Thôi Đào run lên một giây, vô ý thức nhìn về phía Thôi Tiện. Thôi Tiện cười nói, nha đầu đốc, ăn đi. Kỳ hỉ. Thôi Đào vẻ mặt tươi cười, lập tức đem thịt đặt ở trong miệng, vui vẻ bắt đầu ăn. Chương 831, ngọc không đáng tiền, nhưng duyên phận quý. Chương 831, ngọc không đáng tiền, nhưng duyên phận quý. Một bữa cơm sau, Tạ Nguy Lâu để đũa xuống, nhìn về phía Thôi Tiện, cười nói, cảm tạ tiểu huynh đệ dẫn ta tới Bắc Lương thành, cũng cảm tạ tiểu huynh đệ bữa cơm này, gặp nhau là duyên, không bằng đưa ngươi món đồ chơi nhỏ mà đi. Hắn tiện tay từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc, đưa cho Thôi Tiện, khối ngọc này không đáng tiền, ngươi lại lưu tại trên thân. Thôi Tiện nhìn thấy Tạ Nguy Lâu xuất ra bảo ngọc, hắn liền vội vàng khoát tay nói, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Tạ Nguy Lâu đem ngọc tắc tại Thôi Tiện trong tay, cười nói, ngọc không đáng tiền, nhưng duyên phận quý. Nói, hắn liền đứng dậy hướng cửa lớn đi đến. Ô. Tạ Nguy Lâu mở ra cửa lớn thời điểm, một làn gió tuyết trong nháy mắt xuống tới, rét lạnh thấu xương. Thôi Tiện vội vàng nói, ban đêm trong thành phong tuyết lớn, rất nhiều khách sạn đều không mở cửa, Tạ đại ca không bằng liền ở tại chúng ta nơi này đi. Tạ Nguy Lâu đi ra ngoài, nhẹ nhàng thua tay nói, không sao. Thôi Tiện kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu bóng lưng, rời đi Thôi Tiện sân nhỏ sau. Tạ Nguy Lâu một người hành tẩu tại băng tuyết trong ngõ tắt, hai tay của hắn cắm ở trong tay áo, lẩm bẩm, thiếu niên này cũng không tệ, đáng tiếc mệnh cách kém một chút. Lấy đạo gia đạo sơ chân giải quan tướng thuật mà nói, thôi tiện người này, mặc dù thiện lương, nhưng là thân không khí vận, lại mệnh đồ khúc chết, thuộc về người bản mệnh. Có lẽ không phải là không có khí vận, mà là bên cạnh hắn có người lại hút đi hắn khí vận, thì như cái kia Thôi Đào. Thôi Đào thể nội có một loại hoàng đạo chi khí, người như vậy, không phú thì quý, lai lịch bất phàm. Càng thêm mấu chốt chính là, trên người nàng có tử quang hiện hiện, đó cũng không phải là bình thường tử quang, mà là hồng mông trong hỗn độn một sợi tử khí. Cái gọi là tử khí đi về đông, có được hồng mông tử khí người, vận mệnh đều sẽ cực kỳ bất phàm. Nhưng là người như vậy, thường thường lại khắc chết người thân cận nhất của mình. Tạ Nguy Lâu lười biếng đi về phía trước. Cùng lúc đó, Thôi Tiện sân nhỏ lại tới một vị thân mang áo giáp nam tử trung niên, hắn dẫn theo một bầu rượu. Ngũ đại thúc. Thôi Tiện cùng Thôi Đào nhìn thấy nam tử trung niên thời điểm, bọn hắn sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên. Ngũ đại thúc là Tuyết Rồng Thiết Kỵ một thành viên, thực lực phi thường lợi hại, đồng thời hắn cũng là Thôi Tiện ân nhân. Năm đó Man Thần tộc xâm chiếm, Thôi Tiện phụ mẫu chết thảm, Thôi Tiện cũng vốn nên chết thảm Man Thần tộc chi thủ, cuối cùng là Ngũ đại thúc cứu hắn. Những năm này, Ngũ đại thúc thỉnh thoảng sẽ đến xem Thôi Tiện, sẽ còn cho Thôi Tiện chuẩn bị dược liệu, rèn luyện thân thể, còn dạy Thôi Tiện một môn quyền pháp, cho nên Thôi Tiện lực lượng xa so với người bình thường phải lớn rất nhiều. Ngũ đại thúc nhìn về phía Thôi Tiện, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nhưng vẫn là cười nói, những năm gần đây, ta ngược lại thật ra không có cùng ngươi uống qua rượu, đêm nay uống một chén như thế nào? Thôi Tiện vội vàng nói, Ngũ đại thúc muốn uống rượu, ta liền bồi ngươi uống. Ngũ đại thúc run lên một giây, hắn nhìn chăm chú Thôi Tiện, ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Thôi Tiện thần sắc nói nghiêm túc, Thôi Tiện vốn nên là một người chết, là năm đó Ngũ đại thúc đã cứu ta, nếu là Ngũ đại thúc muốn hại ta, Thôi Tiện nhận. Huống chi, Thôi Tiện tin tưởng, Ngũ đại thúc nhất định sẽ không hại ta. Ngũ đại thúc nhìn xem Thôi Tiện, muốn nói lại thôi. Mấy hơi đằng sau, hắn nói đi lấy bát đến, liền uống mấy ngụm, ta chuyển cho ngươi môn kia quyền pháp, ngươi nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tốt. Thôi Tiện không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Hắn cầm chén mang lên. Ngũ đại thúc rót cho hắn một chút rượu, uống đi. Thôi Tiện bưng chén lên, không chút do dự, một ngụm rót hết. Rượu vào bụng, hắn chỉ cảm thấy phần bụng nóng bỏng đâm nói, tiếp theo lại là một trận ấm áp, tựa như có thể giải hàn khí, cảm giác thật thoải mái. Ngũ đại thúc không dùng bát, mà là trực tiếp dẫn theo bầu rượu, hung hăng ngược một hớp, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, hít một hơi thật sâu, uống xong, ta phải đi. Hắn để bầu rượu xuống, trực tiếp rời đi Thôi Tiện phòng ở Thôi Đào nháy mắt, tò mò nhìn Ngũ đại thúc bóng lưng, ca ca, Ngũ đại thúc hôm nay giống như có điểm lạ đâu. Thôi Tiện đạo, Tuyết Rồng Thiết Kỵ muốn trấn thủ Bắc Lương thành, để phòng ngoại địch xâm chiếm, Ngũ đại thúc cũng rất bận rộn. A a. Thôi Đào cũng không có suy nghĩ nhiều. Băng phong trong thành trì, tuyết lông lông không ngừng rơi xuống, hàn phong tàn phá bừa bãi, ô ô rung động. Trong thành không nhìn thấy cái gì bách tính, tường nhà, đại môn đóng chặt, ban đêm Bắc Lương thành sẽ rất hung hiểm, nếu không có chuyện quan trọng, bách tính bình thường sẽ không ra ngoài hành động. Tạ Nguy Lâu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bầu rượu, mặt mũi tràn đầy lười biếng uống vào hướng phía trước, trong thành nhận ẩn có một gian chưa đóng cửa khách sạn, có thể đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, phía trước trên đại đạo xuất hiện một vị thân mang quần dài trắng nữ tử, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, khuôn mặt thanh lanh đứng ở phía trước, ngăn trở Tạ Nguy Lâu đường đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước nữ tử, cười hỏi, cô nương, có việc? Nữ tử trước mắt, thực lực bất phàm, ẩn ẩn tràn ngập một cỗ về với bụi đất định phong uy áp, tại cái này vắng vẻ thành trì, xuất hiện dạng nữ tử này, cũng không đơn giản. Nữ tử ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ta gọi Sơ Kiến Tuyết, là cái này Bắc Lương thành đại thành chủ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, bờ sông người nào Sơ Kiến Tuyết? Giang Tuyết năm nào Sơ Chiếu Người? Cô nương danh tự này, cũng không tệ. Sơ Kiến Tuyết lắc đầu, không biết vị công tử này, cao tính đại danh. Đến ta Bắc Lương thành, cần làm chuyện gì? Tạ Nguy Lâu nói tại hạ Tạ Nguy, trùng hợp đi ngang qua Bắc Lương thành, ngược lại là không có chuyện gì. Sơ Kiến Tuyết nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, thật là trùng hợp sao? Đêm nay Bắc Lương thành cũng có một chút trùng hợp tới đây người. A, xem ra sẽ rất náo nhiệt. Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Sơ Kiến Tuyết nhìn về phía xa xa một tòa còn tại lóe lên ánh đèn khách sạn, nhà khách sạn kia tên là Nghe Tuyết, giờ phút này đang có một chút trùng hợp tới đây người ở trong đó. Đa tạ cáo chi, ta vừa lúc dự định đến đó nghỉ ngơi một chút. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua nhà khách sạn kia. Sơ Kiến Tuyết làm sơ trầm tư, liền tránh ra một con đường. Tạ Nguy Lâu uống rượu, lười biếng đi về phía trước. Sơ Kiến Tuyết nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, âm thầm nói người này lại là đến từ thế lực nào đâu. Đêm nay Bắc Lương thành nhất định sẽ rất náo nhiệt, có mấy vị cao nhân lại hiện thân, mà mục đích đều chỉ có một cái, vì một vị tiểu nữ hải. Tại Tạ Nguy Lâu sau khi rời đi không lâu, Ngũ đại thúc bước nhanh tới, hắn đối với Sơ Kiến Tuyết thi lễ một cái, khởi bẩm đại thành chủ, rượu đã để Thôi Tiện uống xong. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Sơ Kiến Tuyết nhẹ nhàng phất tay. Ngũ đại thúc do dự một chút, thuộc hạ có một chuyện không hiểu, không biết thành chủ đại nhân có thể hay không giải hoặc. Sơ Kiến Tuyết nhìn về phía Ngũ đại thúc, lạnh nhạt nói, ngươi là cảm thấy một đám người tính toán một cái không cha không mẹ, vận mệnh cơ khổ hải tử, là thật không nên, đúng hay không? Ngũ đại thúc hít sâu một hơi, hắn dù sao cũng là ta từ trong đống người chết mang ra. Sơ Kiến Tuyết thản nhiên nói, cho nên hắn có thể sống những năm này, nếu không có như vậy, hắn đã sớm chết, tối nay đằng sau, đây hết thể cũng nên kết thúc. Thế nhưng là Ngũ đại thúc còn muốn nói điều gì? Sơ Kiến Tuyết trực tiếp ngắt lời hắn, lui ra đi. Đêm nay Bắc Lương thành nhất định sẽ không quá bình, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Tuân mệnh. Ngũ đại thúc ánh mắt tạm đạm, thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Sơ Kiến Tuyết nhìn xem trong tay chi kiếm, tự rêu nói, đúng vậy a. Một đám người, vì một trận cái gọi là đại cục, dốc hết toàn lực tính toán một đứa bé, đơn giản đáng xấu hổ đến cực điểm. DS, hôm nay có chút việc, chậm trễ thời gian, đổi mới hơi trễ, thực sự không có ý tứ. Chương 832, bốn vị tôn giả. Ngược lại là thú vị chương 832, bốn vị tôn giả. Ngược lại là thú vị nghe tuyết khách sạn. Lửa đèn sáng tỏ, cùng trong thành còn lại khu vực, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngoài khách sạn, đứng đấy một cái tiểu nhị. Tại Tạ Nguy lâu đến gần thời điểm, tiểu nhị liền vội vàng tiến lên nói vị khách quan này, thực sự không có ý tứ, đêm nay nghe tuyết khách sạn, không chiêu đãi khách nhân. Tạ Nguy lâu nhìn thoáng qua khách sạn, cười nhạt nói, trong này không phải có một vài khách nhân sao? Làm sao ta đến lại không được? Cái này tiểu nhị thấp giọng nói, bọn hắn đều không phải là người tầm thường. Đúng vậy, ta cũng không phải người tầm thường. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng trong khách sạn đi đến. Tiểu nhị đắng chát cười một tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Đêm nay nghe tuyết khách sạn, không có chút nào quyền nói chuyện, chân chính có thể nói chuyện là những khách nhân kia. Trong khách sạn, một cái bàn bày ra ở trung ương vị trí, bốn vị lao nhân tóc trắng xóa ngồi tại bốn cái phương vị, trên bàn chỉ trưng bày một bầu rượu, bốn cái chén rượu. Mà tại bốn vị lao nhân bên cạnh thì là một cặp nam nữ trẻ tuổi, đôi nam nữ này cũng không đơn giản, đều là về với bụi đất cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn hắn là Bắc Lương thành nhị thành chủ Ôn Kiếm Đỉnh, ba thành chủ Mai Thu Hàn. Cả tòa khách sạn, trừ phía ngoài những cái kia gã sai vặt bên ngoài, cũng không trưởng quỹ cùng còn lại làm việc vặt nhân viên. Tại Tạ Nguy lâu lúc tiến vào, Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Thu Hàn ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại. Ôn Kiếm Đỉnh là một vị ôn tồn lễ độ, cầm trong tay quả xếp công tử ca, hắn nhìn về phía Tạ Nguy lâu, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, đêm nay nơi này bị chúng ta bao xuống mong rằng rời đi. Tạ Nguy lâu không nhìn Ôn Kiếm Đỉnh, hắn tùy ý tìm chỗ ngồi tọa hạ. Người Ôn Kiếm Đỉnh lông mày nhíu lại. Tạ Nguy lâu nhìn về phía bốn vị lão nhân, cười nhạt nói, bốn vị tôn giả. Ngược lại là thú vị. Bốn vị này lão nhân khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, viễn siêu hắn đã thấy tạo hóa cảnh, tuyệt đối là tôn giả. Một tòa nho nhỏ Bắc Lương thành, lại tới bốn vị tôn giả, cái này rất kỳ dị. Xem ra bốn người có to lớn như đồ. Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Lộng Hàn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Người này lại có thể nhìn ra bốn vị đại năng tu vi, đây cũng là không đơn giản. Xem ra không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Trong đó một vị thân mang áo bào trắng lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy lâu, hắn cười nói, lão hủ Vương Thiên Mệnh, tiểu huynh đệ có thể nhìn ra chúng ta tu vi, cũng không đơn giản. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, chúng ta dự định đàm luận một ít chuyện, không thể để cho ngoại nhân biết được, tiểu huynh đệ giờ phút này nếu là rời đi, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tạ Nguy lâu cười nói, bốn vị tiền bối cứ việc đàm luận, vãn bối ở đây nghe một chút cũng không sao, nếu là nghe được cái gì không nên nghe đồ vật, mong rằng bốn vị tiền bối cứ việc xuất thủ, vừa lúc ta cũng hiểu sơ điểm quyền cước, có thể cùng bốn vị tiền bối luận bàn một phen. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Lộng Hàn kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy lâu. Người này lai lịch ra sao? Dám ngay trước bốn vị tôn giả mặt nói lời như vậy, cùng bốn vị tôn giả luận bàn, không muốn sống sao? Vương Thiên Mệnh ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Tạ Nguy lâu cười ôn quyền nói, tiểu tử, Tạ Nguy lâu. Tạ Nguy lâu. Bốn vị tôn giả trong mắt hơi híp, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Cái tên này, bọn hắn có chỗ nghe thấy, là cái vô pháp vô thiên tiểu bối. Trong đó một vị lão nhân mặc hắc bào nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, hờ hững nói, ngươi Tạ Nguy lâu đại danh, chúng ta ngược lại là có chỗ nghe thấy, cho nên ngươi là cố ý tới đây. Tạ Nguy lâu nhún vai nói, vốn định đi Cựu Tiêu Thành, không nghĩ tới tao ngộ Vạn Kiếm Thánh một vị tôn giả cảnh lão già tập sát, lúc này mới từ trong không gian thông đạo rơi vào nơi đây. Tạ Mộ hiện tại kìm nén đầy bụng tức giận, nếu là bốn vị tiền bối cho ta áp lực, vậy ta cũng chỉ có thể đưa bốn vị tiền bối lên đường. Tôn giả xuất thủ, đều không có đưa người tru sát. Lão nhân mặc hắc bào coi thường lấy Tạ Nguy lâu, ngươi so trong đồn đại càng thêm cuồng vọng. Uy hiếp bọn hắn bốn vị tôn giả, cái này há lại chỉ có từng đó là cuồng vọng hai chữ có thể hình dung. Tạ Nguy lâu trực tiếp tế ra Vạn Hồn Tiên, khẽ cười nói, cũng là không phải cuồng vọng, chủ yếu là Tạ Mỗ này nhân hoàng tiên, bên trong có một ít đồ tốt, muốn mời bốn vị tiền bối cùng nhau chia sẻ Vạn Hồn Tiên. Bốn vị lão nhân nhìn thấy Tạ Nguy lâu trong tay Vạn Hồn Tiên, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Đối với vật này, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe vào Thái Sơ chi mộ phần người trở về nói, Tạ Nguy lâu Vạn Hồn Tiên bên trong có giấu một tôn đáng sợ tà linh. Tạ Nguy lâu nhìn về phía bốn vị lão nhân, không biết Tạ Mỗ cầm trong tay nhân hoàng tiên, phải chăng có tư cách ngồi ở chỗ này. Vương Thiên Mệnh trầm mặc một giây, cảm khái nói, ngươi có vật này, tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này. Còn lại ba vị lão nhân cũng lựa chọn trầm mặc. Lai lịch của tiểu tử này có chút kỳ lạ, hắn thuộc về hành không xuất thế, đầu tiên là đắc tội Vạn Kiếm Thánh sau trở thành Đan Hà giới trưởng lão. Hắn không đơn giản có luân hồi giáo Vạn Hồn Tiên, lại cùng Bát Hoang Hầu có liên hệ, còn cùng Lâm Thị vị tiên tri tiêu nữ kia có quan hệ, cái này có chút quỷ dị. Đa tạ tiền bối. Tạ Nguy lâu ống tay áo bung lên, Vạn Hồn Tiên trực tiếp cắm vào mặt đất, hắn cầm bầu rượu lên, tiếp tục uống rượu. Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Lộng Hàn trong lòng chấn động vô cùng, bọn hắn ngược lại là chưa từng nghe qua Tạ Nguy lâu danh tự. Bọn hắn tại Bắc Lương thành chờ đợi hơn 10 năm, tin tức có chút bế tắc. Hiện tại thế đạo thay đổi sao? Thế hệ trẻ tuổi cũng dám uy hiếp tôn giả. Mấy ngụm rượu vào trong bụng, Tạ Nguy lâu lại cảm thấy thân thể ấm áp. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này, trong thành một trận dồn dập tiếng kèn vang lên, lại là từng đợt chống trận thanh âm vang vọng tứ phương. Bắt đầu. Vương Thiên Mệnh hai con ngươi hiện lên tinh quang, thần hồn bung ra, bao phủ thành trì. Bốn người bọn họ lao ra hỏa, lai lịch đều không đơn giản. Hắn đến từ Thiên Cơ Các, là Thiên Cơ Các đại trưởng lão. Còn lại ba cái lão gia hỏa thì là phân biệt đến từ Trung Châu Thư viện cùng Đông Hoang hoàng tộc. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ vì một nữ, trong thành cái kia gọi Thôi Đào tiểu nha đầu. cái kia Thôi Đảo vốn là hoàng thất một vị nào đó vương gia chi nữ, nhưng trời sinh hồng mông tử khí, có một loại tiên thiên hồng mông đạo thể, xuất sinh đằng sau không khóc không náo không cười, an tĩnh dọa người. Thiên Cơ các chủ từng vì nó tính qua một quẻ, tiên thiên hồng mông đạo thể cùng đại đạo thân cận, tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, lực áp đồng cấp. Nhưng là người như vậy nhất định tính tình bạc lương, trong lòng chỉ có đại đạo, không có chút nào tình cảm có thể nói, lại thôn phệ người bên cạnh mình khí vận, khắc chết thân nhân của mình, cuối cùng hóa đạo. Về sau Trung Châu thư viện phó viện trưởng suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đem nàng này để vào ngoại giới, vì đó tìm một cái tuyệt hảo đá cây chân, trước hết để cho nó có được tình cảm, dạng này đến tiếp sau tu luyện liền sẽ giảm bớt rất nhiều vấn đề. Thôi tiện chính là cái kia đá cây chân, hắn cũng là Thiên Cơ các chủ thôi diễn đi ra một cái duy nhất có thể cho Hồng Mông đạo thể có được tình cảm người. Dưới mắt thời cơ đã tới, Hồng Mông đạo thể có được tình cảm, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nàng cũng nên trở về chính đồ. Về phần Thôi Tiện, còn cần hoàn thành một chuyện cuối cùng, đó chính là tử vong. Hắn chỉ cần cả một đời sống ở Hồng Mông đạo thể trong lòng liền có thể, không cần thiết một mực sống ở đối phương trong sinh hoạt. Bọn hắn đúng là một đám người, tính toán một cái không cha không mẹ, mệnh đồ nhiều thăng trầm hải tử. Nhưng là vì một cái Hồng Mông chi thể, bọn hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Đừng nói là chết một cái Thôi Tiện, cho dù là toàn bộ Bắc Lương thành người hủy diệt, chỉ cần có thể để Hồng Mông chi thể đạp vào chính đồ, vậy cũng là hẳn là. Chương 833, Man Thần tộc đến, chết một thiếu niên. Chương 833, Man Thần tộc đến, chết một thiếu niên. Bắc Lương thành bên ngoài, ba dặm chi địa, 100,000 Man Thần tộc đại quân đột kích, đen nghịt một mảnh, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Bọn hắn dáng người khôi ngô, ánh mắt hung lệ, giống như man thú bình thường. 3 mét độ cao thân thể, cho người ta to lớn áp bách cảm giác, mỗi một cá thể bên trong đều cất giấu lực lượng cường đại. Man Thần tộc chính là Man Châu trưởng khống giả, tộc nhân đông đảo, cường giả vô số, bọn hắn tôn sùng Man Thần, vui xâm lược, tàn sát. Hôm nay giết sạch cái này Bắc Lương thành. Man Thần tộc, một vị đứng tại voi lớn phần lưng, thân mang chiến giáp màu đen Man Thần tộc chiến tướng cười gần nói: "Giết sạch Bắc Lương thành, giết sạch Bắc Lương thành, giết sạch Bắc Lương thành." 100,000 Man Thần tộc đại quân nhao nhao mở miệng, thanh âm vang dội, chấn động đến băng tuyết vỡ nát, uy thế mười phần. Bắc Lương thành trên tường, một chút tuyết rồng thiết kỵ đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn nắm lấy cung tiễn, ánh mắt hung lệ, tùy thời dự định bắn tên. Mà ở trong thành, càng là có 100,000 tuyết rồng thiết kỵ bày trận, xung quanh càng có một ít bách tính lao ra, cầm trong tay binh khí, dự định bảo vệ Bắc Lương thành. Bình thường ban đêm, bách tính sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng là hiện tại kèn lệnh đã thổi lên, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngủ yên, toàn viên giai binh, tùy thời chuẩn bị cùng cường địch chém giết, mới là trạng thái bình thường. Mỗi một lần Man Thần tộc đột kích, đều sẽ tử thương rất nhiều tuyết rồng thiết kỵ cùng dân chúng trong thành. Sơ Kiến Tuyết nắm trường kiếm, đứng ở trên tường thành, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ngoài thành Man Thần tộc, mở miệng nói: "Chúng tướng sĩ, có thể chuẩn bị xong." Giờ phút này trong lòng của nàng, kỳ thật có chút bi ai. Bắc Lương thành là Đông Hoang hoàng triều Bắc Cảnh chi thành, cũng là mấu chốt nhất thành trì một trong, là một đạo to lớn bình chướng. Còn lại tương tự thành trì đều có cường giả bày đại trận, cấm chế phòng hộ, ngoại tộc rất khó tấn công vào đến. Nhưng là Bắc Lương thành khác biệt, Bắc Lương thành hiện tại đại trận, cấm chế cực kỳ bình thường, căn bản ngăn không được Man Thần tộc. Mà hết thảy này, chỉ vì một vị tiểu nha đầu. Trong thành mấy vị kia, cao cao tại thượng, bọn hắn hy vọng Man Thần tộc giết tiến đến, dùng cái này đến giúp tiểu nha đầu kia tiến thêm một bước. Có lẽ tại trong mắt những người kia, toàn bộ Bắc Lương thành hủy diện cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cho tiểu nha đầu kia trưởng thành, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng là cái này Bắc Lương thành, nàng trông hơn 10 năm, đối với bách tính, đối với tướng sĩ đều có tình cảm, thì như thế nào có thể làm đến thờ ơ? Nàng nói đêm nay đằng sau, hết thảy đều sẽ kết thúc. Bởi vì nàng minh bạch, đêm nay đằng sau, tiểu nha đầu kia sẽ bị mang đi, Bắc Lương thành cũng sẽ bị lại lần nữa ra cố trận pháp cường đại, cấm chế, mà đại giới là chết một nhóm người, chết một cái thiếu niên. Chuẩn bị xong, chúng tướng sĩ thần sắc nghiêm túc mở miệng, cùng Man Thần tộc chém giết, bọn hắn đã trải qua mấy lần, sớm thành thói quen. Sơ Kiến Tuyết nhìn về phía một bên Ngũ Đại Thúc, truyền âm nói: "Ngươi bây giờ có một cái nhiệm vụ, đi hộ một hộ Thôi Tiện." Ngũ Đại Thúc nghe vậy, nhãn tình sáng lên: "Thành chủ, ngươi?" Sơ Kiến Tuyết nắm chặt trường kiếm, nghiêm nghị nói: "Tuyết Rồng Thiết Kỵ nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành giết địch, đêm nay nếu là vội vã Bắc Lương thành bị diệt, tất nhiên là ta Sơ Kiến Tuyết chết trước, Tuyết Rồng Thiết Kỵ trước diệt." Nói xong, nàng một bước giết ra ngoài thành, trường kiếm ra khỏi vỏ, giết vào Man Thần tộc trong đại quân. Thành trì không có cấm chế, gánh không được cường địch tiến công, chỉ có chủ động xuất thủ, có lẽ còn sẽ có một chút cơ hội. Ầm ầm, cửa thành trong nháy mắt mở ra. Giết a! 100,000 Tuyết Rồng Thiết Kỵ đột nhiên xông ra Bắc Lương thành. Thành tây, ngõ hẹp, trong phòng, Thôi Tiện nắm lấy một thanh đao bổ củi, bố nhẹ nhẹ lấy Thôi Đào bà bay, "Muội muội đêm nay nghỉ ngơi thật tốt." Thôi Đào con mắt đỏ lên, "Ca ca, đừng đi ra ngoài, Man Thần tộc rất hung tàn." Thôi Tiện sủng chìm nói, "Thủ hộ Bắc Lương thành, không đơn thuần là Ngũ Đại Thúc chuyện của bọn hắn, cũng là chúng ta mỗi cái Bắc Lương thành bách tính sự tình, ca ca không nhiều lắm bản sự, nhưng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận chúng ta căn phòng nhỏ." Nói, hắn liền nắm lấy đao bổ củi nhập môn, đem cửa lớn đóng lại. Thôi Tiện đi vào ngoài viện, cầm trong tay đao bổ củi, không nhúc nhích đứng đấy, nếu là Man Thần tộc thật giết tiến đến hắn nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận muội muội. Ngoài thành, chém giết mở ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm dần mặt đất tuyết trắng. Nghe tuyết trong khách sạn, Tạ Nguy Lâu đang uống rượu, do xét đến ngoài thành tình huống. Bốn vị lão nhân liếc nhau, trong nháy mắt biến mất tại trong lầu cát, đêm nay sự tình, nhất định phải thuận lợi, bọn hắn nhất định phải mang đi Thôi Đảo. Ôn Kiếm Đình nhìn về phía Mai Lộng Hàn, ở đây chờ đợi hơn 10 năm, người ta nhiệm vụ đã kết thúc, cũng nên về Đông Hoang Thành. Mai Lộng Hàn do dự một chút, Sơ Kiến Tuyết cùng Tuyết Rồng Thiết Kỵ còn tại đối địch ý nghĩa không lớn. Ôn Kiếm Đình lắc đầu, liền muốn rời đi. Chờ chút. Tạ Nguy Lâu quét hai người một chút, một nguồn lực lượng trong nháy mắt đem vùng thiên địa này phong tỏa. Ôn Kiếm Đình cùng Mai Lộng Hàn lập tức bị giam cầm, trong lòng bọn họ giật mình, lập tức nói, ngươi muốn làm cái gì? Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Ôn Kiếm Đình bên người, hắn trực tiếp đè lại đối phương đầu góc, dò xét đối phương ký ức. Đêm nay rõ ràng có trò hay, hắn tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy Lâu đạt được một chút tin tức, hắn buông tay ra, cười khẩy nói, một đám người, tính toán một đứa bé, ngược lại là vô sỉ. Khó trách hắn nhìn ra thôi tiện mệnh ngắn, tại người khác tính toán bên trong, tình thế chắc chắn phải chết, làm sao có thể sống. Người Ôn Kiếm Đình biết mình bị siêu hồn sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nói ra một chữ, Lan. Lúc này mới tiếp tục uống rượu. Từ Ôn Kiếm Đình trong trí nhớ, hắn thật là hiểu rõ bốn vị thân phận của lão nhân. Bọn hắn theo thứ tự là Trung Châu thư viện một vị trưởng lão, Thiên Cơ các đại trưởng lão, Xích Vương phủ người, Trấn Vực hầu phủ người. Trong đó Xích Vương phủ, Trấn Vực hầu phủ đều là đại biểu Đông Hoang hoàng thất. Chắc không được vào thành thời điểm, phát hiện thành trì bên trên trận pháp cấm chế cực kỳ bình thường. Đông Hoang hoàng triều chính là Đông Hoang siêu cấp thế lực một trong, cái gọi là tấp đất tất tranh, biên cảnh thành trì bình thường đều sẽ có càng thêm bất phàm đại trận phòng hộ. Bắc Lương thành nhưng không có trận pháp cường đại phòng hộ, cái này rõ ràng là có người cố tình làm. Bố cục hơn 10 năm, chỉ vì đêm nay, vì để cho Man thần tộc thành công giết tiến đến. Đi. Ôn Kiếm Đình sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhanh chóng cùng Mai Lộng Hàn rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn đã kết thúc, bốn vị tôn giả đến, chuyện còn lại, những tôn giả kia tự sẽ đi làm. A, một đám lao giả. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Trước đó gặp được Bát Hoang Hầu, hắn đối với Đông Hoang hoàng triều, cảm quan không sai. Nhưng là giờ phút này biết một chút sự tình, hắn đối với cái này Đông Hoang hoàng triều, đột nhiên có chút không hiểu chán ghét. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tuyết Rồng Tiết Kỵ tử thương thảm trọng, Sơ Kiến Tuyết bị một vị lương mèo bốn chuôi trưởng mâu Man thần tộc cường giả một mâu đính tại trên tường thành, máu tươi nhuộm đỏ tường thành. Hỏi cảnh Sơ Kiến Tuyết ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm. Man thần tộc, lần này, vậy mà tới một vị hỏi cảnh cường giả, những này đều tại mấy vị kia an bài bên trong đi. Vâng. Vị kia Man thần tộc cường giả không nhìn Sơ Kiến Tuyết, thân ảnh khẽ động, trực tiếp giết vào trong thành. Hắn cùng Đông Hoang người ước hẹn, ngược lại là không có giết nữ tử này. Bất quá đêm nay, hắn nhất định phải giết một người. Chương 834, bốn vị tiền bối, thôi nào ước đã chết. Chương 834, bốn vị tiền bối, thôi nào ước đã chết ngõ hẹp. Bên ngoài sân nhỏ, Thôi Tiện nắm trường đao, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hàn phong đánh tới, băng tuyết rơi xuống, thân thể đơn bạc, bao trùm lấy một tấm tuyết lớn, bộ mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, làn da rạn nứt, ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút không hiểu bất an, có loại đi săn thời điểm bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Thôi Tiện vô ý thức nhìn thoáng qua sân nhỏ của mình, ánh mắt càng thêm kiên định, vô luận như thế nào, đêm nay hắn đều sẽ tử thủ nơi này, thật tốt bảo hộ Thôi Đảo. Bá, bá, bá. Nhưng vào lúc này, một vị thân cao 3 mét, lưng đeo bốn chuôi trường mâu Man thần tộc cường giả xuất hiện, hai chân của hắn dẫm tại trên mặt tuyết, phát ra từng đợt thanh âm. Man thần tộc. Thôi Tiện nhìn thấy vị này Man thần tộc cường giả thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vô ý thức nắm chặt đao bộ đùi. Tìm tới ngươi. Man thần tộc vị cường giả này nhìn về phía Thôi Tiện, ánh mắt màu đỏ tươi, khát máu dữ tợn. Thôi Tiện chính là mục tiêu của hắn. Đông Hoang hoàng triều có người ra tốt giá cả để hắn tới lấy thiếu niên này mệnh. Thiếu niên này nhìn chính là một người bình thường, lại có thể làm cho Đông Hoang hoàng triều cường giả ra giá, cái này rất kỳ lạ. Bất quá đây không phải hắn nên suy tính, hắn chỉ cần giết người liền có thể. Thôi Tiện cảm giác được cái này Man thần tộc cường giả ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thân thể thậm chí xuất hiện một chút vết rách, có chút gánh không được. Nhưng hắn hay là cắn răng, gian nan đứng tại chỗ. Muội muội còn tại trong phòng, hắn nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Nên lên đường. Man thần tộc cường giả quát lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra một bước, uy áp kinh khủng bộc phát. Vâng. Trung quanh băng tuyết trong khoảnh khắc tan rã, Thôi Tiện sân nhỏ bị chấn thành một mịn, tòa kia phòng ở đại môn bị chấn vỡ, bức tường nhao nhao nứt ra. Không tốt, Thôi Tiện thấy thế, sắc mặt đột biến, muội muội còn tại trong phòng, nếu là phòng ốc triệt để đổ sụp, vậy liền xong. Đáng chết mọi dợ, ta và ngươi liều mạng. Hắn ánh mắt hung ác, lập tức nắm lấy đao bổ tuổi phóng tới Man thần tộc cường giả. Sâu kiến. Man thần tộc cường giả thần sắc khinh thường, phần lưng một thanh trường mâu bay vào trong tay, hắn đột nhiên đâm ra đi. Xoẹt. Thôi Tiện ngực trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất nhuộm đỏ. Thôi Tiện trừng lớn hai mắt, thần sắc vô cùng thống khổ, một mâu này trực tiếp nghiền nát trái tim của hắn, để sinh cơ của hắn nhanh chóng tiêu tán. Giống Man thần tộc cường giả nắm trường mâu, phát ra một đạo tiếng gào thét, đem Thôi Tiện bước lên đến. Ca ca Thôi Tiện từ trong nhà chạy đến, nàng cầm cung tiễn, hai con ngươi chảy xuôi nước mắt, thần sắc kinh hoàng nhìn xem Thôi Tiện. Muội muội trốn mau trốn, Thôi Tiện nhìn thấy Thôi Đào thời điểm, con ngươi co rụt lại, gian nan phát ra một thanh âm, hắn không sợ chết, hắn sợ Thôi Đào thụ thương. Xoẹt. Man thần tộc huy động trường mâu, Thôi Tiện thân thể rơi vào mặt đất, khí tức tiêu tán, không nhúc nhích. Ô ô ca ca Thôi Đào phát ra một đạo thút thít thanh âm, thần sắc bi thống không gì sánh được, nàng lập tức kéo động dây cung, một cây mũi tên bắn về phía Man thần tộc cường giả. Cung tiễn bắn tại đối phương trên thân thể, lại ngay cả một đạo vết máu đều không có lưu lại. Tiểu nha đầu. Man thần tộc cường giả hung tợn trừng Thôi Đào một chút. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là nắm lấy nhuốm máu trường mâu, trực tiếp quay người rời đi, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Ô ô ca ca Thôi Đào nhìn thấy man thần tộc cường giả rời đi, một thanh bước xuống cung tiễn, bi thống chạy hướng Thôi Tiện. Nàng vội vàng nuốt Thôi Tiện, kinh hoàng nói ra, ca ca ô ô, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi nhanh tỉnh lại ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại, muội muội rất nghe lời, ngươi nhanh tỉnh lại có được hay không? Ca ca, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta lương thực còn có rất nhiều đâu. Ca ca Tuyết Lông lông nhao nhao rơi xuống, tùy ý nàng như thế nào kêu gọi, Thôi Tiện vẫn không có tỉnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, băng tuyết đem hai người thân thể bao trùm, lạnh lẽo thấu xương. Ca ca, chúng ta về nhà, trong nhà ấm áp, trong nhà còn có lửa than. Thôi Đào thần sắc chết lặng, hai con ngươi chạy xuôi huyết lệ, nàng gian nan lôi kéo Thôi Tiện cánh tay, hướng phòng ở đi đến. Sau khi đi mấy bước, Thôi Đào ngã xuống trong tuyết lớn. Chỗ tối, bốn vị lao ra hỏa ngay tại quan sát. Vương Thiên Mệnh thần sắc có chút phức tạp, chúng ta cứ như vậy tính toán một đứa bé, thật thích hợp sao? Vì một cái hồng mông đạo thể, chết hắn một trời sinh mệnh tiện hạ người phàm tục, có gì không thể? Trung Châu thư viện vị trưởng lão kia mặt không thay đổi nói ra. Nhiều năm bố cục, chỉ vì giờ khắc này, hồng mông đạo thể có tình cảm, phần tình cảm này lại vĩnh viễn tiềm ẩn trong lòng của nàng. Tương lai nàng, mặc kệ tu luyện tới loại cảnh giới nào, đều không đến mức vô tình hóa đạo. Về phần hắn Thôi Tiện, một người bình thường thôi, có thể là hồng mông đạo thể trưởng thành cung cấp trợ lực, đã xem như đã tu luyện mấy đời phúc phận. Khoảng khắc, ngũ đại thúc đi ra, hắn nhìn trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có Thôi Tiện, thần sắc có chút ảm đạm. Hắn vốn là tới hộ Thôi Tiện, đáng tiếc hắn điểm ấy yếu ớt thực lực bảo hộ không được, bốn vị cường giả thủ đoạn ngập trời, đem hắn cầm giữ. Bốn vị tiền bối, Thôi Tiện đã chết có thể để cho ta mang đi thi thể của hắn. Hắn dù sao cũng là ta từ trong đống người chết cứu ra, hắn tựa như là của ta. Hải tử ngũ đại thúc thanh âm khàn giọng mở miệng. Cái thế đạo này, cường giả vi tôn, có người vì bố một trận cục, có thể tiếp tục vài chục năm, có thể chết vô số người. Mà bọn hắn những người yếu này, cái gì đều không cải biến được, dù cho biết được một ít sự tình, cũng chỉ là vô năng than thở. Trung Châu thư viện vị trưởng lão kia thân ảnh khẽ động, đi vào Thôi Tiện bên người. Hắn kiểm tra một chút, xác định Thôi Tiện thần hồn hoàn toàn không có, sinh cơ toàn tán, hắn mặt không thay đổi nói ra, cho hắn tìm tốt nơi chôn xương. Nói xong, hắn đối với ngũ đại thúc nhẹ nhàng phất tay, một đạo lực lượng rót vào ngũ đại thúc đại não, xóa đi đối phương một chút ký ức. Việc này chi tiết nhất định phải xóa đi, nếu không đến tiếp sau xảy ra vấn đề. Đương nhiên, có một số việc tương lai là không đạt được, bất quá không quan trọng, chỉ cần hồng mông đạo thể có thể trưởng thành, hết thảy đều là đáng giá. Ngũ đại thúc ôm lấy Thôi Tiện, thần sắc trầm thấp hướng nơi xa đi đến. Trung Châu thư viện trưởng lão nhìn về phía Thôi Đào, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo nhu hòa lực lượng đem Thôi Đào thân thể bao khỏa. Hắn nhìn về phía còn lại ba vị lão nhân, ba vị đạo hữu, dựa theo trước đó quyết định, nha đầu này ta phải mang về Trung Châu thư viện. Trung Châu thư viện là Đông Hoang hoàng triều đích đệ nhất thư viện, hoàng triều vô số cường giả đều từng ở bên trong tu luyện qua. Đây là tự nhiên. Ba vị kia tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vào lúc này, toàn thân máu tươi Sơ Kiến Tuyết gian nan đi tới, Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Lộng Hán phi thân mà đến. Trung Châu thư viện trưởng lão nhìn về phía ba người, cười nhạt nói, nhiệm vụ của lần này các ngươi hoàn thành rất không tệ, man thần tộc sắp thối lui, từ nay về sau, cái này Bắc Lương thành sẽ bị gia cố đại trận, các ngươi cũng có thể yên tâm về Trung Châu thư viện. Ba người này đều là hắn Trung Châu thư viện đệ tử, tới đây hơn 10 năm, chính là vì bảo vệ Thôi Đào, hoàn thành trận này bố cục. Sơ Kiến Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng tự giễu chi sắc, nàng mở miệng nói, gặp Tuyết đột nhiên cảm thấy Bắc Lương thành không sai, ta dự định thủ tại chỗ này. Cường giả vi tôn thế đạo, người khác tùy ý xuất thủ, liền có thể quyết định người khác sinh tử, cũng có thể yên tâm thoải mái. Nguyên bản nàng cảm thấy mình cũng có thể như vậy, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện chính mình giống như làm không được như vậy yên tâm thoải mái. Trận chiến này, chết không ít tuyết rồng thiết kỵ, còn chết một cái vô tội thiếu niên. Chương 835, bây giờ tăng giá, hai đầu cánh tay. Chương 835, bây giờ tăng giá, hai đầu cánh tay thôi. Cho ngươi thêm thời gian mấy tháng đi. Xử lý xong chuyện nơi đây sau, liền về Trung Châu thư viện. Vị trưởng lão này cũng không có quá mức để ý việc này, việc cấp bách là mang Hồng Mông đạo thể về Trung Châu thư viện. Hồng Mông đạo thể, đây là trong truyền thuyết tuyệt thế đạo thể, có đại đế chi tư, chỉ cần Trung Châu thư viện bồi dưỡng đứng lên, nhất định trấn áp tứ phương. Các vị đạo hữu, đi. Vị trưởng lão này nhìn về phía còn lại ba vị tôn giả, liền muốn rời đi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, thiên cung bên trong, một trận huyết quang ngưng tụ, hóa thành một cái huyết sắc bảo tọa. Tạ Nguy Lâu lười biếng ngồi tại trên bảo tọa, trong tay cầm một bầu rượu, hắn nhìn về phía bốn vị tôn giả, cười nhạt nói, bốn vị tiền bối, lúc này mới vừa hại chết một cái vô tội thiếu niên, liền định rời đi. Trung Châu thư viện lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt hàn mang lấp lóe, Tạ Nguy Lâu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng rượu ngon, làm sao lại không quan hệ? Tạ Mô đến Bắc Lương thành, là hắn Thôi Tiện chi lộ, ta còn tại nhà hắn ăn một bữa cơm, Tạ Mô cũng không phải cái gì người bạc tình bạc nghĩa, điểm ấy tình cảm vẫn nhớ ở. Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Xích Vương phủ tôn giả hừ lạnh một tiếng. Xích Vương chính là Đông Hoang hoàng triều một vị vương gia, Thôi Đào chính là vị kia vương gia chi nữ. Hắn hôm nay tới đây chính là vì bảo đảm Thôi Đào có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu thư viện. Về phần tương lai vương gia nhận nữ sự tình, tự nhiên đến tiến hành theo chất lượng. Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lóe lên, bốn vị tiền bối đều là tôn giả, thực lực cường đại, ngược lại không tốt giết chết. Bất quá các ngươi hại chết người, việc này há có thể coi như thôi. Mỗi người lưu lại một cánh tay, việc này có thể tạm. Sơ Kiến Tuyết ba người trừng lớn hai mắt, trực tiếp để bốn vị tôn giả lưu lại một cánh tay. Người này khẩu khí thật lớn a. Làm cản. Xích Vương phủ lão nhân ánh mắt mãnh liệt, tôn giả chi uy bộc phát. Đây là không có ý định thương lượng. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, Vạn hồn tiên xuất hiện ở trong tay, Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt lao ra, đoạn hắn hai cánh tay. Tạ Nguy Lâu âm thanh lạnh lùng nói, "Giống." Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, tà đao ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, trong chốc lát từ vị tôn giả kia bên người sẽ qua. Phốc, một trận máu tươi phun ra ngoài, vị tôn giả kia còn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay đã rơi xuống, máu tươi nhuộm dần mặt đất. A, vị tôn giả kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong mắt còn có vẻ kinh hoàng. Tà linh này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà lại tà linh này khí tức trên thân rất đáng sợ, nếu là muốn giết hắn, hắn đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản mảy may. Vương Thiên Mệnh các loại ba vị tôn giả cũng là bị một màn trước mắt kinh hãi, tà linh này vậy mà như thế hung tàn. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, hung uy một phát, trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Vương Thiên Mệnh bọn người thân thể run rẩy, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bọn hắn đã là tôn giả, danh xưng các nơi đại năng, tự nhiên là mạnh khỏe thông thiên. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được không hiểu nhỏ bé, Tà Linh này Chi Vương nếu là xuất thủ, đoán chừng có thể đem bọn hắn trong nháy mắt biểu sát. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Vương Thiên Mệnh ba người, hiện tại tăng giá, mỗi người hai cánh tay, nếu không, chết. Giang giác. Hắn vừa nói xong, Tà Linh Chi Vương trong tay tà đao chấn động, không gian chung quanh nhao nhao nứt ra. Vương Thiên Mệnh ba người cảm giác được Tà Linh Chi Vương hung lệ, bọn hắn liếc nhau một cái, truyền âm nói, Tà Linh này thực lực cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Xoẹt. Bọn hắn ngắn ngủi giao lưu, không chút do dự, trực tiếp đoạn bên dưới hai tay, đối bọn hắn người như vậy mà nói, gãy mất hai cánh tay, cũng không phải chuyện đại sự gì. Sáu cánh tay rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn trên mặt đất cánh tay, bọn hắn vô ý thức muốn đi thu nhận chữ vật. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, hại chết người, không có ý định bồi thường sao? Nhận chữ vật lưu lại. Người bốn vị sắc mặt lão nhân không thế nào để mắt. Tạ Nguy Lâu cười lạnh nói, bốn vị tiền bối, bối cảnh to lớn, sau lưng càng là có sâu không lường được cường giả tuyệt thế, Tạ Mỗ đương nhiên sẽ không tùy tiện đổ sát, bất quá bốn vị tiền bối cũng đừng làm phát bực Tạ Mỗ, không phải vậy Tạ Mỗ cũng không để ý để cho các ngươi chết tại cái này Bắc Lương thành. Việc này chúng ta nhớ kỹ. Bốn vị tôn giả hít sâu một hơi, bị một tên tiểu bối bức đến nỗi này, bọn hắn cảm giác không nể mặt. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói ra, đi lại không sao, đến tiếp sau tìm đến Tạ Mỗ phiền phức cũng không sao, cái gọi là tiên lễ hậu binh, hôm nay không có giết bốn vị tiền bối, chính là tại nhân hoàng trong cờ giữ lại vị trí, tùy thời cung nên bốn vị tiền bối nhập phiên tòa trấn. Như bốn vị tiền bối có thể đem các ngươi thân bằng hảo hữu cùng nhau giới thiệu đến, Tạ Mỗ cũng tùy thời hoan nên, người một nhà liền nên tập hợp một chỗ, dạng này mới náo nhiệt. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gầm gừ, khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, toàn bộ Bắc Lương thành đều là đang chấn động. Đi. Bốn người không nói nhảm, lập tức mang theo Thôi Đào rời đi. Ôn Kiếm Đỉnh cùng Mai Lộng Hàn đội vàng đuổi theo đi, chuyện hôm nay để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, ai cũng không ngờ rằng bốn vị tôn giả sẽ đem cánh tay lưu lại. Cái này Tạ Nguy Lâu đến cùng là dạng gì ngoan nhân a? Lần này về Trung Châu thư viện, có lẽ có thể dò xét một phen. Tạ Nguy Lâu cũng không có ngăn cản mấy người mang đi Thôi Đảo. Ngăn cản không có chút ý nghĩa nào, người ta đối với Thôi Đảo thế tại nhất định được, hắn không có khả năng một mực đợi tại Bắc Lương thành, có thể ngăn cản một lần, không có khả năng một mực ngăn cản. Hắn buông tay, Tà Linh Chi Vương bay trở về Vạn Hồn Tiên. Tạ Nguy Lâu thu hồi Vạn Hồn Tiên, nhìn thoáng qua phía dưới tám đầu cánh tay, cởi xuống bốn mai nhận chữ vật, tùy theo đưa cánh tay thu hồi. Cũng không lâu lắm, Man thần tộc tạm thời thối lui, Tuyết Rồng Thiết Kỵ trở lại trong thành, lần này tổn thương to lớn, mọi người đều tại xử lý vết thương. Trong thành, một tòa phòng ở Thôi Tiện nằm tại trên giường, Ngũ Đại Thúc đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thôi Tiện. Thôi Tiện tiểu tử, tiếp sau đầu thai vào gia đình tốt đi. Không nói đại phú đại quý, nhưng là tối thiểu nhất cũng đừng liên lụy những người này bố cục bên trong sơ kiến. Tuyết tiến vào phòng ở, nhìn về phía trên giường Thôi Tiện. Đại thanh chủ, Ngũ Đại Thúc đầy mắt đỏ bừng nhìn xem Sơ Kiến Tuyết. Sơ Kiến Tuyết tiến lên, tế ra một cái gương đồng tàu, dò xét Thôi Tiện tình huống, không khỏi con ngươi co rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Thanh chủ, thế nào? Ngũ Đại Thúc hỏi. Sơ Kiến Tuyết sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ta để cho ngươi cho hắn uống rượu, ẩn chứa tuyệt thế kỳ dược, có thể ẩn tàng hắn một tia nhỏ xíu tàn hồn, nhưng là vì sao trong cơ thể của hắn ngay cả một tia tàn hồn kia cũng bị mất? Ngũ Đại Thúc trầm mặc một giây, tự rêu nói, bốn vị tôn giả hiện thân, sao lại cho hắn một chút hy vọng sống? Sau khi nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, tựa như quên đi sự tình gì. Tạ Nguy Lâu chắp tay tiến vào phòng ở, hắn nhìn xem trên giường Thôi Tiện, thản nhiên nói, thi thể của hắn tạm thời giao cho ta. Nói, cũng không cho hai người nhiều lời, trực tiếp đem Thôi Tiện thi thể đặt vào đế phủ, liền quay người rời đi. Chương 836, đổi tên không ngao ước, theo bên người. Chương 836, đổi tên không ngao ước, theo bên người trong thành. Một tòa tứ hợp tiểu viện. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Thôi Tiện thi thể xuất hiện tại trên giường. Hắn nhìn xem Thôi Tiện thi thể, lẩm bẩm, thế gian chuyện bất bình, nhiều vô số kể, Tạ Mộ cũng không còn được, bất quá nếu gặp, cũng là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu không cái này tâm niệm liền không thông suốt. Nói, hắn từ Thôi Tiện trên thi thể lấy ra một khối bảo ngọc, đây là lúc trước hắn cho Thôi Tiện bảo ngọc. Khối bảo ngọc này không tính là gì kỳ vật, nhưng là bên trong có dấu một cái tụ hồn chi trận, một cái liễm khí chi trận. Nhưng tại người đem chết thời khắc, nạp hồn nhập ngọc, man thiên quá hải. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, trong bảo ngọc một đạo hồn phách bay vào Thôi Tiện thân thể, hắn lại lấy ra một giọt bất lao tuyển, nhỏ vào Thôi Tiện thân thể. Ông, theo bất lao tuyển tiến vào thân thể, Thôi Tiện thương thế đang điên cuồng khôi phục, bạo liệt trái tim, điên cuồng chữa trị, lại lần nữa tái tạo. Tạ Nguy Lâu duỗi lưng một cái, liền hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Đêm nay có chút mệt, đến nằm nằm. Có cái này bất lao thần tuyển cải tạo, Thôi Tiện căn cốt sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trên giường tôi tiện, thân thể triệt để chữa trị, đã từ 14-15 tuổi hình dạng biến thành 11-12 tuổi dáng vẻ. Muội muội tôi tiện đột nhiên mở to mắt, lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tỉnh. Tạ Nguy Lâu cởi tiến vào phòng ở thôi tiện nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, hắn run lên một giây, Tạ đại ca hắn lại nói Tạ đại ca, ta có phải hay không chết? Muội muội ta thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi còn chưa có chết, ta cứu được ngươi một mạng. Về phần muội muội của ngươi, nàng ngược lại là không có việc gì, ta trước đó cùng ngươi đã nói, nàng không đơn giản, đã bị người ta mang đi. Không có việc gì không có việc gì liền tốt thôi tiện nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, hắn có thể chết, nhưng muội muội không thể thụ thương. Bất quá hắn kịp phản ứng đằng sau, lập tức trừng lớn hai mắt, Tạ đại ca đã cứu ta. Hắn còn nhớ rõ, trước đó mình bị mọi dợ kia một mâu xuyên thủng thân thể, đã chết, Tạ đại ca là để cho mình chết rồi sống lại. Tạ Nguy Lâu cười nói, ngươi xem một chút thân thể của mình. Thôi tiện lập tức nhìn xem thân thể của mình, cả người thấp một vòng lớn, hắn sờ lấy mặt mình, có chút ngây người. Tạ Nguy Lâu ở một bên toa hạ, trong nháy mắt vung lên, một dấu ấn bay vào thôi tiện mi tâm, lần này sự tình, ngọn nguồn đều ở trong đó, ngươi làm chính đương sự, có tư cách biết hết thảy, chính mình phẩm nhất phẩm. Nói, hắn xuất ra một bầu rượu, tự mình uống. Thôi tiện trinh tại nguyên chỗ, trong đại não xuất hiện rất nhiều tin tức. Rất nhanh, hắn liền biết được việc này hết thảy. Hắn chỉ là một viên bị người an bài vận mệnh quân cờ, bao quát cuối cùng tử vong, cũng tại người khác trong ván cờ. Nếu là ngoại nhân biết được chuyện như vậy, có lẽ sẽ rất phẫn nộ, nhưng hắn trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng lại chưa phẫn nộ. Bởi vì hắn tối thiểu nhất biết được một chút, đó chính là muội muội có chân chính người nhà, muội muội tương lai gặp qua rất khá. Thôi tiện đi xuống giường, cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, đa tạ Tạ đại ca ân cứu mạng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta tới đây, nhìn thấy ngươi, ăn ngươi một bữa cơm, nhìn thấy chuyện bất bình, cuối cùng xuất thủ, đều là duyên. Ai cũng không coi trọng ngươi, bởi vì ngươi thôi tiện chỉ là một cái bình thường đến cực hạn người, đúng là như thế, ngươi mới càng nên thật tốt đi cố gắng. Ngươi như vừa chết, vạn sự đều là không có quan hệ gì với ngươi, bất quá nếu còn sống, vậy liền không nên sống uổng phí, ngươi bị muội muội kia, nhất định tiền đồ vô lượng, ngươi cũng không nên bình thường, nếu không, ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng. Thôi tiện rơi vào trầm mặc, hắn lại lần nữa đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, thôi tiện nhận biết có hạn, còn xin Tạ đại ca giải hoặc. Những người kia điều khiển vận mệnh của hắn, những người kia cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là một người bình thường, hắn tự có không cam lòng, lại không thể làm gì. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, ngươi nếu sống lại một lần, cũng là không có khả năng tiếp tục dùng nguyên bản danh tự, vậy liền đổi cái danh tự đi. Ao ước, tham lam cũng, ao ước, tham mộ cũng. Ngươi tính cách tuấn phác, không tham không mộ, vừa lúc ta cũng họ Tạ, từ nay về sau, không bằng ngươi đổi tên Tạ Bất Tiện, đi theo bên cạnh ta, như thế nào? Đi vào cái này Đông Hoang đằng sau, trừ Lâm Thanh Hoàng bên ngoài, hắn kỳ thật xem như người cô đơn. Tạ gia người, chết không ít, đến cái họ Tạ thiếu niên, có lẽ không sai. Càng thêm mấu chốt một chút, thiếu niên này thuần phát thiện lương, đáng giá mang theo trên người. Tại Đại Hạ Hoàng Triều, có thể có Tạ gia, vì sao tại cái này Đông Hoang, không thể có Tạ gia? Ai cũng không coi trọng hắn thôi tiện, nhưng Tạ Nguy Lâu lại tương phản. Ai nói người có thiên mệnh mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh? Chẳng lẽ hạ người tầm thường, liền nhất định tầm thường vô vi sao? Lúc trước hắn đã kiểm tra, thôi tiện thân thể, trải qua bất lão thần tuyển cải tạo, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có kỳ lạ linh cốt, có thể đi con đường tu luyện. Thôi tiện nghe đến đó thời điểm, hắn lập tức đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ, từ nay về sau, thôi tiện liền cứ gọi Tạ Bất Tiện, Tạ Bất Tiện nguyện ý đi theo Tạ đại ca bên người. Hắn biết Tạ đại ca cử động lần này là vì bảo hộ hắn. Hắn chết đi rồi sống lại, nếu là những người kia biết hắn không có chết, khẳng định sẽ tiếp tục ra tay với hắn. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Từ nay về sau, ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Lấy tu vi hiện tại của hắn, khai tông lập phái đều đầy đủ dạy người tu luyện, tự nhiên không có vấn đề chút nào. Hắn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, trong nháy mắt vung lên, trong nhẫn chữ vật xuất hiện 8 đầu cánh tay. Tạ Nguy Lâu nói đây là cái kia 4 cái lao ra hỏa lưu lại đồ vật, trong đó một viên nhẫn chữ vật tặng cho ngươi, 8 đầu cánh tay ngươi cũng giữ lại, nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể đi tìm cái kia 4 vị lao ra hỏa, cũng có thể xuất ra 8 đầu cánh tay. Đương nhiên, nếu là bọn họ không biết sống chết, chủ động tới tìm ta, ta cũng có thể trước giải quyết bọn hắn. Thôi tiện chết thì cũng thôi đi, nếu không có chết, như vậy đối phương tương lai phải đối mặt có thể không chỉ riêng là cái kia 4 cái lao ra hỏa. 4 cái lao ra hỏa phía sau, còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Lấy thôi tiện thực lực, dù cho đi đến con đường tu luyện, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể làm đến việc này. Bất quá chỉ cần thôi tiện không bại lộ, những người kia cũng sẽ không tìm tới thôi tiện, sẽ chỉ tìm hắn Tạ Nguy Lâu. Dù sao cái này 8 đầu cánh tay, 4 mai nhận chữ bật, thế nhưng là hung hăng đánh những lao ra hỏa kia mặt. Mấy lao ra hỏa kia, khẳng định cực kỳ không cam tâm. Tạ Bất Tiện nhìn xem trước mặt 8 đầu cánh tay, hắn hít sâu một hơi, Tạ đại ca yên tâm, không ao ước tất nhiên sẽ cố gắng. Tạ Nguy Lâu lấy ra một thỏi bạc, đưa cho thôi tiện, hiện tại ngươi đi mua một thân thích hợp quần áo, lại làm ăn chút gì. Tốt. Thôi tiện tiếp nhận bạc, kéo lấy tương đối rộng lớn quần áo, bước nhanh rời đi phòng ở, làm sự tình rất nhanh nhẹn. Tạ Nguy Lâu nhìn xem thôi tiện bóng lưng, âm thầm nói nếu là lao gia tử, lão phụ thân còn chưa chết, đến lúc đó tìm được bọn hắn, tại Đông Hoang tìm sống yên phận chỗ, cũng không tệ. Lao gia tử, lão phụ thân sự tình, cực kỳ không thích hợp, tam thúc người như vậy, sao lại để cho hai người chết đi như thế? Bất quá tam thúc không có nói rõ hết thảy, vậy liền hắn đến ôm vẻ chờ mong, đi tiếp tục dò xét việc này. Chương 837, đại đạo chi lộ, ở chỗ chính mình chương 837, đại đạo chi lộ, ở chỗ chính mình phụ thành chủ. Trong một tòa đại điện, Sơ Kiến Tuyết cầm một phần quyển trục, nhìn về phía cao mày Ngũ Đại Thúc, hỏi, có thể có sự tình. Ngũ Đại Thúc không giải thích được nói, hôm nay sáng sớm dậy, ta luôn cảm giác chính mình giống như quên sự tình gì, nhưng lại nghĩ không ra. Sơ Kiến Tuyết trầm mặt một giây, nói ngươi còn nhớ đến Thôi Tiện, Thôi Đảo. Thôi Tiện, Thôi Đảo. Ngũ Đại Thúc xoa mi tâm, cảm giác có chút không hiểu quen hay, nhưng là không nhớ gì cả. Không nhớ được coi như xong. Sơ Kiến Tuyết cũng không có quá mức để ý việc này. Tối hôm qua Ngũ Đại Thúc còn có thể nhớ kỹ Thôi Tiện, hôm nay liền không nhớ được, xem ra liên quan tới đôi minh muội kia ký ức, giờ phút này đã biến mất. Cái này cũng bình thường, lấy nàng đối với những người kia hiểu rõ, người ta há lại sẽ để Ngũ Đại Thúc một mực biết được việc này. Ngũ Đại Thúc có thể biết được việc này, ở chỗ hắn cứu được Thôi Tiện, cũng ở chỗ Sơ Kiến Tuyết cáo chi. Hiện tại liên quan tới đôi minh muội kia ký ức biến mất, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngũ Đại Thúc nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn tò mò hỏi, thành chủ đại nhân, Man Thần tộc tạm thời thối lui, hoàng triều cường giả, khi nào đến ra Cố Bắc Lương thành trận pháp? Sơ Kiến Tuyết nhìn cuốn sách trong tay, không có trả lời. Nàng có loại trực giác, những người kia sẽ không thật cho Bắc Lương thành ra cố trận pháp. Bắc Lương thành là Đông Hoang hoàng triều tận cùng phía bắc thành trì, do trấn vực hầu quản hạt, tối hôm qua xuất hiện 4 vị tuân giả, trong đó một vị chính là đến từ trấn vực hầu. Nếu là muốn ra cố trận pháp, tối hôm qua cũng đã ra cố, không cần chờ tới bây giờ. Bất quá, nàng muốn cược cược một chút. Đông Hoang hoàng triều cũng không phải là mỗi cái đều là như vậy phát rồ, chỉ cần hoàng thất để ý cái này Bắc Lương thành, ở chỗ mảnh cương thổ này, tất nhiên sẽ ra mặt. Nếu ngay cả hoàng thất, ngay cả đế vương đều không thèm để ý mảnh cương thổ này, vậy nàng liền không lời có thể nói. Nghĩ tới đây, Sơ Kiến Tuyết buông xuống quyển trục, liền hướng đi ra ngoài điện. Tối hôm qua Man Thần tộc xâm chiếm, Tuyết Rồng Thiết Kỵ tử thương thảm trọng, nếu là Man Thần tộc lại lần nữa xâm phạm, Bắc Lương thành khẳng định ngăn không được. Nàng cảm giác Man Thần tộc rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Trong thành này có một tôn đại Phật, nàng phải đi bái phỏng một phen, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể vì Bắc Lương thành dành một chút hy vọng sống. Bên trong tứ hợp viện, Tạ Bất Tiện đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, mua một chút rượu ngon thức ăn ngon, còn đem trước đó trụ sở cái kia túi thô lương cùng muội muội một ít gì đó cũng mang tới. Mỹ vị món ngon đều tại trên mặt bàn, phía trên còn trưng bày 8 đầu cánh tay, một viên nhẫn chữ vật. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tạ Bất Tiện, cười nhạt nói, cầm lấy nhẫn chữ vật, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên. Tốt. Tạ Bất Tiện lập tức làm theo, hắn cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kia, cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Nhẫn chữ vật trong nháy mắt nhận hắn làm chủ, hắn tâm niệm khẽ động, đem 8 đầu cánh tay đặt vào nhẫn chữ vật. Thật thần kỳ. Tạ Bất Tiện trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn biết được tu sĩ có nhận chữ vật, có thể nạp bản vật, kỳ diệu không gì sánh được. Nhưng là giờ phút này nắm giữ một viên nhận chữ vật, mới có thể chân chính cảm thụ trong đó huyền diệu. Tạ Nguy Lâu nói nhận chữ vật này bên trong có rất nhiều tài nguyên, đầy đủ ngươi đi tu luyện, bất quá nhớ kỹ một điểm, tạm thời chớ có đem nhận chữ vật tùy tiện gặp người. Sau khi nói đến đây, hắn lại lấy ra một viên nhận chữ vật này, ngươi cũng cùng nhau thu, ngày bình thường liền mang viên này. Nhận chữ vật vật như vậy, trên người hắn cũng không ít, nhiều khi đều là kiểm kê xong tài nguyên đằng sau, trực tiếp vứt bỏ. Bởi vì nhẫn chữ vật không thể dùng để xá hoa, khó mà dùng một cái nhẫn chữ vật đi trang một cái khác nhẫn chữ vật, nhiều cũng không có gì dùng. Tạ Bất Tiện tiếp nhận nhẫn chữ vật, bắt trước làm theo, để nhẫn chữ vật nhận chủ, hắn vội vàng đi hướng một bên, đem trước từ trụ sở mang tới đồ vật, toàn bộ đặt vào nhẫn chữ vật. Những vật này là hắn quý giá nhất đồ vật, mang theo hắn cùng mọi mọi hồi ức. Tạ Nguy Lâu cầm lấy rượu ngon, rót một chén, trầm ngâm nói, hôm nay ta sẽ không lập tức dạy ngươi tu luyện, trước đó cần nói cho ngươi một câu, ngươi lại nhớ kỹ. Tạ đại ca mời nói. Tạ Bất Tiện thần sắc chăm chú không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu cười nói, đại đạo chi lộ ở chỗ chính mình, ta có thể dẫn ngươi nhập môn, cũng có thể dạy ngươi tu luyện, nhưng càng thêm mấu chốt chính là ngươi cần chính mình đi cố gắng, đi tìm tòi, đi đường thuộc về mình, như vậy ngươi mới có thể đi được càng xa, mới có thể nhìn thấy càng thêm bất phàm thiên địa. Tạ Bất Tiện nghe đến đó thời điểm, thần sắc hắn nghiêm túc nói, Tạ đại ca yên tâm, không ao ước chắc chắn cố gắng, tất nhiên không để cho ngươi thất vọng. Bây giờ thôi đảo, đi đến càng thêm bất phàm thiên địa, càng thêm an toàn. Mà hắn nếu là không cố gắng, khả năng ngay cả gặp lại thôi đảo tư cách đều không có, cho nên hắn nhất định phải cố gắng, dốc hết toàn lực đi cố gắng. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ ngươi nói. Hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng, tiện tay bung lên, một đạo lực lượng đem tứ hợp viện phong tỏa. Tứ hợp viện bên ngoài, Sơ Kiến Tuyết thấy thế, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp, xem ra chủ nhân nơi này cũng không hoan nghênh nàng. Nàng hít sâu một hơi, liền quay người rời đi. Ba ngày sau đó, trong đại viện, Tạ Nguy Lâu cho Tạ Bất Tiện giảng giải không ít trên việc tu luyện sự tình. Hắn nhìn về phía Tạ Bất Tiện, cười hỏi, không ao ước, ngươi trước kia có thể có ước mơ gì? Tạ Bất Tiện vô ý thức nói, chiếu cố tốt muội muội, ăn no mặc ấm, học võ, gia nhập Tuyết Rồng Thiết Kỵ, chống cự Man Thần tộc. Trừ cái đó ra đâu? Tạ Nguy Lâu hỏi. Tạ Bất Tiện suy tư một chút, nói, đọc sách. Trước kia muội muội tổng lôi kéo ta, để cho ta cho nàng kể chuyện xưa, nhưng ta biết quá ít, cho nên ta liền tại ven đường tìm Tuyết Thư tiên sinh học chữ, nghe cố sự, sau đó cho muội muội kể chuyện xưa, đọc sách càng nhiều, biết được sự tình cũng càng nhiều. Nhưng ở vào cái này Bắc Lương thành, ở vào nơi vắng vẻ này, nhất định hắn đọc không có bao nhiêu sách, mà lại hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội đi học. Có thể đi theo Tuyết Thư tiên sinh biết chữ, đã cực kỳ tốt. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cũng không tệ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Ô, ô, ô. Nhưng vào lúc này, trong thành lại lần nữa vang lên trận trận tiếng kèn lệnh, theo sau chính là dồn dập tiếng chống trận chuyển khắp toàn thành. Man Thần tộc xâm phạm. Tạ Bất Tiện nghe được kèn lệnh này âm thanh cùng tiếng chống trận thời điểm, trong lòng không khỏi ngưng tụ, vô ý thức nghĩ đến chuyện lúc trước. Tạ Nguy Lâu cười nói, ta còn chưa hỏi ngươi muốn học cái gì, vấn đề này, ngươi chờ chút nói cho ta biết, hiện tại theo ta đi trên tường thành. Nói, hắn liền dẫn Tạ Bất Tiện rời đi tứ hợp viện. Ngoài thành, 100,000 man tộc đại quân ngay tại nhanh chóng tới gần, khí thế như hồng, khiến cho mặt đất không ngừng chấn động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Trên tường thành, Sơ Kiến Tuyết nắm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài thành man thần tộc. Cái này man thần tộc lại lần nữa đánh tới, tới so với nàng trong tưởng tượng càng nhanh. Như lần này xuất hiện man thần tộc cường giả, sẽ vượt qua về với bùi đất giả, trận chiến ngày hôm nay, sợ là sẽ phải không gì sánh được phiền phức, có khả năng toàn bộ Bắc Lương thành đều sẽ hủy diệt. Chương 838, Man Hoang Cục Long, quyền trấn quy khư. Chương 838, Man Hoang Cục Long, quyền trấn quy khư. Chúng tướng sĩ nắm chặt binh khí, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Trước đó một trận chiến, bọn hắn chết không ít huynh đệ, 100,000 Tuyết Long thiết kỵ, chỉ còn lại có 80,000, dưới mắt man thần tộc ngóc đầu trở lại, khí thế càng sâu. Trận chiến ngày hôm nay, sinh tử khó liệu. Bất quá tại trở thành Tuyết Long thiết kỵ một khắc này, bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, cũng không có mảy may sợ hãi cảm giác. Dù là Tuyết Long thiết kỵ toàn quân bị diệt, cũng sẽ lôi kéo một nhóm lớn man thần tộc đại quân cho cùng. Sơ Kiến Tuyết rút ra trường kiếm, trầm giọng nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành giết địch." "Tuân mệnh." Chúng tướng sĩ lớn tiếng đáp lại. Bọn hắn phụ trách trấn thủ thành này, nhưng là trận này không có trận pháp, nếu là những cái kia man thần tộc giết tiến đến, cả tòa thành trì đều được hủy diệt, cho nên bọn hắn nhất định phải ra khỏi thành nên địch. "Giết!" Sơ Kiến Tuyết không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, dẫn đầu giết vào ngoài thành. Cửa thành mở ra, Bát Vạn Tuyết Long thiết kỵ lập tức trùng sát ra ngoài, tường thành một vị trí. Tạ Nguy Lâu mang theo Tạ Bất Tiện mà đến, hắn nhìn thoáng qua ngoài thành man thần tộc đại quân, lập tức vung ra thần hồn dò xét. 10 vị động huyền đỉnh phong, 3 vị về với bụi đất đỉnh phong, 1 vị khấu cung cảnh. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt dò xét ra 100,000 man thần tộc đại quân tình huống. Nói đến hắn Mai Táng Hoa kiếm có đoạn thời gian không có uống máu, có lẽ đến làm cho Mai Táng Hoa thấy chút máu. Giết a. Ngoài thành, giết chóc mở ra, Tuyết Long thiết kỵ cùng man thần tộc đại quân trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cái này Bắc Lệnh thành chủ là về với bụi đất đỉnh phong, thực lực không kém, 3 người các ngươi đồng loạt ra tay. Man thần tộc trong đại quân, một vị dáng người khôi ngô, thân mang chiến giáp màu đen tướng quân chậm rãi mở miệng, hắn chính là trong chi đội ngũ này người mạnh nhất, Khấu Cung sơ kỳ tu vi. Về phần trước đó xuất hiện vị kia man thần tộc hỏi cảnh, đây chính là khủng long quan người canh giữ, thực lực ngập trời, hôm nay ngược lại là không có đến đây. Cái này Bắc Lệnh trong thành dưới mắt không có còn lại cao thủ, bọn hắn tới đây đã đầy đủ. Tuân mệnh. Ở bên cạnh hắn, 3 vị về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc cường giả lập tức thẳng hướng Sơ Kiến Tuyết. Nếu là tiến đánh còn lại quốc gia thành trì, hoàn toàn không cần đội hình như vậy. Bất quá tiến đánh chính là Đông Hoang Hoàng Triều thành trì, tình huống kia lại khác biệt, không sử dụng điểm cao thủ, căn bản ăn không vô. Vâng. Sơ Kiến Tuyết huy động trường kiếm, một kiếm đổ sát hơn 10 vị man thần sĩ tốt. Chết. 3 vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc cường giả đột nhiên giết tới, nắm đấm vênh sát mà ra, uy thế bá đạo không gì sánh được. Bọn hắn không có sử dụng binh khí khác, nắm đấm cùng nhục thân, chính là mạnh nhất chí bảo. Sơ Kiến Tuyết ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy kiếm ngăn cản. Vâng. 3 quyền đánh tới, đánh vào trên trường kiếm. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đưa nàng đẩy lui mấy chục mét, ngoài mấy chục thước. Sơ Kiến Tuyết ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Man thần tộc, trời sinh thần lực, nhục thân cực kỳ bá đạo, lực lượng vô cùng kinh khủng, trong cùng cảnh giới, không phải yêu mà không thể cản. Giết. 3 vị về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa vồ giết về phía Sơ Kiến Tuyết. Tuyết này rồng thiết kỵ bên trong, người mạnh nhất chính là nàng này, chỉ cần giải quyết đối phương, Tuyết này rồng thiết kỵ liền là không nổi bọt nước gì. Sơ Kiến Tuyết cắn răng, lập tức nên chiến đi lên. Mấy chiêu đằng sau, nàng lại lần nữa bị đánh lui, cầm kiếm cánh tay, xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi nhuộm dần ống tay áo. Trên tường thành, Tạ Nguy Lâu đơn giản nhìn một chút, lập tức đối với Tạ Bất Tiện nói, sau đó ngươi tốt nhất nhìn một chút, thuận tiện suy tính một chút nên học cái gì. Nói, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại man thần tộc trong đại quân. Giống. Trung quanh một chút man thần tộc sĩ tốt phát ra tiếng gào rú, lập tức hướng về Tạ Nguy Lâu đánh giết mà đến. Vâng. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát. Trung quanh trên 100 vị man thần tộc sĩ tốt, trong khoảnh khắc bị chấn thành huyết vụ. Tạ Tiên Bối Sơ Kiến Tuyết đang cùng 3 vị về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc chém giết, gặp Tạ Nguy Lâu xuất thủ, sắc mặt nàng vui mừng. "Ân, người này có chút thực lực, các ngươi đi giải quyết hắn." Vị kia man thần tộc tướng quân nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, chậm rãi đối với bên người 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong mở miệng. Cái kia 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong man thần tộc không do dự, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, thân thể khôi ngô, tràn ngập bá đạo chi lực. Bọn hắn đồng thời huy quyền, 10 đạo quyền ấn quét ngang mà ra, hung mãnh dị thường. Tạ Nguy Lâu gặp 10 đạo quyền ấn oanh sát mà đến, trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ gặp hắn nắm chặt nắm đấm, thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ tại trên nắm tay, lít nha lít nhít lôi đỉnh tràn ngập cánh tay. Man Hoang Phục Long. Tạ Nguy Lâu một cái Man Hoang Phục Long quyền, trực tiếp oanh sát ra ngoài. Một đạo bá đạo quyền ấn hoành tuyệt mà ra, kèm theo lấy tịch diệt lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt cùng cái kia 10 đạo quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Lôi đỉnh quyền ấn cùng 10 đạo quyền ấn đụng nhau, cái kia 10 đạo quyền ấn lập tức bị chấn thành một mịt. Lôi đỉnh quyền ấn uy thế không giảm. Đột nhiên đem 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong man thần tộc cùng chung quanh hơn ngàn man thần tộc sĩ tốt thôn vệ. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, 10 vị động huyền cảnh đỉnh phong man thần tộc cùng chung quanh hơn ngàn man thần sĩ tốt, trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Tạ đại ca thật mạnh, một quyền này thật đáng sợ. Tạ Bất Tiện gặp được Tạ Nguy Lâu một quyền chi uy, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Với hắn mà nói, một cái man thần tộc đều đủ để hắn thúc thủ vô sách, thân tử đạo tiêu. Nhưng là đối với Tạ đại ca mà nói, một quyền liền có thể hủy diệt hơn ngàn man thần tộc, thật quá cứng hãn. Hắn cũng đi theo ngũ đại thúc tu luyện qua quyền pháp, nhưng loại này quyền pháp cũng chỉ là nhất là thô ráp võ phu chi quyền, nếu không có linh lực là nguyên, uy thế bình thường. Tạ Bất Tiện cũng không biết, Tạ Nguy Lâu một quyền này, ngay cả một phần ngàn lực lượng cũng không có đủ tới. Hắn không có xuất thủ liền phạm vi lớn đồ sát, đều chỉ là vì để Tạ Bất Tiện có thể thấy rõ ràng. Đáng chết. Ba vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc thấy thế, không khỏi sầm mặt lại. Bọn hắn liếc nhau một cái, một người trong đó lập tức nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Người này có thể trong nháy mắt miểu sát 10 vị động huyền đỉnh phong, cái này tối thiểu nhất cũng phải là về với bụi đất cảnh, đáng giá để một vị về với bụi đất đỉnh phong xuất thủ. Sâu kiến, đi chết đi. Vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc phát ra một đạo gầm thét thanh âm, nắm đấm to lớn đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, quyền ấn bộc phát, mang theo tịch diệt chi uy. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía vị kia đánh tới man thần tộc, chỉ gặp hắn lại lần nữa huy quyền, một quyền nên đón. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ, lực lượng cường đại tuôn hướng bốn phương tám hướng, chung quanh một chút sĩ tốt trực tiếp bị đánh bay. Bành! Một quyền đằng sau, tiếng nổ mạnh vang lên, vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc cứng giả, lập tức bị Tạ Nguy Lâu thân thể mạnh mẽ chi lực chấn thành huyết vụ. Liều lực lượng, chỉ là về với bụi đất đỉnh phong, như thế nào là hắn Tạ Nguy Lâu đối thủ? Cho dù là trời sinh thần lực, nhục thân cường hãn man thần tộc cũng không được. Đồ sát một vị về với bụi đất đỉnh phong đằng sau, Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt nhào về phía một vị khác về với bụi đất đỉnh phong, đại hạ long tức xuất hiện ở trong tay, hắn nắm chặt trường đao, chém ra một đao đi.